xác định là có người quấy rối, có lẽ tinh tế kiểm tra tốt. Tống Khôn liền nói ngay. Hắn là trông coi người, nếu là thật sự xảy ra vấn đề, như vậy trước bất luận thương gia như thế nào, chính mình cha ruột tuyệt đối sẽ tự tay chấm dứt chính mình. Ai quấy rối? Thương Nhu cười lạnh nói. Đương nhiên là Nguyên gia. Tống Ngọc nghe vậy càng là lòng dạ không như ý, hiện tại chính là lập tức mở miệng nói. Nguyên gia rời phủ, mọi người đều biết. Hiện nay kia cảnh tượng nhiệt náo, ngươi nhìn không tới sao? Thương Nhu cười nhạo nói. Tống Ngọc này quả thực so với không thượng Nguyên Đường, bất luận tướng mạo hay sáng suốt, cũng không sánh nổi. Nhưng hôm nay một cái là phế nhân, một đang như mặt trời ban trưa. Chỉ có thể thán thế sự vô thường. Nghĩ đến chỗ này, Thương Nhu mặt lộ vẻ hoài niệm chi sắc. Thương Nhu đây thần sắc, quả thực chọc giận Tống Ngọc, ngay lập tức vỗ bàn lên nói, vậy ngươi trở về tìm kia phế nhân a. Thương Nhu hai con ngươi lạnh lùng nói, bây giờ quan trọng nhất là đường sụp sự tình, ngươi thấy không rõ sao. Tống Ngọc nộ khí khó bằng, vừa muốn mở miệng, cũng là bị Tống gia lão thái gia một câu nói chặn trở lại. Đã đủ rồi. Thương Hành mắt lạnh nhìn, cũng không nói lời nào. Việc này vừa ra, Tống gia chúng ta quả thật có trách nhiệm, dù sao cũng là chúng ta chăm sóc. Có thể cũng nói không chừng là có người cố ý quấy rối, chỗ kia thập phần che giấu, nếu là thật sự có người quấy rối, kia liền có nghĩa là có người phát hiện bí mật của chúng ta. Thương Hành nghe vậy, sắc mặt một trắng. Kia Linh Quyết. Tống Lao Thái gia hơi híp mắt nhìn thoáng qua Thương Hành, trong mắt kia vẻ tham lam hiển thị rõ. Muốn nổi giận hơn, cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tống gia không thể so với Thương gia, con nối dõi ít, mà lại thiên phú đều. Nếu không phải cùng Thương gia cùng một chỗ, sợ là sớm muộn sẽ đánh mất kia Linh Quyết. Hai nhà đều có ngờ vực vô căn cứ chỗ, đã là như thế, không bằng cùng nhau đi tới chỗ kia nhìn xem. Thương gia tất nhiên là hết sức hài lòng, Linh Quyết sự tình Tống Lao Thái gia một mực không hé miệng, bây giờ có thể tận mắt nhìn, cũng nuốt lên chút ít nộ khí. Tống Lao Thái gia đánh nhịp xác định xuống dưới, mấy người liền không hề xoắn suýt việc này, cuối cùng quyết định trong đêm đi tới chỗ kia nhìn xem, ban ngày mà nói động tĩnh quá lớn. Coi như là đường này như thế nào cũng dẫn giỏi người chú ý, nhưng mà vẫn là coi chừng cho thỏa đáng. Đêm đó, Thương gia Tống gia gần như hoạch tâm người đều đi con đường kia. Cũng là không có cách nào, Thương gia không tin, Tống gia không muốn, đành phải cùng nhau đi rồi. Bên này vừa có hành động, bên kia Nguyên gia chính là được tin tức. Lập tức liền truyền tin đi ra ngoài, lần trước rời phủ tiệc, cơ bản đều đã đạt thành nhất trí. Mấy ngày nay đều là xoa tay, chỉ các tin khác. Yến gia nhà trọ Tần Cửu tất nhiên là cũng biết tin tức, bên kia Yến Tam Nương phái người trông coi, sợ là cũng biết. Tối nay, chính là cái kia Tống gia Thương gia đại họa lâm đầu thời điểm, tất cả phe nhân mã tề tụ, chỉ đợi tấn công vào đi tới. Thương gia cùng Tống gia cùng nhau đi dưới mặt đất, đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến dưới đất này dáng vẻ. Có chút sợ hãi thán phục, cũng có một vẻ khẩn trương. Tống gia lão thái gia đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tống Khôn lập tức tiến lên phía trước nói, phía trước kia một chỗ chính là sụp đổ địa phương, chỉ là có chút kỳ quái. Dựa theo kia tầng đất độ dày, là căn bản không nên. Trong sụp đổ, nếu là có tâm liền sẽ biết chúng ta dưới đất này chính là không gian. Thương Hành gật gật đầu, xác thực như thế. Thương Nhu cũng là ngẩng đầu nhìn lại nói, đều bổ sung tốt rồi hả? Ngươi nói chuyện chú ý chút ít. Tống Ngọc cả giận nói. Thương Nhu hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, mà là trầm mặt đi thẳng về phía trước. Ngươi muốn đi đâu? Tống Ngọc lập tức nói. Như thế nào, ta vẫn không thể đi về phía trước. Thương Nhu cười lạnh nói. Dứt lời, liền thẳng tắp nhìn Tống gia Lao Thái gia. Tự nhiên là có thể, hai nhà kết minh cũng là không thời gian ngắn, Linh Quyết tự nhiên có thể cho Thương gia đánh giá. Ngọc Nhi, ngươi liền dẫn Nhu Nhi đi tới trong nhìn xem, như ý liền bắt đầu chỉ đạo kia tu luyện đi. Thương Nhu nghe vậy vui vẻ, lúc này liền là thi cái lễ nói, đa tạ công công. Tống Ngọc sắc mặt không dễ coi, lại cũng không có thể nói thêm cái gì, đành phải phía trước dẫn đường. Bên này hai mắt Thương Hành híp lại nhìn Tống Lao Thái gia nói, đã như vậy, liền đem nơi này giao cho vợ chồng nhỏ đi, chúng ta những lao già này liền đi trở về. Tống Khôn nghe vậy, sắc mặt hơi chút nhiều. Liền muốn mở miệng nói tặng người đi, còn không mở miệng, liền nghe được một tiếng ầm vang nổ mạnh. Mọi người tại đây đều là biến sắc, rồi sau đó không chút lựa chọn hướng kia bạo tạc nổ tung chỗ đi đến. Chương 108, bắt rùa trong hũ. Thương gia trước một bước đã đến địa phương, ngẩng đầu vừa nhìn, liền thấy nói Nguyên gia Lào Thái gia đợi đã dẫn người đang tại chướng ngại vật trên đường chỗ, cùng trông coi người đã đánh nhau. Nguyên Lão Thái gia là người phương nào, mấy cái này cản đường làm sao có thể chuyện quan trọng Nguyên Lão Thái gia đối thủ. Chớ nói Nguyên Lão Thái gia, tất cả đại gia tộc gần như đều tới không ít tinh anh, còn có Hàn Xương kiếm phái cũng là một kiếm một người, không lưu tình chút nào. Nguyên gia, người ai cũng phải khinh người quá đáng. Thương Hành nổi giận gầm lên một tiếng, trên tay lập tức xuất hiện một thanh kiếm, giống giận liền vọt tới. Là ta Nguyên gia khinh người, cũng là ngươi Thương gia tổn hại nhiều thế hệ giao tình. Nguyên Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Xem ra là cha ra cái gì, đáng tiếc a đáng tiếc. Tống Lao Thái gia hai mắt lạnh nhìn qua, ngữ khí có chút âm trầm nói. Tuyệt không đáng tiếc, Lao thất phu, hại nhiều như vậy người, cũng không sợ buổi tối có oan hồn quấn quýt lấy ngươi sao. Hàn Song Tử cười nhạo mấy tiếng nói. Tống Lao Thái gia giống như là bị người chọn chúng tâm sự, hiện tại kia còn có cái gì cao nhân phong phạm, tức sùi bọt mép, hiện tại đại đao trong tay lập tức phát hiện ra người. Tống Khôn tự nhiên không thể mặc kệ ngôn ngữ vũ nhục chính mình phụ thân, cho nên còn chưa chờ Tống Lao Thái gia ra tay, chính mình trước liền xông ra ngoài, trực tiếp chiến đối với Hàn Song Tử. Tống Lao Thái gia nhìn trong tràng thế cục, cười lạnh mấy tiếng, bây giờ hắn thánh giai thực lực, giết chết những người này, giống như nghiền chết giống như con kiến đơn giản. Sau lưng Tống Ngọc cùng Thương Nhu tất nhiên là đã nghe được âm thanh, vội vàng chạy đến, bây giờ trong tràng huyết nhục văng tung tóe, trên mặt đất thi thể càng là không ít. Hai bên tất cả bị tổn thương, nhưng là bọn hắn bên này nghiêm trọng hơn một ít. Nguyên gia bên kia đã mang đến không ít người, trên nhân số, chất lượng bên trên đều là chiếm đầu to. Thương Nhu thấy vậy vô cùng thê thảm cảnh tượng, hiện tại liền nhịn không được liên tục buồn nôn. Tống Ngọc cũng là lần đầu tiên nhìn cảnh tượng này, thấy Thương Nhu sắc mặt trắng bệnh, nội tâm cũng là sơ qua không đành lòng. Hiện tại chỉ có thể thoáng ngăn trở Thương Nhu, đại đao trong tay lập tức hiện thân. Đợi ở chỗ này làm cái gì? Ta Tống gia đàn ông có thể nào như nữ nhi gia bình thường do dự không tiến, đi tới. Giết sạch những người này cho ta. Lại dám đánh khởi chủ ý của ta. Tống Lao Thái gia sắc mặt âm u nhìn Tống Ngọc nói. Tống Ngọc chỉ cảm thấy hàn khí ứa ra, hiện tại liền kiên trì, nắm lấy đại đao chạy vội về phía trước. Máu tanh khí tức như trước nồng đậm, gió nhẹ thổi tới, chẳng qua là mở rộng diện tích. Căn bản không từng tản ra, như thế bình thường cũng có thể nhìn ra tối nay đến cùng chết bao nhiêu người. Thương Nhu không có cách nào, chỉ có thể sa mỏng che mặt, cầm trong tay trường kiếm, đứng ở một bên. Người không động. Đứng tại trong này làm chi? Tống Lao Thái gia buồn rười rười nói. Thương Nhu toàn thân run rẩy, cố nén người khí tức, mệnh chính mình hướng trong tràng đi tới. Có thể vẹn vẹn liếc, liền lập tức dọa một hồn phi phách tán. Tống Ngọc toàn thân đẫm máu, đại đao trong tay vung đẩy, hai mắt càng là đỏ thẫm mãnh liệt. A, Thương Nhu kêu to. Tống Ngọc giống như có cảm giác quay đầu lại, nào biết Thương Nhu sắc mặt hoảng sợ nhìn hắn. Liền có chút không vui, đang muốn nói cái gì đó, lại suýt nữa bị một người đâm trúng. Tống Ngọc giận dữ, trực tiếp một kiếm đem người nọ đâm thủng. Thương Nhu từ nhỏ liền nhận hết sủng ái, thiên phú không tồi, tướng mạo càng là không sai. Cha hắn thân đối với hắn kỳ vọng cũng rất cao, tuổi nhỏ lúc liền định ra rồi cùng Nguyên gia quan hệ thông gia. Nguyên gia Nguyên Đường đợi nàng cũng là thập phần đau sủng. Không đành lòng nàng làm một việc, càng là tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, cũng không vượt khuôn nửa phần. Thương Nhu cho rằng cả đời này cũng cứ như vậy, lại không nghĩ tới đằng sau phát sinh chủng loại sự tình. Nàng tự tay hủy Nguyên Đường, gả cho tự mình này trong lòng xem thường Tống Ngọc. Nhưng hôm nay Tống Ngọc quả thực quá mức khủng bố, Thương Nhu cắn môi mãnh liệt lắc đầu, hai mắt ở giữa sân không ngừng tìm kiếm cái gì. Đã tìm được. Hai mắt Thương Nhu vui vẻ, không khỏi rơi lệ. Nguyên gia ở đây, Nguyên Đường khẳng định nha ở chỗ này. Chỉ thấy thân hình hắn cao giáo, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, đang cúi đầu cùng một bên người tinh tế đang nói gì đó. Một thân thanh y thì sạch sẽ xưa nay nhưng, gió nhẹ lướt qua, đang là lần đầu tiên thấy hình dạng của hắn, công tử đợi vô song. Nguyên Đường ở chỗ này, vậy hắn chắc chắn sẽ không làm cho mình bị thương, hơn nữa Nguyên Đường đã đứng lên, có nghĩa là bệnh của hắn cũng thì tốt rồi. Vậy mình lại đi gả cho hắn, hắn sẽ trở thành vị phu quân của mình. Tần Cửu đang nhìn trong tràng. Đột nhiên phát giác được một đạo mãnh liệt ánh mắt, hiện tại liền men theo ánh mắt nhìn lại. Ngay lập tức khẽ cười một tiếng nói, ngươi Nhu Nhi cô nương đang ẩn ý đưa tình nhìn con ngươi. Nguyên Đường nghe vậy sững sờ, theo Tần Cửu chỉ nhìn lại. Thương Nhu thấy Nguyên Đường nhìn sang, hiện tại nước mắt càng là ngăn không được, cái khăn che mặt nhẹ che, thiếu nữ giống như không giúp ủy khuất xem trọng làm cho người ta thật lấy làm đau lòng. Nguyên Đường lập tức quay đầu lại nhìn Tần Cửu nói, thời điểm này cũng đừng có trêu chọc ta. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta còn là cái loại này ăn đã xong người? Tốt rồi, không nói nữa. Kia Tống Lao Thái gia còn chưa động, cũng không biết là tình huống như thế nào, hay mật thiết chú ý tốt. Nguyên Đường cũng là gật gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trong tràng. Nguyên Đường thu hồi ánh mắt, như là không thấy được nàng bình thường cùng bên cạnh hắn nam tử kia cười cười nói nói. Rồi sau đó chính là nhìn mình bên người Tống Lao Thái gia, đúng là một điểm ánh mắt đều không có nhìn về phía nàng. Thương Nhu kinh hãi. So với chứng kiến thi thể thời điểm còn kinh ngạc hơn vài phần, sau đó liền nồng nặc vẻ thất vọng. Đúng lúc này, Tống Ngọc giết địch trở về, chứng kiến Thương Nhu ánh mắt, lập tức chính là bị nhen lửa lửa giận, đại đao trực tiếp bổ về phía Thương Nhu. Thương Nhu phản ứng cực nhanh, ngay lập tức lợi kiếm đâm ra, đã ngăn được kia đại đao thế công. Tống Ngọc, ngươi dám? Một bên Tống Lao Thái gia nghe vậy, từ là có chút tức giận, nhưng mà bây giờ Tống gia cùng Thương gia là trên một sợi thừng châu chấu, Tống Ngọc nếu là thật sự đả thương Thương Nhu, đây liên minh sợ là muốn vỡ tan, đến lúc đó chính là phiền toái. Tống Ngọc, ngươi làm cái gì? Tống Lao Thái gia cả giận nói. Tống Ngọc khẽ giật mình, đây mới phản ứng tới chính mình vừa mới giết đỏ cả mắt rồi, bây giờ thấy Thương Nhu thần tình kia, liền là có chút khống chế không nổi, suýt nữa nhưỡng sau lớn hàng. Nhi tử hoa mắt, thấy phụ thân bên cạnh người này sa mỏng che mặt, không từng thấy bộ dáng. Nàng xác thực sa mỏng che mặt, nhưng mà Tống Ngọc nhất định có thể nhận ra nàng. Thương Nhu nghĩ đến chỗ này càng là giận không kìm được, nhưng cũng không thể tránh được, chính như Tống gia lão thái gia suy nghĩ, nàng còn không đến mức vụ về. Thời điểm này liên minh nếu là vỡ tan, vậy thật sự phiền toái. Tốt rồi, nếu là vô tâm trí mất cũng không sao. Ngươi và Nhu Nhi đi tới bên trong nhìn xem Đào Nhi tình huống. Phụ thân. Thời điểm này. Tống Ngọc hơi kinh ngạc nói. Tự nhiên là thời điểm này. Tống Ngọc không dám ở nhiều lời, vừa mới phụ thân sắc mặt có chút vô cùng kỳ quái. Thương Nhu không muốn bên người đứng một Tống Ngọc, kia mùi máu tanh nhắm trong lô mũi nhảy lên. Liền thoáng bước nhanh, giành trước một bước. Nhìn thấy không? Tần Cửu nói. Thấy được, hai người bọn họ hướng trong mặt đi. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Nguyên Đường có chút không rõ ràng cho lắm. Lão nhân kia sợ là tự cao tự đại, không muốn động thủ. Nhưng mà lão nhân kia lại bày làm ra một bộ hắn tất thắng tư thế, nói như vậy. Trong mặt còn có cái gì vũ khí bí mật hay sao? Nguyên Đường nói. Tần Cửu gật đầu nói, có lẽ có. Theo sau. Nguyên Đường nói. Tần Cửu nhãn tình sáng lên. Bất kể có phải hay không là vũ khí bí mật, trước hủy rồi hay nói. Hơn nữa vừa lúc ở bên trong cũng tốt làm việc, đến lúc đó cùng phụ thân ngươi đến nội ứng ngoại hợp. Chuyện của trái tim đen đu ám tui nẹt lao thất phu kia đang ở đó lối vào. Nguyên Đường lắc đầu có chút đáng tiếc nói. Không cần, có đường khác. Ngươi lúc trước tới đây tham qua. Nguyên Đường hỏi. Rồi sau đó chính là nghĩ tới điều gì lập tức nói, chỗ kia sụp đổ là ngươi. Đi. Tần Cửu tiếng nói hạ xuống, liền lập tức quay người. Nguyên Đường lập tức liền đi theo. Chỗ kia sụp đổ đích thật là bị may vá lên, chỉ là bởi vì tối nay Thương gia phải tới thăm, cho nên chẳng qua là thô sơ giản lược làm một chút. Nói trắng ra là, chính là lừa gạt, chỉ là một biểu tượng mà thôi. Quả thật Tần Cửu lập tức đã tìm được chỗ kia, rồi sau đó một cước đạp xuống, chỗ kia lập tức xuất hiện một cái hố. Trong động một mảnh sáng ngời, liếc xuống, có thể thấy rõ không ít thứ. Tần Cửu trước tiên nhảy xuống, Nguyên Đường theo sát phía sau. Hai người rơi thanh âm nhẹ vô cùng. Cho nên trước bọn họ một bước đi vào Tống Ngọc cùng Thương Nhu hai người cũng không phát hiện. Thật nhiều thạch thất. Nguyên Đường nhíu nhíu mày nói. Tần Cửu tùy ý đi vào một thạch thất, hiện tại chính là sắc mặt đại biến, nộ khí tràn đầy. Nguyên Đường theo sát bên kia, sắc mặt cũng là trở nên xanh mét. Đây rốt cuộc là hấp bao nhiêu người tinh hồn. Tống gia lão thái gia là thánh giai. Tần Cửu thấp giọng nói. Nguyên Đường nhắm lại mắt, rồi sau đó nhìn Tần Cửu nói, đợi sự tình kết, đem trong này toàn bộ đốt đi đi. Lại đem kia đất lấp đầy, triệt để niêm phong cất vào kho nơi đây. Ha ha, khẩu khí thật lớn, phải đốt đi nơi đây. Chỉ sợ ngươi không có có bổn sự kia đi, Nguyên huynh. Tống Ngọc lúc này bộ mặt thật dữ tợn nhìn Nguyên Đường nói. Tống Ngọc sau lưng chính là Thương Nhu, Thương Nhu thấy Nguyên Đường, sắc mặt trở nên hơi phức tạp. Thương Nhu sau lưng, còn có một người, vóc dáng không cao, nam trang cách ăn mặc, nên 14-15 tuổi bộ dáng. Chẳng qua là thiếu niên kia cúi đầu, tóc hai rối bời khoát trên vai xuống. Nhìn không tới khuôn mặt. Tống Ngọc, Tống gia tu luyện linh quyết như thế âm u, cẩn thận cắn trả. Nguyên Đường lạnh giọng trả lời. Tống Ngọc biến sắc, đại đao trong tay trực chỉ Nguyên Đường. Cắn trả, Tống Ngọc, ngươi chưa từng đã nói với ta sẽ cắn trả, ngươi lừa ta, lừa Thương gia. Hai mắt Thương Nhu trừng trừng nhìn Tống Ngọc nói. Tống Ngọc chỉ cảm thấy cái gì phiền, quay đầu lại đối xử lạnh nhạt nhìn thoáng qua Thương Nhu nói, câm miệng. Thương Nhu làm sao câm miệng, trực tiếp trường kiếm nắm chặt nói. Tống Ngọc ngươi dám gạt ta Thương gia. Quay đầu lại ẩn ý đưa tình nhìn về phía Nguyên Đường nói, Nguyên Đường ca ca, ta bị gạt, chúng ta Thương gia cũng bị gạt. Nguyên Đường ca ca, ngươi là tới cứu đối với của ta sao? Nguyên Đường phiền chán nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Tống Ngọc giận không kìm được, nhìn thoáng qua Thương Nhu sau đó liền lập tức phóng tới Nguyên Đường. Nguyên Đường tuy nói bị Tần Cửu trị, nhưng mà vậy trở dai không phải đơn giản như vậy trở về. Bây giờ Tống Ngọc muốn xuất thủ, Nguyên Đường sợ là ngăn không được. Tống Ngọc cũng là nhìn đúng điểm ấy, mới nghĩ một hồi đem Nguyên Đường cùng với một bên Tần Cửu cùng nhau chém giết. Tần Cửu kéo một chút Nguyên Đường, rồi sau đó lập tức rút ra của mình Chu Thiên, một kiếm đánh xuống. Không có kiếm quang, không có lửa hoa, cứ như vậy thật đơn giản một kiếm. Có thể kia kiếm ý lại như cùng chín thiên lôi điện, phá vỡ bầu trời, cho dù ngươi là biển rộng, cũng đem ngươi vừa bổ hai nửa. Tống Ngọc không phải Chu Thiên này đối thủ, bản thân thiên phú bình thường, gia truyền linh khí càng là bình thường, vô luận như thế nào đều là so ra kém Chu Thiên. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên Đường đem ánh mắt từ kia Chu Thiên kiếm bên trên chuyển qua Tần Cựu trên mặt. Thương Nhu đem ánh mắt chuyển qua Tống Ngọc trên người, chỉ thấy Tống Ngọc không nhúc nhích, phảng phất điêu khắc. Phốc phun ra một ngụm máu tươi, Tống Ngọc thẳng tắp ngã xuống. Bản thân một thân huyết y liễu, cho nên nhìn không ra tổn thương ở nơi nào, nhưng lại có thể chứng kiến Tống Ngọc khí tức đều không có, hai mắt trừng lớn, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. A! Thương Nhu kinh hô một tiếng, đúng là hướng về Nguyên Đường chạy như bay đến. Nguyên Đường thân thể lệch lạc, tránh khỏi, đứng ở Tần Cựu một bên. Thương Nhu sắc mặt tường đỏ, không phải ngượng ngùng, mà là lúng túng. Ngươi nếu như nói Thương gia bị gạt, còn không đi ra ngoài báo tin. Tần Cửu âm thanh lạnh lùng nói. Thương Nhu đây mới nhìn đến Tần Cửu, Nguyên Đường thứ nhất, lực chú ý của nàng tất cả Nguyên Đường trên người, chưa bao giờ xem qua bên cạnh người này. Liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy giật nảy mình, thân là nữ tử nàng đều bị hạ thấp xuống. Đúng, ta muốn đi tới cho ta biết phụ thân. Nguyên Đường khẽ cúi đầu, tựa như có chút ít khổ sở. Lần nữa lúc ngẩng đầu, hai mắt đã đeo đầy nước mắt. Nguyên Đường ca ca, Nhu Nhi đi trước. Đợi Thương Nhu đi rồi, Tần Cửu lúc này cười ha ha mấy tiếng nói, ngươi thưởng thức kỳ chênh lệch. Sắc thực chênh lệch. Nguyên Đường bất đắc dĩ đáp. Thương Nhu rời đi, kia sau lưng thiếu niên thân ảnh liền hoàn toàn xuất hiện ở hai người trước mặt. Thân hình kia có chút còng lưng, hai tay vô lực rủ xuống, như là một bệnh nặng thiếu niên. Khu khu. Một tiếng ho nhẹ, thiếu niên kia chậm rãi ngẩng đầu lên. Hai mắt Tần Cửu ngưng lại, đó là một người như thế nào? Đôi má khô gầy, xương gò má sung ra, đôi môi màu tím chi sắc, hai mắt vô thần, đồng tử bốn phía trải rộng tơ máu, dưới mắt đen kịt một màu chi sắc, như là trong quan tài bỏ ra tới. Nguyên Đường cau mày nói. Ừm. Tần Cửu cũng là giống nhau cảm giác. Thiếu niên kia nhìn về phía hai người, đột nhiên giật ra khỏe miệng, giống như là muốn cười. Thế nhưng hàm răng bởi vì môi sắc lộ ra hết sức trắng nõn, cũng lộ ra đặc biệt quỷ dị. Ta là Tống gia thiên phú cao nhất người, ta đem chúa tể toàn bộ Thương Lan. Vẫn là thiếu niên thanh âm, lại lộ ra một lượng âm u trí cực khí tức. Tần Cửu chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái, một bên Nguyên Đường cũng là nhíu mày, hít sâu một hơi. Giết các ngươi rồi. Chương 109, quỷ dị thiếu niên. Âm hàn trí cực âm thanh, không cái gì phập phồng, phảng phất Phật nói ra mà nói, chính là đương nhiên. Tần Cửu tự nhiên rõ ràng nhận biết được hắn trên người sâu đậm đoan hồn khí tức. Thiếu niên này sợ là điên rồi. Động thủ đi. Nguyên Đường vừa dứt lời, trường kiếm trong tay hiện thân, thẳng tắp về phía trước đi tới. Bây giờ hắn cấp bậc cũng không khôi phục, chỉ có thể đánh hắn trở tay không kịp, còn có thể có một chút hy vọng. Ha ha. Thiếu niên phảng phất không hề để tâm, không nhìn kia đã công tới trường kiếm, càng không nhìn theo sát phía sau Tần Cửu, chẳng qua là chậm rãi nâng tay phải lên, phảng phất tiêu tụy, đầu ngón tay phía trên lượn lờ xám trắng khí tức. Không được, Nguyên Đường mau tránh ra. Tần Cửu lập tức kêu lên. Nguyên Đường lập tức một cái lắc mình, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi đạo kia màu xám trắng khí tức. Tống Đào ngay sau đó lại là cười lạnh vài tiếng, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm vào Tần Cửu, sau một lát, liếm liếm khỏe miệng. Lúc này Tần Cửu cùng Nguyên Đường vừa vặn một trước một sau, thành giáp công xu thế, đem kia Tống Đào vây ở chính giữa. Không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Tống Đào trực tiếp mở hai tay ra, hai tay bày ra chào thủ. Tần Cửu thấy Tống Đào trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện kia xám trắng khí tức, trên gương mặt thịt tựa hồ cũng biến mất bình thường, chỉ còn lại có một lớp da dán tại xương kia phía trên. Không chỉ là bộ mặt, còn có kia lộ ra cánh tay cũng là cũng giống như thế. Đi chết đi. Hai mắt Tần Cửu ngưng tụ, trong tay nắm chặt Chu Thiên, còn chưa đợi thiếu niên kia động thủ, trước một bước vung vẩy nổi lên Chu Thiên. Chân phải trước đạp, một nghiêng bổ. Như cũng là đơn giản nhất một kiếm. Trên Chu Thiên kiếm hỏa diễm hừng hực, ngọn lửa cắn người. Tống Đào tự nhiên không chịu yếu thế, kia đại đao tế ra, ở phía trên màu xám trắng khí tức lượn lờ, thập phần nồng hậu dày đặc. Nhìn thật kỹ, lại phát hiện kia trên đại đao xuất hiện làm như nguyên một đám bóng người, giống như là bị hấp thụ oan hồn, thật lâu không tiêu tan. Song phương đều là vương cấp, có thể Tống Đào bởi vì linh quyết đặc thù bây giờ lại có thể cùng kia sơ cấp hoàng cấp lẫn nhau sánh vai. Ngọn lửa cùng kia xám trắng xương mù gặp nhau, lập tức bắn ra tàn bạo khí tức, trong khoảng thời gian ngắn, nơi đây một khắc giống như đặt mình trong bếp lò, một khắc nếu như đặt mình trong hàn đàm. Bạo liệt không khí lập tức đem nơi đây như tổi cổ lạp mục nát bình thường bốn phía thạch thất lập tức hóa thành bột mịn. Nguyên Đường ngơ ngẩn, không nghĩ tới Tần Cửu một kẻ võ sư lực phá hoại cũng rất mạnh. Nhưng bây giờ cắt bụi đầy trời, xác thực không tốt động thủ. Hiện tại chính là lập tức đánh vỡ trên đỉnh tầng đất, lộ ra một khổng lồ hố trở lại. Thiên Nha thấy thế, lập tức cầm lấy Tần Cửu nhảy lên, sau đó kia nổi giận Tống Đào cũng là theo sát nhảy lên, hai người vừa đến phía trên, liền lập tức đánh đấu. Nguyên Đường cuối cùng đi lên, bây giờ hắn ở một bên không giúp được, chỉ có thể mảnh quan sát kỹ. Bên này đánh nhau mãnh liệt, rất nhanh liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tống Lao Thái gia tự nhiên cũng là nhìn thấy, hiện tại chính là lửa giận đầy trời, bản thân thấy Thương Nhu một người đi ra, liền có chút kỳ quái, hiện nay hai người này đi ra, còn có cái gì không hiểu sao. Tống Ngọc sợ là đã chết thảm dưới mặt đất rồi, bí mật đoán chừng cũng bị hai người này phát hiện. Tiểu tử, ngươi dám. Nạp mạng đi. Tống Lao Thái gia linh lực vận chuyển đến cực điểm, nổi giận mà tới. Nguyên Lão Thái gia sắc mặt đại biến, cùng Hàn Song Tử nhìn nhau, lập tức đổi tới, phải đem Lao Thất Phu kia lưu lại. Nhưng vào lúc này, Tần Cửu thừa dịp không đương cho Nguyên Đường khiến một màu sắc. Nguyên Đường lúc này gật đầu, cẩn thận đường vòng kia Tống Đào sau lưng, thừa dịp kia không chú ý lúc, đem một băng làm châm mãnh liệt đánh vào thiếu niên kia phần gáy chỗ. Tống Đào che cổ nghiêng về sau, chẳng qua là cảm giác nói một hồi đau đớn, liền chẳng còn gì nữa, chẳng lẽ là mình ảo giác. Nhưng mà rất nhanh hắn liền ý thức được kia không phải ảo giác, bởi vì hắn hiện ở gáy đột nhiên có cỗ cháy cảm giác, ngay sau đó chính là trước mắt hoàn toàn mơ hồ, đầu cũng tạc liệt đau. Tống Đào nhịn không được, lập tức hét to một tiếng. Tống Đào lần này cảnh tượng theo người khác, cái kia chính là tẩu hỏa nhập ma, tinh thần thập phần không bình thường, còn có mặt này cho kể cả kia thân hình. Lại để cho cố tình đi tìm linh quyết người không khỏi run run người thể, triệt để tâm tư nhẹ nhõm. Đây cũng là Tần Cửu cùng Nguyên Đường sự tình thương lượng xong trước, nếu là loại vật này không thể ngăn chặn, kia chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Kia băng châm đi vào chỉ biết, lập tức hóa thành hư vô, không có nửa điểm dấu vết. Tự nhiên cũng sẽ không chí tử, chẳng qua là trong chốc lát có chút phản ứng mà thôi. Nguyên Lão Thái gia cùng Hàn Song Tử chỉ cản trở một chút, chính là lập tức bị đánh bay, phịch một tiếng đánh tới hướng mặt đất. Tần Cửu hít một hơi lãnh khí, thầm nghĩ Thánh giai hoàn toàn chính xác lợi hại, liều mạng chính là hạ sách. Tần Cửu. Nguyên Đường đột nhiên hét lớn một tiếng. Tần Cửu liếc nhìn lại, lập tức hiểu ý đúng là không tránh không né, mặc kệ sau lưng đã đuổi theo Tống Lão Thái gia, mà là thẳng tắp về phía trước. Phóng tới vậy còn chưa hoàn toàn trở lại bình thường Tống Đào trước người. Ngươi dám? Tống Lao Thái gia lúc này một gào thét, cấp bậc kém, tại chỗ hai lỗ thai đổ máu, một hồi mê muội. Tần Cửu bên này có Thiên Nha che chở, tất nhiên là không ngại, nhưng mà Nguyên Đường cũng tay che hai lỗ thai, bạch 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 liên tiếp lui về phía sau. Ngay tại Chu Thiên muốn đâm trúng Tống Đào thời điểm, sau lưng bóng người kia cũng công đi qua. Hết thảy phát sinh chỉ ở trong chớp mắt. Tống Đào chậm lại, ngẩng đầu lên, đại đao trong tay nắm chặt. Tống Lao Thái gia cùng Tần Cửu giữa chỉ một tay khoảng cách, kia tay phải đang hiện lên móng vuốt đi, móng tay xám trắng, kia màu xám trắng khí tức so với Tống Đào không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Thân ảnh Tần Cửu lại vào lúc này đột nhiên biến mất. Tống Lao Thái gia thế công đã thành, lại là trong cơn giận dữ ra chiêu, căn bản vô lực rút về. Tống Đào liền trơ mắt nhìn từ nhỏ hiểu rõ nhất thích gia gia của mình, tay phải thành trộm hướng lòng hắn mạnh chỗ kéo tới. Trong nháy mắt đó, Tống Đào cũng là phát hung ác, đại đao trong tay một quay lại. Chuẩn bị đi tới chống đỡ kia móng vuốt sắc bén. Đáng tiếc, thì đã trễ. Kia Tống Đào xa kém xa Tống Lao Thái gia cấp bậc, một chảo này xuống dưới, trực tiếp phi thân lui về phía sau, phanh rơi xuống đất. Hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Kia sàm trắng trên móng tay còn nhỏ giọt máu tươi, cặp kia đã giàn mùa hai mắt đang lộ ra mờ mịt, ngay sau đó lại là hối hận chi sắc. Tống gia con nối roi đơn bạc, đây là duy nhất tiểu bối, bây giờ lại đã bị chết ở tại trong tay của hắn. Rồi sau đó kia hối hận chính là hóa thành cực đoan phẫn nộ, ngẩng đầu nhìn về phía trước kia cách đó không xa, đang cầm kiếm mà đứng Tần Cửu trên người. Thời khắc cuối cùng mới động, thật can đảm. Tuy là khích lệ lời của, nhưng từ Tống Lao Thái gia trong miệng nói ra, cũng âm lãnh vô cùng. Đa tạ khích lệ. Tần Cửu nhếch miệng cười cười. Bên này lời nói tự nhiên mỹ nhân nghe thấy, mọi người chỉ nhìn thấy rồi, Lao Thất Phu kia đã điên rồi, giết cháu của mình, hơn nữa còn là hành hạ đến chết. Toàn bộ người hiện nay máu thịt bé bét, bay ra ngoài thập phần xa. Tần Cửu đây bên cạnh nói qua đa tạ khích lệ, bên kia lòng bàn tay liền nhảy lên ra hỏa diễm, trực tiếp nhen nhóm này thi thể Tống Đào. Trong nháy mắt, thi thể kia liền mãnh liệt lửa đốt sáng thiêu cháy, sau một lát liền hóa thành cho bụi. Tống Lao Thái gia cái này rút cuộc đầu không ở kia cao nhân phong phạm, trực tiếp hai mắt đỏ thẫm, nhìn chằm chằm kia Tần Cửu. Ngươi đáng chết. Ta có nên hay không chết còn chưa tới phiên ngươi nói, bởi vì hôm nay ngươi phải chết. Tần Cửu cười lạnh nói, ta muốn đem ngươi phân thây, lại để cho thần hồn của ngươi cũng không chiếm được an bình. Ta xem hiện tại thần hồn của ngươi cũng không chiếm được an bình đi. Tần Cửu rêu cợt nói, nàng vừa mới cử động chính là cố ý, chính là vì phải chọc giận Lao Thất Phu kia. Bởi vì Tần Cửu xác thực nhận biết Lao Thất Phu kia trên người oan hồn bóng dáng chậm rãi tăng thêm một, đã đến có thể rõ ràng nhìn thấy trình độ. Hơn nữa Tần Cửu còn phát hiện, chỉ cần Lao Thất Phu kia vừa kích động, kia oan hồn năng lượng tựa hồ liền cường đại hơn. Kia từ địa ngục vươn ra quỷ thủ, đang từng bước một hướng lên phải xoa Lao Thất Phu kia trước mặt gò má. Tống Lao Thái gia cũng cuối cùng phát hiện trong cơ thể mình biến hóa, kia đan mạch bên trong, linh khí chính kịch liệt rung động lắc lư, đan mạch làm cho tổn xám trắng linh lực từng bước một bắt đầu trở nên táo bạo lên. Oan hồn lấy mạng, xem ra ngươi vẫn phải trước ta một bước. Tần Cửu hừ lạnh, trong tay Chu Thiên giơ lên cao. Ta đây cũng có thể giết ngươi. Hai mắt Tần Cửu ngưng lại, Lao Thất Phu này nói không sai, hiện nay nàng cùng Lao Thất Phu kia thực lực sai biệt quá lớn, nguyên đường giúp không được gì. Đám người kia trong cao giai nhất nguyên Lão Thái gia cùng Hàn Song Tử cũng là bị một kích đánh tan, xem ra dưới mắt, chỉ có thể liều mạng. Thiên Nha. Thiên Nha lập tức hóa thành quang điểm chui vào Tần Cửu cánh tay. Tần Cửu cái chán kia đồ đằng xuất hiện lần nữa. Một tia nguyên lực màu đen theo Tần Cửu cánh tay, leo lên Chu Thiên thân kiếm. A, cố làm ra vẻ huyền bí. Tống Lao Thái gia đại đao trong tay tế ra, ánh đao làm cho người ta sợ hãi, xám trắng chi lực tràn ngập ở phía trên. Vậy ngươi liền thử xem ta một kiếm này. Tần Cửu vừa dứt lời, cầm trong tay Chu Thiên mãnh liệt nhảy vọt đến không trung, vào đầu thẳng tắp đánh xuống. Thế muốn đem người trước mắt này vừa bổ hai nửa. Nguyên lực màu đỏ, nguyên lực màu đen. Tại thời khắc này đã nhận được dung hợp, không có bài xích lẫn nhau. Lóe lên ánh lửa, trực tiếp lửa đỏ lớn phiến thiên không, lại để cho bầu trời kia giống như mây lửa che lấp mặt trời. Một cỗ lực lượng cường đại dâng lên mà ra, đem còn đang đối chiến người đều là áp trên mặt đất, không thể động đậy. Bốn phía đột nhiên thổi lên vòi rồng, một bên cây cối trực tiếp bị nhổ tận gốc, bụi bặm đầy trời. Một kiếm đã là như thế hiệu quả. Tống Lao Thái gia không chút nào yếu thế, đại đao trong tay một bổ ngang, càng thêm bạo ngược năng lượng tràn ra. Nổ tận gốc cây trực tiếp trở thành hai đoạn, rơi xuống mặt đất. Xám trắng chi lực giống như kịch độc, mãng xà, vố lượn về phía trước, mở cái miệng rộng. Độc kia răng hiện ra ánh sáng lạnh, hai con ngươi lạnh lùng như băng. Bạo ngược năng lượng trực tiếp đem bên này bầu trời nhuộm phải trắng bệnh vô cùng, giống như ban ngày. Một kiếm này, dùng Tần Cửu toàn lực. Tần Cửu tự biết không phải là đối thủ, vì vậy vừa tới chính là sử xuất toàn lực, chỉ cầu ra sức đánh cược một lần có thể có hiệu quả. Tống Lao Thái gia tự nhiên không phải trên mặt làm cho lộ ra như vậy không cho là đúng, cáo giả chính là hình dung hắn, nếu hắn không là căn bản không khả năng, cũng không có cách nào được linh quyết, càng tu luyện thành thánh giai. Hắn một đao kia càng là không yếu, cần phải đem tiểu tử kia chém giết với dưới đao. Một đỏ một trắng, phân biệt rõ ràng. Thắng bại chỉ ở trong vòng một chiêu, thắng liền là hy vọng, thất bại nên đón bọn họ liền chỉ tuyệt vọng. Những người này đều bị Tống gia đồ sát hầu như không còn, không để lại một người sống. Chẳng qua là Lão Thiên gia tựa hồ không có nghe được những thứ này con sâu cái kiến đám bọn chúng hà khao khát. Một kiếm một đao, vừa chạm liền tách ra, Tống Lao Thái gia đứng tại chỗ, chẳng qua là hơi chút chật vật chút ít mà thôi. Một mặt khác Tần Cửu thì là ngăn không được thân thể, liên tiếp lui về phía sau, càng là nhổ ra tốt mấy ngụm máu tươi. Tinh thần cũng là hề vải không ít, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, cuối cùng vẫn là nguyên đường dốc sức liều mạng tiến lên đem ngăn trở, ngừng lại. Tuyệt vọng. Tất cả mọi người trong nội tâm đồng thời toát ra loại ý nghĩ này, đánh nhau vậy mà cũng đình chỉ. Tình cảnh thập phần yên tĩnh, chỉ Tần Cửu kia kịch liệt ho ra máu thanh âm. Chậc chậc, ta mới đến chậm trong chốc lát, tiểu Cửu công tử là được bộ dáng này sao? Xa xa mà, một đạo cực kỳ lười biếng thanh âm xuất hiện. Ngay sau đó mọi người liền chứng kiến một thân ảnh, là nữ tử, đi lại nhẹ nhàng, dáng vẻ thướt tha mềm mại, dáng vẻ ngàn vạn. Đang mặc màu xanh váy trắng, tay cầm hàn mai quạt tròn, tóc kéo lên, nghiêng chọc vào một cái bích châm. Quạt tròn che khuôn mặt, chỉ lộ ra kia phong tình vạn trùng hai con ngươi, như nước, hơi không chú ý liền xa vào trong đó. Tần Cửu đã ngừng lại khục, nhìn thân ảnh kia, mỉm cười mở miệng nói, Tam Nương. Chương 110, Tam Nương đến. Nguyên Đường ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người con gái đang xa nhìn nhau từ xa. Cô gái này đẹp quá. Nguyên Đường cảm thán nói. Tần Cửu đột nhiên cười khẽ một tiếng nói, ngươi cũng biết nàng là ai. Nguyên Đường đem Tần Cửu nâng dậy nói, nghe ngươi vừa mới gọi nàng Tam Nương. Ừm, Yến Tam Nương, Yến gia nhà trọ lão bản. Ồ, nhà ở Khoái Hoạt Thành, người xưng Huyết Mị Nương. Nguyên Đường cả kinh lần nữa nhìn lại, trong nội tâm rung động đã không đủ để dùng ngôn ngữ hình dung, một cái một tuyệt đại nữ tử dĩ nhiên tiểu là Khoái Hoạt Thành một trong tam cự đầu. Nữ tử lại là có thể lợi hại như thế, chắc hẳn chịu không ít khổ. Tần Cửu khẽ giật mình, thấy Nguyên Đường sắc mặt cố gắng hết sức là bội phục, cảm thấy chính là im lặng. Người bình thường nghe được chỉ biết nói nàng kia thủ đoạn, chắc có lẽ không nói vất vả đi, như vậy nam tử thương nhu bỏ quên, quả thực đáng tiếc. Hiện nay, khoái hoạt thành chỉ huyết mị nương một nhà độc đại. Tần Cửu nói, thật lợi hại. Tầm mắt hẳn là không tầm thường, thiện nhu lược, thật đúng nữ tử hiếm thấy. Nguyên Đường cảm thán nói, đây vừa cho chuyện, bên kia Tống Lao Thái gia cũng ngừng lại, cô gái này là đột nhiên xuất hiện, hơn nữa chính mình thánh giai thực lực, vậy mà không có cảm thấy nửa phần. Hiện tại chính là thân thể bỗng nhiên căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng kia. Yến Tam Nương nhìn Tần Cửu cùng nam tử kia nói chuyện, hiện tại liền nhẹ lắc quạt tròn, nhìn Tần Cửu nói, tiểu Cửu công tử nói ta cái gì đây? Nhưng chớ đem người ta làm cho sợ hãi. Giọng trêu chọc, đang là đối với Nguyên Đường. Trên Nguyên Đường trước một bước, thi lễ một cái nói, tại hạ Nguyên Đường, cô nương cực kỳ lợi hại. Yến Tam Nương cười ra tiếng nói, vị này tiểu công tử ngược lại là thú vị nhanh. Tần Cửu nuốt xuống đan dược, thấp giọng đem sự tình nói một lần. Yến Tam Nương tùy ý khoát tay hào nói, không sao, không phải là cái gì khẩn yếu sự tình. Ha ha, ở đâu ra xú bà nương, như thế nói lớn không ngượng. Tống Lao Thái gia cười lạnh mấy tiếng, đại đao trong tay nắm chặt, ở phía trên linh lực vần quanh, liền muốn lần nữa động thủ. Om sòm. Yến Tam Nương có chút hơi không kiên nhẫn, trong tay quạt tròn lập tức phát triển lớn, một cái mà xuống, mang theo đầy trời bụi mù, đoạn cây. Đầy trời bụi bằng xuống, kia đất phảng phất đều phải bị cắt một tầng, lợi hại như thế linh lực, vọt thẳng hướng Tống Lao Thái gia. Một chiêu, chỉ một chiêu, nhìn như tùy ý vung lên. Tình cảnh lập tức yên tĩnh trở lại, tiếng hít thở đều trở nên rõ ràng có thể nghe, nhưng vừa vặn kêu gào Tống Lao kia Thái gia lúc này đã toàn bộ co quắp ngã xuống đất, mặt hướng xuống, không nhúc nhích được. Nguyên Lão Thái gia gan lớn, thẳng đến tiến lên, đem người cho lan tới. Hí, y y y y y y. Nguyên Lão Thái gia hít sâu một hơi, đường đường thánh giai, cứ thế mà chết đi, này đôi trận mắt phải lớn như vậy, sợ là chết không nhắm mắt đi. Nguyên Lão Thái gia đứng dậy, đang chuẩn bị hướng nàng kia cúi đầu tạ lễ, nhưng vào lúc này, kia trên đất Tống Lao Thái gia đột nhiên làm như đã mất đi tất cả tinh nguyên bình thường trực tiếp biến thành thây khô. Sau một khắc, kia thây khô lúc này liền biến thành bột mịn. Trận người trên tất cả đều hít một hơi lanh khí, sắc mặt cũng là trở nên khó coi, tốt đang không có tham lam quậy phá, nếu không, đây chính là bọn họ kết cục. Nguyên Đường hướng về phía Nguyên gia Lão Thái gia khiến một màu sắc, Lão Thái gia lúc này liền thi cái lễ, sau đó trở về địa phương, dẫn mọi người ly khai. Thương gia người từ là có chút lúng túng, nhưng mà Thương Hành không hổ là lao khổng hồ ly, nói thẳng mình bị lừa, thường con gái lại tổn thất rất nhiều tiền tài. Mọi người hiện nay cũng không nên nói cái gì đó. Nếu là thật sự đấu, sợ là lại sẽ bị tổn thương, hơn nữa gây thù hằn, cũng đối với gia tộc phát triển bất lợi. Việc này cũng cứ như vậy không giải quyết được gì đi qua. Thương Nhu không được trở về nhìn qua, Nguyên Đường chỉ cúi đầu, không biết suy nghĩ viết cái gì. Đối xử mọi người toàn bộ đi rồi, Tần Cửu trực tiếp tế ra Cửu Thiên Huyền Hỏa, đánh vào này đến xuống. Lập tức nhiệt lượng dâng lên, mặt đất trở nên thập phần bỏng người. Cửu Thiên Huyền Hỏa, không gì không thiêu cháy, hơn nữa Tần Cửu làm che giấu. Ai cũng không biết nàng có hai loại hỏa diễm. Yến Tam Nương nhìn Tần Cửu, sắc mặt giống như cười mà không phải cười. Tần Cửu thi cái lễ nói, đà tạ Tam Nương. Quang cảm ơn có thể không dùng, ta nhưng là thù báo thù lao. Yến Tam Nương cười nói. Nguyên Đường lúc này đưa ra đi tới một bạch vòng ngọc nói, xin không cần ghét bỏ. Tần Cửu khẽ giật mình, cái này vòng tay giống như chính là đính hôn vòng tay. Lúc ấy Tần Cửu còn xem qua, phải là một thượng cổ đồ vật. Cần nhỏ máu nhận chủ mới có thể thực sự hiểu rõ đến kỳ hiệu dùng. Không nghĩ tới đây Nguyên Đường không chỉ có không có nhận chủ, còn đem kia cho Yến Tam Nương. Sẽ không phải. Yến Tam Nương tiếp nhận nhìn thoáng qua nói, ngược lại là chân quý. Đối với Yến Tam Nương biết hàng, Nguyên Đường làm như hết sức cao hứng. Tần Cửu túi đầu xuống, chắc có lẽ không đi. Một thánh giai đơn giản như vậy liền bị tiêu diệt, Tam Nương cấp bậc đến cùng đến trình độ nào. Hòa đã diệt, cái này mặt đất cũng sập lún xuống dưới, hình thành nguyên một đám hố. Ngày mai, ta đến đem nơi này hảo hảo tu bổ tu bổ. Nguyên Đường nói. HTTP. Là nên hảo hảo tu bổ. Yến Tam Nương dứt lời, liền nhìn Tần Cửu nói, đều rời đi bao nhiêu ngày, như nào đây tại đây Lâm Thành. Nhan Thương đây. Sớm đã đi, không có đụng phải. Ta lưu ở nơi đây cũng là sự ra có nguyên nhân. Ồ. Yến Tam Nương hiếu kỳ nói. Muội muội ta, tên Tần Uyển, đến lúc đó sẽ gặp từ ta báo cho biết nàng con đường này trở lại Thương Lan. Ta tự nhiên muốn đem đây nguy hiểm cho đi. Tần Cửu nói. Ngươi ngược lại là đau mội mội của ngươi. Yến Tam Nương nói. Cũng phiền toái nhị vị, như là đủ phải, chiếu cố một chút. Đây là tự nhiên. Nguyên Đường trịnh trọng cam kết nói. Thù lao. Yến Tam Nương nói. Tần Cửu cười cười nói, nào có ngươi có thể thấy vừa mắt. Ngươi cho ta liền cầm lấy. Bắt người nương tay, nói không chừng đến lúc đó ta cũng liền chiếu cố một chút rồi. Tần Cửu cười cười lắc đầu nói. đan dược này, đối với trị thương cũng không tệ. Tiếp nhận đan dược, Yến Tam Nương liền gọn gàng xoay người nói, cầm thù lao, ta chính là muốn đi. Chuyến này tới đây, thù lao cũng không tệ. Nếu là lần sau còn có loại chuyện tốt này, nhớ rõ trả lại tìm ta. Đà tạ Tam Nương. Thời gian nháy con mắt, Yến Tam Nương đã không thấy thân ảnh. Nguyên Đường tức thì đứng tại chỗ, hướng phía chỗ kia nhìn kỹ lại. Người đều đi rồi, thấy không rõ lắm rồi. Tần Cửu trêu chọc nói. Bình thường thanh giật vô song công tử, khó được có chút ngượng ngùng. Không giống trong truyền thuyết như vậy khủng bố đây. Kia là, hơn nữa còn là một gã phong tình vạn chủng tuyệt đại giai nhân. Xác thực. Nguyên Đường chân thành nói. Tần Cửu giật mình sau một lát liền không quan tâm, mà là nhìn Nguyên Đường nói, ta tối nay liền đi, ngươi giúp ta cùng tiền trưởng quỹ nói tiếng. Vội vã như vậy. Ừm, việc gấp. Thù lao cho ta. Nguyên Đường bật cười, gật gật đầu, đem đã chuẩn bị xong linh tinh đưa tới. Đúng rồi, Mộng Hoa Đảo mở lúc ngươi đi không? Nguyên Đường hỏi. Ồ, Mộng Hoa Đảo là? Ta biết, ta đi. Tần Cửu nói. Đối với ngươi Thương Lan tựa hồ rất quen thuộc. Nguyên Đường nói. Có một số việc đương nhiên cần sớm quen thuộc, nếu không, như thế nào tại đây lớn như vậy Thương Lan sinh tồn được? Tần Cửu cười nói. Ngươi nói cũng đúng, thuận buồm xuôi gió. Tần Cửu chắp tay ôm quyền nói, gặp lại. Tần Cửu dứt lời, Thiên Nha lần nữa hiện thân hình tăng vọt, đem kia vừa lộ ra mặt ánh trăng lần nữa che lên, nguyên bản ánh trăng chiếu sáng nơi, lập tức rút ngắn một nửa. Tần Cửu một cước nhảy lên, Thiên Nha lập tức triển khai hai cánh, mãnh liệt hướng không trung bay đi. Sau một lát, rút cuộc thấy không rõ bóng người. Ánh trăng nhu hòa, rơi lại địa, đem hết thể tất cả đều bao phủ lên một tầng mông lung sa mỏng. Một đạo hắc ảnh bay nhanh hiện lên, nhanh đến làm cho người ta tưởng rằng ảo giác. Đi nơi nào? Thiên Nha hỏi. Đi tây, trong có một chỗ trăng rằm sơn cốc. Tần Cửu nói. Đi tới trong làm cái gì? Không đi âm u. Tạm thời không đi, âm u địa tình huống hết sức phức tạp, ít nhất phải về mặt tu luyện một cấp bậc. Tần Cửu nói. Kia đoán chừng phải đợi thêm thời gian rất lâu. Thiên Nha nói. Ta bây giờ đã là vương cấp sơ cấp, chỉ cần đến trung cấp liền, hơn nữa trận chiến ngày hôm nay, ta mặc dù thua, nhưng mà cũng mơ hồ đã tìm được cửa khẩu đột phá. Tần Cửu nói. Kia coi như là nhân họa đắc phúc. Thiên Nha nói. Trăng rằm sơn cốc, địa hình phức tạp, trong đó linh thú hung thú càng là không ít, nhưng mà cái chỗ kia nhưng cũng là an toàn nhất. Một mình ngươi trọng thương người, đi chỗ đó trăng rằm sơn cốc. Còn nói hung thú không ít, ta xem ngươi là điên rồi sao. Chỗ kia, ta dùng tiến đến qua. Ta chính ở chỗ này phát hiện một chỗ bí mật nơi, chắc hẳn không người đến quấy rầy ta tu luyện. Hơn nữa chỗ kia hết sức an toàn. Thời điểm này, ta chính là cảm thấy ngươi có trí nhớ của kiếp trước coi như không tệ. Thiên Nha nói. Thiên Nha tốc độ cực nhanh, sau nửa canh giờ, liền đến Tần Cửu theo như lời nơi. Thiên Nha khí tức làm cho người ta sợ hãi, hung thú tất nhiên là cảm thấy, liền lập tức là gào to rung trời. Tinh tế nghe qua, trong sơn cốc gầm ị khắp trốn, gào to chạy băng băng âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, quả thực lại để cho Thiên Nha có chút phiền. Nhưng vào lúc này, trên lưng Tần Cửu Chu Thiên ánh sáng màu đỏ lóe lên, một cỗ long uy từ trên trời giáng xuống, khí thế tràn đầy, phía dưới hung thú lập tức im lặng. Ngoan ngoan phục trên mặt đất, không lại phát ra tiếng vang. Thấy tình cảnh này, hai mắt Thiên Nha híp lại, tâm tình thật không tốt. Tốt rồi, chúng ta đi chỗ kia đi, nếu như ngươi là tức giận, nơi này sẽ bị hủy. Chúng ta cũng sẽ bại lộ tại trước mặt người khác, đâu còn có đây an tinh thời điểm. Tần Cửu không cách nào, đành phải thấp giọng khuyên lơn. Thiên Nha một lao xuống, khí tức toàn bộ ra, đem kia hung thú áp phục thấp hơn chút ít. Tần Cửu cười khẽ, một người một chim hướng sâu trong thung lũng đi tới, ước một khắc thời gian. Đứng tại một hang núi bên ngoài. Nơi này như thế nào như thế gần bên trong, ngươi lúc đó là làm sao tìm được cái chỗ này, tiến đến sợ là cũng không dễ dàng đi. Thiên Nha kỳ quái nói. Bị người hãm hại mà thôi, chỉ là của ta mạng lớn. Tần Cửu cười nói. Bên trong hang núi này rất là sạch sẽ, địa phương cũng là ẩn nấp, chúng ta liền ở chỗ này đợi đoạn thời gian trước. Thiên Nha thân hình lập tức thu nhỏ lại, dừng lại ở Tần Cửu trên bờ vai. Ngoài động là rủ xuống dây leo. Sinh mệnh lực ngược lại là thập phần tràn đầy, màu xanh lá một mảnh, đem cửa động che đến kín mít. Nếu không phải Tần Cửu chỉ đường, mặc cho ai cũng là tìm không thấy nơi này. Tần Cửu xốc lên kia dây leo đi vào, lòng bàn tay toát ra hỏa diễm, đem trong động cho chiếu sáng. Thiên Nha đánh giá chung quanh nói, nơi này cũng thật như lời ngươi nói, sạch sẽ rất, ngay cả có chút ít bụi bặm chồng chất. Đây còn có một thông đạo. Ừm, ta nguyên lai tưởng rằng là hung thú động phủ, nhưng về sau phát hiện cũng không phải. Nhân công đào ra dấu vết tương đối rõ ràng, nhưng là ta tra kỹ rồi, nhưng không có phát hiện bất kỳ vật gì. Tần Cửu nói. Đã đến. Đây. Chương 111, Động Phủ. Tần Cửu lý giải Thiên Nha kinh ngạc, nàng vừa xong lúc, cũng là hết sức kinh ngạc. Bên trong bàn đá ghế đá, thậm chí còn có thạch thất, giường đá, tảng đá làm giá sách đợi cần thiết thứ đồ vật đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa những tảng đá này làm thành đồ vật, đều là thập phần tinh xảo, thậm chí còn điêu khắc đi một tí giản dị hoa văn, nhìn kia bộ dạng không giống như là ngẫu nhiên một lần tâm huyết dâng trào, giống như là phi thường coi trọng bộ dáng. Người xem góc kia lên, ban đêm sẽ có ánh trăng chiếu vào, đem trong này theo hết sức rõ ràng. Chẳng qua là hiện tại dây leo sinh trưởng tốt, đem kia một ngóc ngách ngăn chặn. Tần Cửu dứt lời, cầm trong tay Chu Thiên, đem góc này đâm vào đi ra. Ánh trăng lập tức vươn xuống, chiếu sáng bọn họ chỗ đứng nơi. Ngươi thật không có ở chỗ này phát hiện cái gì? Thiên Nha không tin nói. Có thể tại trong này mặt tạo phủ, xác định không phải người bình thường, làm sao có thể một điểm đồ vật đều không có? Xác thực không có. Tần Cửu nói. Nói không chừng, kiếp trước ngươi có chút ngu dốt. Thiên Nha chân thành nói. Tần Cửu trừng Thiên Nha một cái nói, kiếp trước ta tinh thông trận pháp, cái động này phủ bố cục ta tất cả đều nhìn thấu rồi, hơn nữa trong này cũng không có chỗ có thể làm ánh sáng nơi trở lại ẩn nút thứ đồ vật. Mà thôi, mệt mỏi hồi lâu. Nghỉ ngơi đi. Thiên Nha nói. Tần Cửu cũng gật đầu, tối nay nàng quả thực hơi mệt chút, bố trí xuống trận pháp sau đó liền vào thạch thất, trực tiếp nằm xuống. Bên này Tần Cửu vừa trải qua một trận đại chiến, hiện nay đã an ổn thiết đi, vạn vật giới phượng ra một gian phong ốc. Cũng đèn đuốc sáng trưng. Căn phòng này là Phượng gia đương gia phu nhân Phượng phu nhân khuê phòng, Phượng phu nhân tên là Cổ Linh Vận, chính là cổ gia trưởng nữ. Từ nhỏ chính là nhận hết ngàn vạn sủng ái, bản thân thiên phú càng là không kém. Về sau cổ gia Phượng gia quan hệ thông gia, ngay cả chính là cổ gia trưởng nữ cùng Phượng gia con trai trưởng, cũng chính là bây giờ Phượng gia tộc trưởng Phượng Khiếu Thiên. Năm đó quan hệ thông gia vừa ra, kinh động đến toàn bộ vạn vật giới, cũng náo động lên không ít chuyện. Có thể về sau toàn bộ đều theo thời gian chìm xuống. Chỉ là bất kể náo ra bao nhiêu sự tình, cổ gia Phượng gia đây nhân là ngay cả định rồi, cũng thành tiểu hai nhà bây giờ liên minh, không gì phá nổi, có thể nói vạn vật giới tốt nhất. Lúc này Cổ Linh Vận chính đem đồ ăn từ trong hộp cơm từng dạng xuất ra, bánh ngọt thập phần tinh xảo, mùi thơm cũng làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Bên cạnh bàn ngồi một người đàn ông trẻ tuổi, tóc đen luồn quan, đang mặc màu xanh biếc quần áo. Ngón tay dài nhọn đang giúp mang tương kia bánh ngọt dọn xong. Thân nhi. Cổ Linh Vận kêu nhỏ một tiếng. Hả? Nương, làm sao vậy? Phượng Tân ngẩng đầu hỏi. Người sao không yên lòng? Cổ Linh Vận khẽ cười một tiếng, đem hộp cơm cầm đi xuống. Phượng Tân cười cười, cho hai người tất cả rót một chén trà nước. Trà mới, nương nếm thử. Thứ nhất, đã nói đói bụng. Nhưng nhìn ngươi bộ dáng này, ngược lại là tuyệt không như đói bụng. Cổ Linh Vận ngẫu nhiên nói. Phượng Tân cầm lấy một khối bánh ngọt nói. Nương, ta muốn đi tới Thương Lan. Thương Lan thượng cổ hồng hoang đồ đã để Bắc Thành ra cho lấy, bây giờ còn lại tất cả vạn vật giới này rồi. Ta biết. Bắc Thành ra tên kia phụ tá cực kỳ lợi hại. Phượng Tân nói. Xác thực, Bắc Thành ra nhặt được một bảo bối A. Cổ Linh Vận khẽ thở dài một hơi nói. Cổ gia cũng có bảo bối, Phượng gia cũng có ta à. Phượng Tân cười nói. Đây bánh ngọt đích thị là Vân Di làm, hương nu. Nếu như không phải là vì thượng cổ hồng hoang đồ. Kia chính là vì ngươi vị tiểu cửu kia rồi à. Cổ Linh Vận trêu ghẹo nói. Ừm, mẫu thân cho ta bắt quái bản ta cho nàng. Phượng Tân thu liễm thần sắc nói, có thể mấy ngày hôm trước ta đột nhiên nhận biết bắt quái bản rung động lắc lư, ta có chút quan tâm. Mấy ngày trước đây, đến bây giờ tới tìm ta. Sợ là người kia không để ngươi đi đi. Cổ Linh Vận âm thanh lạnh lùng nói. Phụ thân nói Nam Cung gia mấy ngày nay muốn tới thương nghị một sự kiện, để cho ta trước ở chỗ này. Phượng Tân cau mày nói. Nương, ngươi. Người kia trong mắt chỉ Phượng gia, làm sao quản ngươi. Nam Cung gia đoán chừng ngày mai sẽ tới, ngươi trông thấy, liền đi đi. Đa tạ nương. Cảm ơn ta làm chi, ta còn muốn cảm ơn nàng, nếu không ta cứ như vậy không có. Cổ Linh Vận nói tới chỗ này, tâm tình cũng không bao nhiêu chấn động. Phượng Tân hơi ngẩn ra, cẩn thận nhìn Cổ Linh Vận sắc mặt nói, nàng kia cũng bị phụ thân đánh thành trọng thương, hơn phân nửa là không sống nổi. Vậy ngươi yên tâm đi, nàng tuyệt đối có thể sống rất là tốt. Thần thủy cung điểm này tổn thương còn trị không hết sao. Tiểu cửu của ta so với nữ nhân kia chất nữ phải đẹp hơn không ít, thiên phú cũng mạnh mẽ. Kia là, con của ta ánh mắt thật tốt. Bất quá, ngươi phải chú ý chút ít, Ngọc Bích sự tình không phải chuyện đùa, ta lo lắng. Yên tâm, tiểu cửu đồ vật kia có dễ dàng như vậy cướp. Phượng Tân trong mắt lập lòe đây lớn lao tự tin. Nương, ta lần này xuống dưới, không có có cái gì muốn ta mang đến sao. Kia bắt quái bản không phải nương sao. Cổ Linh Vận cười nói. Vậy cũng đúng. Phượng Tân cười ngẩng đầu, liền trông thấy một thân ảnh đang hướng bên này. Phụ thân. Phượng Tân vừa dứt lời, Kia người đã đến trước cửa, thò tay đẩy, cửa liền mở. Thân nhi, Nam Cung gia ngày mai liền tới. Ừm, gặp qua sau đó ta liền đi Thương Lan. Phượng Tân nói. Phượng Khiếu Thiên nhíu nhíu mày nói, vì sao phải đi tới Thương Lan, cấp bậc sẽ bị áp chế, vọng động lại sẽ như lần trước như vậy. Ta đồng ý. Cổ Linh Vận nhìn cũng không nhìn Phượng Khiếu Thiên một cái nói. Phu nhân, ta không phải nói không cho phép, mà là lo lắng. Cổ Linh Vận không nói được lời nào, chẳng qua là an tĩnh ăn trên bàn bánh ngọt. Mà thôi, thân nhi ngươi đợi tí nữa trở lại ta thư phòng một chuyến. Dứt lời, Phượng Khiếu Thiên liền ra cửa, còn đem cửa cẩn thận cho mang theo rồi. Nương, các ngươi đây chiến tranh lạnh phải tới lúc nào? Tự mình gả tới bắt đầu, ta liền không nghĩ qua cùng hắn cùng qua một đời, bất quá là lo lắng liên minh vỡ tan, cổ gia phượng gia đều được đã bị tổn thương, ta sớm đã đi. Cổ Linh Vận cười lạnh nói. Vừa vặn ta rời đi, khiến hắn đem Liêu Tịnh Thi kia lộng tiến trở lại phượng gia. Đây là ngài ước gì tìm cho ta một mẹ kế? Cái gì mẹ kế, nàng không xứng. Danh bất chính, ngôn bất thuận. Ta lại để cho hai người này khó chịu cả đời. Nương thủ đoạn cao. Phượng Tân vội vàng lại ăn mấy cái bánh ngọt, chút xuống một chén nước trà nói, ta đi phụ thân chỗ đó, truyền đạt nương ý tứ. Đi tới, nhanh đi. Cổ Linh Vận khí cười nói. Trong thư phòng, Phượng Khiếu Thiên đang ngồi ở sau cái bàn. Bên cạnh bàn là một tối thế, Phượng Khiếu Thiên đem mở ra, lấy ra một chai thuốc. Mở ra nút lọ trong khắc lại một chữ cổ. Mỗi lần chứng kiến cái này chữ cổ, Phượng Khiếu Thiên liền chỉ cảm thấy cứng lại, khó chịu nhanh. Phụ thân. Thân nhi đến rồi, mẹ ngươi như thế nào đây? Thân thể đã chậm rãi tại hồi phục. Phượng Tân nói. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, nương để cho ta tiện thể nhắn, nói là phụ thân phải cho ta làm cho một mẹ kế. Tuyệt đối không thể. Phượng Khiếu Thiên lạnh lùng nói. Liêu Tịnh Thi những người nào? Thấy Phượng Tân hỏi chăm chú, Phượng Khiếu Thiên liền sâu đậm thở dài nói, còn trẻ thời điểm, một lần rèn luyện tổn thương lợi hại. Về sau được người cứu, vẫn cho là cứu người là của ta Liêu Tịnh Thi, lại không nghĩ tới là ngươi nương. Thiếu niên tình yêu, cũng là xúc động đi, liền lại với nhau. Nói như vậy, Liêu Tịnh Thi bị ném bỏ rồi hả? Lúc ấy ta tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, chưa bao giờ vượt khuôn nửa phần. Về sau liền là có cổ phượng quan hệ thông gia, thần thủy cung gây rối, hôn lễ đại loạn, việc này huyên náo xôn xao, cũng là hung hăng đánh cho con mẹ ngươi mặt. Là Liêu Tịnh Thi lừa gạt ngươi đi, nếu không, làm sao sẽ nhận thức thành nàng? Phượng Tân cười lạnh. Phụ thân cũng là ngu dốt, nếu ta một ngày có người thường, ta tuyệt sẽ không như phụ thân bình thường làm việc. Lần này Liêu Tịnh Thi đánh lén, làm trọng thương nương ngươi, ta cũng tra rõ sự tình năm đó. Phượng Khiếu Thiên thở dài nói. Nhưng ta có thể cam đoan, từ ta và ngươi nương sau khi kết hôn, liền không còn có làm có lỗi với nàng sự tình. Những sự tình kia cũng là lớn hơn trước đó. Phượng Tân nghe vậy, im lặng không nói, một lúc lâu sau mới nói, phụ thân bảo ta thư đến phòng chuyện gì. Ngày mai Nam Cung gia tới là có chuyện quan trọng thương lượng. Phượng Khiếu Thiên nghiêm túc nói. Chuyện gì? Một năm sau đó tiên đảo gia lần này tới là vì liên minh sự tình. Tiên đảo chuyến đi, cổ gia không là cùng sao. Phượng Tân nói. Tiên đảo không thể tầm thường so sánh, chuyến này tuyệt đối coi chừng. Phượng Tân gật gật đầu. Phượng Khiếu Thiên nhìn ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng ngời, chẳng qua là màu sắc quá lạnh chút ít. Hôm sau, Phượng Tân đem cái gì đã toàn bộ sửa sang xong, chờ gặp mặt vừa kết thúc, liền đi Thương Lan. Muốn ra ngoài lúc, suy nghĩ một chút, lại giả bộ chút ít dược liệu, nghĩ đến tiểu cửu có thể sẽ cần. Như thế một phen, bên kia nghị sự cũng dần dần đi vào chính đề. Phượng Tân bên này khoan thai đến chậm, lại không người dám nói. Mẫu nhà là cổ gia, trong này lại là phượng gia. Vạn vật giới đệ nhất đại gia người thừa kế duy nhất, coi như là ngạo khí chút ít, cũng đều là bình thường. Nam Cung gia người tới không nhiều lắm, hai nam một nữ. Một vị là Nam Cung gia đại trưởng lão, một vị là Nam Cung gia một vị khách khanh, chính là một người đàn sư. Còn có một nữ tử, đang mặc màu xanh lam quần trang, tóc dài rủ xuống đến bên hông. Nhìn thật kỹ, nàng tiết như trên tuyết sơn bạch liên, đứng ngạo nghệ trong gió tuyết, cánh hoa thuần khiết, hương hoa động lòng người. Hai hàng lông mày có chút khơi mào, hai con ngươi như mực. Mắt viên tiếp theo nước mắt nốt ruồi, càng sấn cặp kia như mực hai con ngươi càng thêm động lòng người. Nữ tử thấy Phượng Tân tới, liền đứng dậy thi cái lễ. Búi tóc ở giữa rơi châu cây trầm, theo rất nhỏ lắc lư. Phượng Tân đáp lễ lại, liền ngồi xuống. Nam Cung gia đại trưởng lão hài lòng nhìn thoáng qua nữ tử, rồi sau đó nhìn Phượng Tân nói, vị này chính là Phượng công tử rồi à, quả thật như đồn đại bình thường quả thật là tài mạo song tuyệt kinh tài gió dật. Đại trưởng lão quá khen. Phượng Tân nói, ô vị này cũng nên giới thiệu một ít, chính là ta Nam Cung gia dòng chính tiểu thư, một mực ở Lưu Lạc Âm các tu tập. Đại trưởng lão dứt lời, ngừng lại một chút. Phượng gia trưởng lão tự nhiên không phải người ngu, lập tức liền nói, chắc là Lưu Âm tiên tử Nam Cung Thanh Chi đi, nghe đại danh đã lâu, Nam Cung cô nương thế nhưng là vạn vật giới bảy đại tuyệt sắc một trong. Phong trưởng lão khen chật rồi. Nam Cung Thanh Chi đứng dậy, mỉm cười thi cái lễ, rồi sau đó liền nhìn về phía Phượng Tân nói, không so sánh được công tử đại danh. Phượng Tân không tập trung, tự nhiên cũng liền lên tiếng, ừm. Phượng gia đại trưởng lão cùng Nam Cung gia đại trưởng lão gần như cùng lúc đó nở nụ cười, muốn hóa đây lúng túng. Hôm nay tới đây là chuyện quan trọng thương lượng. Nam Cung gia đại trưởng lão trọn vẹn ý quan nói. Phượng Tân bị lời này hấp dẫn, cũng nhìn lại. Nam Cung Thanh Chi thấy thế, con mắt cũng thoáng liếc nhìn Phượng Tân bên này. Chương 112, quan hệ thông gia. Nam Cung đại trưởng lão rõ ràng thanh khẩu nhìn phía trên Phượng gia tộc nói dài, năm đó Phượng cổ quan hệ thông gia, khiếp sợ toàn bộ vạn vật giới, cũng đã sớm Phượng cổ hai nhà bền chắc không thể phá được liên minh trận thế, bây giờ Phượng gia công tử đang là. Phượng Khiếu Thiên đưa tay ngăn lại Nam Cung trưởng lão lời kế tiếp. Ta cùng phu nhân chỉ này nhất tử, từ nhỏ chính là tất cả nuông chiều, bất cứ chuyện gì đều muốn hắn hài lòng ý. Nam Cung trưởng lão sững sờ, nhưng hắn là ai, sống bao nhiêu năm láo khỏng hồ ly. Làm sao nghe không xuất ra đây ý tại ngôn ngoại, lúc này liền nói, ta Nam Cung gia trưởng nữ tất nhiên là vạn người trong một, cùng công tử so sánh với không kém. Hơn nữa Thanh Chi từ nhỏ chính là được sủng ái, chuyện của nàng chúng ta cũng không làm chủ được, chẳng qua là lại để cho người trẻ tuổi quen thuộc mà thôi. Vạn nhất muốn thành, đó cũng là thiên cổ giai thoại. Đại trưởng Lao nói đúng lắm, chẳng qua là Tân Nhi từ nhỏ chính là có chủ ý, vẫn phải Tân Nhi gật đầu Phượng gia đại trưởng lão liền nói ngay. Đều cũng có chủ ý, liền lại để cho hai vị đi ra ngoài trước tâm sự một phen. Kia hồi lâu không nói lời nào đan sư, nhẹ giọng mở miệng nói. Công tử, không bằng chúng ta đi ra ngoài nói chuyện, không quấy rầy trưởng bối đàm luận. Nam Cung Thanh Chi trước tiên đứng lên nói. Phượng Tân chỉ cảm thấy buồn cười, hiện tại liền hướng về phía Phượng rít gào thiên sứ một màu sắc, liền trước một cước ra cửa. Đi chỉ chốc lát, liền đi tới một chỗ trong hoa viên. Công tử vườn hoa này cảnh sắc không sai. Nếu như ngươi là ưa thích liền nhìn, ta muốn đi chưa rồi. Ai, vân vân. Nam Cung Thanh Chi lập tức nói. Đây là Phượng gia đạo đại khách. Đây là ta Phượng Tân đạo đại khách. Lao nói công tử có vẻ hơi khách khí, không bằng xưng hô ngươi vì. Không cần trở nên quen thuộc. Ta Phượng gia cũng sẽ không quan hệ thông gia, Nam Cung tiểu thư vẫn là khác tìm hắn người đi. Phượng Tân cau mày nói. Công tử nói giỡn, chẳng qua là mọi người niên kỷ không sai biệt lắm, lẫn nhau quen thuộc xuống, còn chưa nói ra kia chuyện cưới gả đây. Dứt lời, Nam Cung Thanh Chi có chút ngượng ngùng, hai gò má ửng đỏ, sân kia như tuyết da thịt càng thêm kiểu diễm. Nam Cung tiểu thư trình diễn không sai. Phượng Tân khẽ cười một tiếng nói. Công tử ý gì? Hai mắt Nam Cung Thanh Chi ngây thơ. Sau một lát làm như nghĩ tới điều gì, trong mắt đúng là chứa đầy nước mắt, dường như sau một khắc muốn chảy xuống. Làm thật là khiến người ta đau lòng cực kỳ khủng khiếp. Tân Nhi. Xa xa truyền đến một giọng nói, được Phượng Tân trả lời sau đó một lát liền đến Phượng Tân trước mặt. Đúng là Cổ Linh Vận, đang mặc màu vàng cung trang, sơ đúng rồi phu nhân búi tóc phía trên tất cả đều là châu ngọc ngọc trâm, lại có vẻ cũng không phiền phức. Mặt này cho đoan trang dịu dàng, thời đại chưa từng mang đến mỹ mạo, mà là vì kia tăng thêm một phen hàm xúc thú vị. Vị này chính là Nương, đây là Nam Cung gia tiểu thư. Phượng Tân nói, ân cần thăm hỏi thấp giọng ở tại bên thai nói, lừa gạt hôn. Cổ Linh Vận trừng Phượng Tân liếc. Nam Cung Thanh Chi thấy một người con gái tới đây, liền cũng đoán được kia thân phận. Hiện tại liền thoáng quay thân, xuất ra khăn đem nước mắt lau làm, rồi sau đó lập tức thi lễ một cái nói, Phượng phu nhân. Khởi đi. Chỉ thấy kia hai mắt Nam Cung Thanh Chi ửng đỏ, sắc mặt có chút ủy khuất, chợt nhìn, liền là bị người khi dễ rồi. Nhưng là vừa vô cùng có phong cách quý phái, lựa chọn ẩn nhẫn không nói. Cổ Linh Vận nhìn Phượng Tân nói, ngươi không nói ta không có thứ đồ vật mang cho ngươi sao, đây là ta may một kiện quần áo, ngươi giúp ta mang tới đi. Đa tạ nương. Chậm trễ không thời gian ngắn rồi, ngươi mau đi đi. Cổ Linh Vận nói, được rồi, nương, ta đây liền đi. Phượng Tân dứt lời, cũng không đợi Nam Cung Thanh Chi nói chuyện, trực tiếp chính là rời đi. Nam Cung Thanh Chi nghe vậy, đâu còn có thể nghe không rõ. Nói là nàng làm trễ nải thời gian, lại làm quần áo muốn dẫn đi. Đây rõ ràng là trần trụi cự tuyệt ý tứ. Nam Cung cô nương. Thanh Chi tại. Nam Cung cô nương tâm tư tinh xảo đặc sắc, như vậy người đẹp cũng không biết tương lai sẽ tiện nghi công tử nhà nào đó. Cổ Linh Vận khẽ cười nói. Thanh Chi vừa thấy phu nhân, liền cảm giác rất đúng quen thuộc, như mẫu thân của ta bình thường làm cho người ta hết sức thoải mái. Ta nhưng liền một đứa con trai, không có con gái. Nam Cung tiểu thư như vậy tương đối, sợ là sẽ phải đả thương mẹ ngươi trái tim. mẫu thân đều là độc nhất vô nhị. Phu nhân nói đúng lắm. Nam Cung Thanh Trĩ cúi đầu cắn chặt răng. Nam Cung tiểu thư sợ là không biết Phượng gia chúng ta con đường, ta chênh lệch một đứa nha hoàn đưa ngươi tới. Dứt lời, trực tiếp xoay người rời đi. Nam Cung tiểu thư, xin mời đi theo ta. Tiểu nha hoàn dứt lời, liền nhìn không muốn chuyển động bước chân Nam Cung Thanh Trĩ. Đi thôi. Nam Cung Thanh Trĩ ngẩng đầu, nàng là Nam Cung gia dòng chính tiểu thư, nàng là Lưu Lạc Âm các Lưu Âm tiên tử, còn chưa bao giờ có người làm cho nàng như thế khó chịu nổi. Phượng gia này, vạn vật giới đệ nhất đại gia, đã là như thế sao? Nếu là nàng tiến vào Phượng gia đây, đây đệ nhất đại gia giao phó cho hết thảy, nàng có phải hay không liền đều đã có đây? Nam Cung Thanh Trĩ một người trở về, Nam Cung đại trưởng lão lại có thể chịu đựng, sắc mặt cũng là cực không dễ coi. Hiện tại chính là lập tức chào từ giã, ba người cùng nhau rời đi Phượng gia. Thúc thúc. Phượng gia đại trưởng lão Phượng Nhạc đưa tay đã ngừng lại Phượng Khiếu Thiên lời của. Ta và ngươi đều hiểu Tân Nhi nóng nảy. Hơn nữa ta Phượng gia không cần hướng bất luận cái gì nhà cúi đầu, Nam Cung nhà khẩu vị không khỏi hơi lớn. Nói là quan hệ thông gia, liên minh, trên thực tế nhưng là nghĩ tiến tiên đảo cắn xuống một khối thịt lớn. Phượng rít gào thiên đạo. A, cũng không sợ trống. Phượng Nhạc cười lạnh nói. Chẳng qua là, có mấy người sợ là sẽ phải nói cái gì đó. Phượng Khiếu Thiên nhíu nhíu mày nói, những người kia còn không yên tĩnh. Bọn họ cũng là một lòng vì Phượng gia, ngươi có phải hay không là tại vì năm đó bọn họ thúc đẩy Phượng cổ chuyện đám hỏi, đến nay canh cánh trong lòng. Phượng Khiếu Thiên còn vì mở miệng, cổ Linh Vận cũng đã đến trước cửa. Linh Vận. Thúc thúc. Ta là tới nói một tiếng, Tân Nhi rời đi, đoán chừng qua một thời gian ngắn mới sẽ trở về. Cổ Linh Vận khẽ mỉm cười nói. Phượng Nhạc nhìn Phượng Khiếu Thiên, thoáng có chút lúng túng, liền đành phải nói sang chuyện khác, Tân Nhi đi nơi nào? Đi Thương Lan, đi tìm ta kia tương lai con dâu. Người hạ giới, coi như là thiên phú dị bẩm, đi vào vạn vật giới cũng là sẽ bị bỏ xuống một mảng lớn. Nhưng lại muốn trải qua linh lực chuyển đổi, không nhất định xứng được với Tân Nhi. Phượng Khiếu Thiên có chút lo lắng nói. Tân Nhi ưa thích, chính là ta thích. Tối thiểu nhất Tân Nhi so với có ít người lợi hại, có đảm đương. Hắn ưa thích, liền bảo vệ toàn, nhất định phải giữ ở bên người, mặc kệ người bên ngoài ánh mắt, sẽ không bức tại gia tộc áp lực. Có ít người sẽ không đầy đảm đương. Cổ Linh Vận nói xong, liền quay người rời đi. Phượng Nhạc gật đầu nói, Linh Vận nói hữu lễ, rồi hay nói Tân Nhi ánh mắt cũng không kém. Hà tất sớm như vậy có kết luận. Phượng Khiếu Thiên thật sâu thở dài nói, việc này nàng nhớ ta cả đời. Phượng Nhạc đứng dậy, vỗ vỗ Phượng Khiếu Thiên đầu vai nói, việc này nàng nên nhớ kỹ. Còn có, Tân Nhi sự tình sợ là không dễ dàng. Dứt lời, cũng rời đi phòng trước. Bên này ngủ say 3 ngày 3 đêm Tần Cửu tất nhiên là không biết vạn vật giới đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết Phượng Tân muốn tới Thương Lan. Chỉ biết là thức dậy, sảng khoái tinh thần. Tần Cửu vừa mở mắt, bên cạnh Thiên Nha cũng là mở hai mắt ra. Cặp kia đỏ con mắt nhìn chằm chằm vào Tần Cửu, vẫn không nhúc nhích. Như thế nào? Ngươi không có phát hiện cái gì cổ quái? Thiên Nha nói. Cái gì cổ quái? Tần Cửu một bên cạnh nói qua, một bên chống đỡ khởi thân thể nói. Ngủ một giấc này phải như thế nào? Phi thường tốt, mệt mỏi toàn bộ đều đánh tan rồi. Tần Cửu hài lòng nói. Thiên Nha mắt hí nhìn qua Tần Cửu, lần nữa vẫn không nhúc nhích. Tần Cửu mãnh liệt mà thức tỉnh, nhảy xuống giường. Nàng không chỉ có mệt mỏi toàn bộ tiêu tán, sau đại chiến tổn thương, còn có thức hải tổn thương tựa hồ cũng tốt hơn chút nào. Nàng biết mình bởi vì trọng thương vô cùng mệt mỏi, chẳng qua là uống một đan dược mà thôi, cũng không mang cho nàng như thế cảm giác. Nghĩ như vậy, chỉ có một việc có thể nói rõ. Nơi này có thứ đồ vật. Ta tự nhiên biết rõ nơi này có thứ đồ vật, ta có thể cảm ứng được. Nhưng là ta lại tìm không thấy. Thiên Nha nói tự nhiên là thật, có thể Thiên Nha đều không tìm được đồ vật, sẽ ở nơi nào đây? Cái động này phủ không lớn, cũng liền một gian thạch thất, còn có bên ngoài cùng loại phòng khách mà tồn tại. Trừ lần đó ra, nơi đây đã không có địa phương khác có thể ẩn núp đồ. Chẳng lẽ lại tại dưới đất này? Tần Cửu nghi ngờ nói. Dứt lời, Tần Cửu liền cầm lấy Chu Thiên, nghĩ đến trước một kiếm đánh xuống nhìn xem. Ầm. Động phủ trực tiếp bị tạo ra một vết nứt lớn, dưới mặt đất là nham thạch, không có thứ gì. Tần Cửu bất đắc dĩ, đi bên ngoài tìm chút ít tảng đá, đem đây khe hở chặn lại rồi. Không tại hạ mặt kia. Phía trên. Thiên Nha nói. Đi, ra đi thử một chút. Tần Cửu dứt lời, Thiên Nha chính là lập tức thay đổi hình thái, biến thành một chỉ đại điểu trở đi Tần Cửu bay lên trên đi tới. Trên đỉnh cũng là mọc đầy dây leo, xem ra không có chỗ đặc biệt gì. Tần Cửu cầm lấy Chu Thiên tùy ý chém chém, đem chỗ kia cho dọn ra một khối sạch sẽ nơi. Lần này Tần Cửu chỉ dùng thần thức trở lại thăm dò, nếu là lại dùng kiếm bổ, động phủ này sợ là liền phế đi. Thân thức cẩn thận tiếp xúc mặt đất kia, một tấc, thời gian dần qua quét mắt một phen. Sau một lát, Tần Cửu mở hai mắt ra, lông mày nhíu chặt. Như thế nào? Tần Cửu lắc đầu. Hồi trong động phủ đi tới. Thiên Nha nói. Tần Cửu gật gật đầu, cùng Thiên Nha lần nữa trở về trong động phủ, địa một cái đằng trước xấu xí khe rãnh. Nguyên bản còn rất tinh xảo động phủ bị sinh sôi hoa lên một đạo, thoạt nhìn có chút khó coi. Lần nữa tiến vào thạch thất, ngồi ở trên giường đá. Kiếp trước không thể phát hiện, kiếp này vẫn không thể nào phát hiện, có lẽ động phủ này đồ vật không thuộc về ta. Tần Cửu cười nói, ngược lại là rộng rãi. Thử lại lần nữa nhìn xem. Thiên Nha nói. Tần Cửu gật gật đầu, ngồi khoanh chân, hai tay bấm niệm pháp quyết. Chuẩn bị dùng thân thức, lần nữa đem nơi này nhìn quét một vòng. Lần này nhìn quét là nhìn quét toàn bộ động phủ, một tấc nhìn sang, hay có phần phí tinh thần lực. Có chút mở hai mắt ra, Tần Cửu không khỏi đỡ lấy cái chán, thân thức tựa hồ dùng quá độ, lại là có chút tráng vắng đầu. Như thế nào? Tần Cửu lần nữa lắc đầu. Ai, khả năng thật sự như làm cho người nói đi. Thiên Nha thở dài, thầm nghĩ có vận may kia, không có cái kia mệnh. Chuyện gì xảy ra, đầu ngươi chóng mặt sao? Tần Cửu nhẹ gật đầu. Ngươi mặc dù là thiên giai nhưng là ngươi tinh thần lực đã không kém gì vương cấp đan sư rồi a, một cái nho nhỏ động phủ, liền thương tổn tới thần thức, là vì lần kia tổn thương không có hoàn toàn tốt. Thiên Nha có chút lo lắng nói. Tần Cửu đột nhiên ngẩng đầu, thật lâu nhìn Thiên Nha nói, ta biết rồi. Biết rõ cái gì? Biết rõ vật kia ở đâu rồi? Chương 113, gặp lại. Thiên Nha nghe vậy, liền lập tức hỏi, ở nơi nào? Nơi đây. Tần Cửu vô vô kia giường đá nói. Mấy ngày nay ta ngủ ở phía trên đều không có cảm giác đến nửa phần, thì ra là thế, thì ra là thế. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi xem, không chỉ có trên bàn đá có kia giản dị hoa văn, góc tường cũng có, cái giường này biên giới chỗ cũng có. Ta nguyên lai tưởng rằng đây nguyên chủ nhân là một truy cầu sinh hoạt người, nhưng chưa từng nghĩ đến, đây dĩ nhiên là một bị giải thể trận pháp. Tần Cửu xuống giường, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào kia hoa văn, từng điểm xung đột đi tới. Cũng là bởi vì hoa văn này, cho nên ta tinh thần lực có chút bị hao tổn. Trận pháp này thực sự quá cường đại rồi. Làm sao bây giờ? Bổ giường. Tần Cửu lắc đầu. Bổ không được. Trận pháp này không phải dễ phá giải, phải phá vỡ trận pháp, mới có thể bắt được thứ đồ vật, đem giường bổ ra, vật kia khả năng cũng sẽ hủy. Tần Cửu không phải vội vàng sao động người, nàng không thiếu chính là kiên nhẫn. Cho nên hắn không có nóng vội bổ ra giường, cũng không có lập tức bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Mà là lần nữa trở về giường đá, khoanh chân ngồi xuống, đem tím yêu lấy ra, chuẩn bị khôi phục tinh thần lực. Tần Cửu cách làm, Thiên Nha tất nhiên là đồng ý, bây giờ tinh thần lực bị hao tổn, còn muốn mạnh mẽ phá giải, chỉ biết trộm gà không được còn mất nắm gạo. Còn không bằng, chậm rãi phá giải, một lần hành động bắt lại. Tần Cửu đây vừa khôi phục, liền lần nữa đã đến trong đêm. Ánh trăng xuyên thấu qua góc này vương xuống, chiếu sáng toàn bộ động phủ. Chỉ thấy kia mí mắt khẽ nhúc nhích, tiếp theo liền chậm rãi mở hai mắt ra. Chậm rãi giơ lên bên ngoài nhìn về phía góc này lộ ra ánh trăng. Thiên Nha cũng thuận theo mở hai mắt ra, nhìn kia ánh trăng trong ngẩn. Bắt đầu đi. Tần Cửu đứng người lên, đi trước phòng trước, đem mắt có thể bằng hoa văn toàn bộ thác ấn xuống dưới. Tiền sảnh thác in xong, liền đi trong thạch thất, đem hoa văn từng cái thác in ra. Thẳng đến toàn bộ thác ấn chấm dứt, cũng bỏ ra gần một canh giờ. Tần Cửu thác ấn là một bộ phận, một trang giấy, thoạt nhìn số lượng lớn nhiều. Nếu không phải hiểu trận pháp người vừa nhìn, liền cảm thấy choáng váng hoa mắt, nhức đầu không thôi. Nhưng mà Tần Cửu lại chìm đắm thuật này hai đời, so với người khác nhiều hơn một phần kinh nghiệm, một phần học thức. Thiên Nha ngược lại là không thể gặp những thứ này, trực tiếp hóa thành quang điểm chui vào Tần Cửu đan mạch bên trong. Tần Cửu nhịn không được cười lên, đem chọn lý giải trăng giấy, trước gấp lại được, rồi sau đó liền là chuẩn bị chút nước chuẩn bị rửa mặt một phen. Trận đại chiến kia, thông qua đây giường đá đem bệnh là trị, nhưng mà trên người kia chút vết máu vết mồ hôi lại vẫn tồn tại. Ngay từ đầu liên lụy ngủ 3 ngày 3 đêm, về sau tỉnh lại chính là bị nơi này cất giấu bảo bối đã đoạt đi tâm thần. Bây giờ mới có công phu hảo tốt thanh lý sau chính mình. Tần Cửu trong trạc chứa vật cái gì cần có đều có, nhưng lại không có có thể cung cấp rửa mặt nước. Trong đêm trăng rằm sơn cốc so với vào ban ngày nguy hiểm hơn chút ít, rất nhiều ban ngày ở ẩn hung thú, cũng sẽ ở trong đêm trở về, trầm thấp gào to, giống như trong đêm vương giả dò xét lánh địa của mình. Tần Cửu không nghĩ muốn đi quấy rầy ý tứ, liền che kín rồi khí tức của mình, chuẩn bị đi lấy chút nước trở lại. Cũng may cách đây không xa, liền có nước suối có thể lấy. Tần Cửu vận khí không tệ, không có đụng với bất luận cái gì hung thú, chỉ nghe mấy tiếng gầm nhẹ, liền thuận lợi lấy hết nước, trở về trong động phủ. Tần Cửu thỏa mãn ngâm ở trong nước suối, thân thể đều mềm nhũn vài phần, mệt mỏi triệt để tiêu tán. Hơi hơi nhắm hai mắt lại, lặng lặng hưởng thụ lấy, thật lâu đều không có thời gian ở không. Phượng Tân men theo bát quái bàn, đã tìm được trăng rằm sơn cốc. Ánh trăng chiếu người, thực sự lộ ra đây trăng rằm sơn cốc càng thêm âm khí âm u. Phượng Tân nhanh cau mày, lo lắng Tần Cửu có phải hay không bị thương mới hoảng hốt chạy bừa tiến vào sơn cốc này. Như là nếu như vậy, nhanh hơn chút ít đi vào mới tốt. Trực tiếp phóng xuất ra khí tức, lại để cho một ít dục dịch yêu thú lập tức gan ổn lại. Gầm lên biến mất, chỉ gió thổi lá cây hào hào rung động thanh âm. Một đường đi nhanh, Phượng Tân thẳng đuổi tới Tần Cửu chỗ ở phía ngoài động phủ. Đuổi theo đến nơi đây, bát quái bàn khí tức bắt đầu trở nên manh liệt lên. Liền ở nơi này, Phượng Tân đang nói qua, liền thấy một chỗ dây leo đột nhiên bị vén lên, một thân ảnh màu trắng chậm rãi đi ra. Hai người đối mặt, thật lâu không nói. Cuối cùng vẫn là Tần Cửu phá vỡ trầm mặc nói, tìm đến thượng cổ hồng hoang đồ. Tới tìm ngươi. Phượng Tân dứt lời, phi thân nhảy lên. Chỉ thấy Tần Cửu hai gò má hồng nhuận phân phớt, thần sắc lười biếng, tóc toàn bộ xoa xuống, còn nhỏ giọt nước. Ngươi đây là ở tắm rửa sao? Phượng Tân hỏi. Tần Cửu hai gò má ửng đỏ, nhưng là do ở bản thân trên mặt quá phận hồng nhuận phơn phất ngược cũng nhìn không ra, liền đành phải gật gật đầu. Nàng sau khi tắm xong, chỉ cảm thấy hơi có chút nhiệt, liền nghĩ đến đi ra hóng hóng gió, không nghĩ tới vừa mở dây leo, liền thấy một nam tử đang xa nhìn nhau từ xa. Ngươi! Như thế nào? Tần Cửu có chút kỳ quái, nhưng mà một chút liền suy nghĩ minh bạch. Bắt quái bàn. Phượng Tân gật gật đầu. Rồi sau đó đột nhiên về phía trước, một tay lấy Tần Cửu ôm vào trong ngực. Làm sao vậy? Bị ôm thật chặt, Tần Cửu thanh âm có chút bị đè nén xuống. Ta nhớ ngươi lắm. Ấm áp khí tức va chạm vào Tần Cửu thai trái, Tần Cửu lập tức lỗ tai đỏ lên. Sau một khắc liền hồi ôm lấy Phượng Tân, hai tay thật chặt lẫn nhau bắt lấy. Như thế nào đến trong sơn cốc này tới? Phượng Tân hỏi. Tần Cửu nhẹ nhàng đem Phượng Tân đẩy ra nói, việc này nói rất dài dòng, đúng rồi, ta phát hiện một ít gì đó, ngươi giúp đỡ ta xem một chút. Tần Cửu nói qua, liền lôi kéo Phượng Tân tiến vào trong động phủ. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài. Trên bàn đá trồng chất thời gian dần qua đều là trang giấy, từng trên trang giấy đều cũng có một ít đồ văn. Phượng Tân cầm lấy một trang giấy mắt nhìn nói, đây là cái gì? Động phủ này trong bàn đá trở thêm mặt khắc đồ án. Một tấm nhìn không ra, ngươi nhìn nhiều chút ít liền đã hiểu. Phượng Tân gật đầu, lại liên tục nhìn vài tấm, lại nhìn một cái bàn đá cùng góc tường hoa văn. Sau một hồi lâu mới nói, đó là một trận pháp. Ừm. Tựa hồ là bị mổ ra rồi, cho nên ta nhất thời có chút không hiểu rõ. Tần Cửu cau mày nói. Phượng Tân đầu ngón tay nhẹ áp, đem tia cái chán cho vớt lên nói, ta giúp ngươi. Đang chuẩn bị ngồi xuống thời điểm, lại trông thấy kia sợi tóc còn nhỏ giọt nước, liền lấy trước mảnh vải, nhu hòa đi đến sát kia mái tóc. Tần Cửu hưởng thụ lấy Phượng Tân Phượng phục vụ, trong tay cũng liên tục, đem bản đồ giấy cầm qua một bên, sau đó bắt đầu một lần nữa xếp đặt trình tự. Đợi Phượng Tân buông kia sợi tóc sau đó Tần Cửu xếp đặt cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Tần Cửu thấy Phượng Tân buông lòng tay, liền đem những cái kia xếp đặt thành trình tự toàn bộ bỏ trên đất, từng bước tinh tế nhìn sang. Phượng Tân thấy trong tay Tần Cửu còn cầm lấy hai trường, liền nhận lấy nói, cái này hai tấm có cái gì không đúng sao? Tần Cửu gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn đầy đất trang giấy. Rõ ràng đã xếp đặt được, thôi diễn cũng được, nhưng mà luôn mở không ra. Kia hai trương giấy hơi có chút không hợp nhau, tựa hồ không phải đây cùng một chỗ. Đem bát quái bàn lấy ra. Phượng Tân nói. Tần Cửu gật đầu, đem bát quái bàn xuất ra đưa cho Phượng Tân, nhận lấy trang giấy. Phượng Tân cầm trong tay bát quái bàn, tay phải bấm niệm pháp quyết, nhẹ chỉ bàn mặt. Một ánh hào quang đột nhiên xuất hiện, trên mặt đất trang giấy toàn bộ bay lên trời, giống như là bị người nâng khởi. Phượng Tân ý bảo Tần Cửu đem kia hai chương trang giấy cùng một chỗ đưa ra ngoài. Tần Cửu hiểu ý, đem tờ giấy kia phóng tới cùng kia toàn bộ trang giấy cùng một chỗ. Làm như lớn gió thổi qua, trang giấy hoa hoa tác hưởng. Sau một lát, bát quái bàn tán phát quang mang hơi liễm, trang giấy lần nữa rơi xuống đất. Có hai chương giấy lơ lửng không cố định, cuối cùng vẫn còn bị Tần Cửu một chút bắt giam trong tay. Vô dụng. Tần Cửu lắc đầu, cảm giác thấy hơi đau đầu. Cái này hai tấm là trong sao chép lại tới? Phượng Tân hỏi. Góc giường. Tần Cửu nói. Phượng Tân theo Tần Cửu cùng nhau đi vào trong thạch thất, rồi sau đó khom lưng đi xuống nhìn góc giường chỗ hoa văn. Cùng Tần Cửu thác ấn độc nhất vô nhị, không có gì khác nhau. Nhưng mà cái này hai tấm giấy cũng cùng phía ngoài không hợp nhau, nếu là nói cứng mà nói, cảm giác hẳn không phải là xuất từ cùng một người tay. Thú vị. Phượng Tân khẽ cười một tiếng. Rồi sau đó lại dọc theo kia góc trở về mảnh nhìn kỹ một phen hoa văn, lại theo bàn đá góc tường nhìn một phen. Tần Cửu không có mở miệng quấy rầy, mà là một mực theo sát lấy, đợi Phượng Tân cuối cùng đứng thẳng lưng lên. Tần Cửu mới nhìn Phượng Tân hỏi, cái gì thú vị? đơn giản nhất chướng nhãn pháp mà thôi. Nếu là bình thường sơ cấp phụ trận sư đúng là có thể nhẹ nhõm nhìn ra, thế nhưng là càng cao cấp phụ trận sư lại càng đi hướng bị của mình tiết học làm cho mệt mỏi. Nói ngắn gọn, chính là nghĩ quá nhiều. Đây trăng rằm sơn cốc ở chỗ sâu trong, người bình thường là vào không được. Tiến tới, hơn nữa có thể nhìn ra trận pháp này chỉ cao giai phụ trận sư. Tân Cửu nói. Phượng Tân gật đầu nói, xếp đặt thiết kế trận pháp này người cũng là có thú. Tân Cửu không nói, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào Phượng Tân. Phượng Tân vỗ nhẹ nhẹ Tần Cửu đầu lấy đó an ủi. Ngay sau đó, quang mang lóe lên, kia hai chương giấy hóa thành trăng giấy, bay lả tả rơi xuống đất. Tần Cửu cong ngón đúng ra, hỏa diễm đứng ra, kia trang giấy còn chưa rơi xuống đất, liền hóa thành cho tàn. Phượng Tân một lần nữa tế ra bắt quái bàn, khu động bắt quái bàn đem những cái kia trang giấy lại bắt đầu lại từ đầu như y nhóm. Sau một lát, trang giấy lần nữa rơi xuống đất. Lần này trang giấy vừa rơi xuống đất, Tần Cửu cùng Phượng Tân liếc chính là nhìn đã hiểu. Hiện tại Tần Cửu lập tức đem các loại trang giấy cho đốt đi, mà hậu tiến thạch thất, nhìn kia giường đá. Động thủ đi. Phượng Tân nói. Tần Cửu gật gật đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía không trung bắt đầu nguyên một đám đánh ra ấn quyết. Đánh ra một ấn quyết, liền biến mất một ấn quyết. Đợi đánh xong người cuối cùng ấn quyết sau đó tất cả ấn quyết đột nhiên cùng một thời gian toàn bộ phát sáng lên. Riêng phần mình mơ hồ hình thành luyện tập, quang mang lấp lóe. Phượng Tân nhìn kỹ, không được gật đầu. Thiên phú như yêu. Chỉ thấy ngón tay Tần Cửu ấn quyết, nói một tiếng, ra. Ấn quyết đột nhiên bắt đầu phòng lớn quang mang, trong lúc nhất thời đây thạch thất bị chiếu sáng giống như ban ngày. Tần Cửu cùng Phượng Tân cũng không nhịn hai mắt nhắm nghiền, quang mang lóe lên tức thì, Tần Cửu có chút mở hai mắt ra. Bên giường ấn ký biến mất, Tần Cửu ra thạch thất lại nhìn một lần bàn đá góc tường, phát hiện tất cả hoa văn toàn bộ đều biến mất. Thời điểm này Tần Cửu mới thở phào nhẹ nhõm nói, rút cuộc mở ra. Phượng Tân cười khẽ gật đầu nói, thứ đồ vật liền tại dưới giường đá. Ừm. Phượng Tân trong tay phải lập tức xuất hiện một cái khác màu vàng kiếm, chỉ thấy kiếm kia một bổ xuống, trực tiếp đem giường đá chém thành hai khúc. Thạch dưới giường là trống rỗng, bổ ra sau đó hãy nhìn thấy một xanh ngọc thứ đồ vật. Mà theo chăn đệm bổ ra, một cỗ khó mà nói rõ rét lạnh chi ý của tới. Lại để cho Tần Cửu làm một cái linh sư, cũng không khỏi hơi bị lạnh. Đây là cái gì? Băng phách. Phượng Tân nói khẽ, trong mắt tất cả đều là không thể tin. Năm lời ngoài lời sáu. Thân ái đám, bởi vì đề cử vấn đề, tạm thời một ngày canh một A. Chương 114, băng phách. Băng phách. Tần Cửu nói, đó là cái gì? Truyền thuyết lúc thiên địa sơ khai, bầu trời thần thạch rơi vào băng trong hồ. Hấp thụ hồ băng tinh hoa, hóa thành một khối băng phách. Băng phách kỳ hàn vô cùng, kia hàn khí trình độ so với tuyết phách muốn mạnh hơn ngàn vạn lần. Đây băng phách tốt một khối to. Tần Cửu tán thán nói. Thế gian băng phách chỉ lần này một khối. Phượng Tân nói. Tiểu Cửu thập phần may mắn. Đây băng phách có tác dụng gì? Tần Cửu hỏi. Nếu là ở trên của hắn tu luyện, có thể kháng trụ đây lạnh lẽo chi tức giận, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên trên diện rộng, nguyên lực cũng sẽ càng tinh thuần. Hơn nữa đây chính là thần vật, ngàn vạn năm không thay đổi, vĩnh viễn là cái dạng này. Nghe nói thần thủy cung lão yêu bà Liêu Đỏ Vu liền muốn tìm cái này băng phách, cũng may chính mình sau khi chết, đem chính mình tồn để ở đó, có thể bảo trụ thi thể bất hủ, dung nhan không thay đổi. Hơn nữa đây thần vật còn có thể tụ tập thần linh, đợi tề tụ thần linh, liền trùng sinh. Tần Cửu nghe vậy chỉ cho là chê cười, lắc đầu liên tục nói, kia một lao yêu bà sợ là tìm không được, bởi vì đã đến trong tay của ta. Lao yêu bà tuổi gần 80, nhưng vẫn là như 20-30 nữ tử bình thường nghe nói dung mạo tuyệt mỹ. Đáng tiếc kia lão yêu bà từ không hiện thân, chỉ đợi ở đằng kia thần thủy trong nội cung. Nếu không, nhất định phải nàng gặp ngươi một chút, nhìn cái gì mới là dung mạo thượng giai. Tần Cửu phốc suy cười ra tiếng, ngươi sao đối với thần thủy cung người rất không chào đón. Tự nhiên rất không chào đón. Phượng Tân bất đắc dĩ mở miệng nói. Đem một ít ân đoán nói cùng Tần Cửu nghe. Tần Cửu nghe vậy tán thán nói, bá mẫu nhìn thoáng được, sống cũng tiêu sái. Đúng rồi, mẫu thân muốn ta đem cái này cho ngươi. Tần Cửu tiếp nhận bao phục, mở ra xem, liền kinh ngạc một chút nói, quần áo. Ừm, nói là đưa cho con dâu. Phượng Tân gần sát Tần Cửu trước mặt gò má nói. Tần Cửu không hăng hái tranh giành mặt lần nữa đỏ lên, vội vàng đem túi kia khỏa buộc lại, bỏ vào trong nhận chứa đồ. Tần Cửu khoát tay, Phượng Tân liền thấy được Tần Cửu trên cổ tay vòng ngọc. Vòng ngọc phía trên là một quân chữ, vô cùng dễ thấy. Quân gia linh trạc. Người biết. Tần Cửu nói, chính nàng cũng không biết, đây là cái gì linh trạc. Chẳng qua là Ali đưa cho nàng trạc chữ vật mà thôi. Đây linh trạc không có nhận chủ. Tần Cửu giật mình sửng sốt một chút mới nói, đây cũng là thượng cổ đồ vật. Cần nhỏ máu nhận chủ. Ừm, quân gia linh trạc không giống bình thường, không kém gì ta cho ngươi phượng giới. Chẳng qua là đây linh trạc tại sao sẽ ở trong tay ngươi?
A Ly cho.
Tần Cửu nói. Phượng Tân đem Tần Cửu đỡ nói ghế đá ngồi xuống nói, Quân Ly.
Tần Cửu không nói, Phượng Tân ánh mắt có chút quá kỳ quái chút ít.
Phượng Tân hít một hơi thật sâu nói, quân gia từ 15 năm trước trong vòng một đêm bị diệt môn, quân gia dòng chính chi thứ cơ bản không một người còn sống sót. 3 năm trước đây một tự xưng quân gia dòng chính người xuất hiện ở vạn vật giới. Tạng kẽ ta cũng không nói rồi, nhưng mà hắn ngắn ngủn thời gian 3 năm liền đem quân gia phát triển đến quy mô to lớn. Cũng không biết hắn từ đâu đưa tới người, cũng liên tiếp tìm về mai danh nhận tích quân gia người. Hiện nay quân gia, không thể so với năm đó thanh thế chính thịnh quân gia chênh lệch nửa phần.
Ngươi nói phải là A Ly đi.
Tân Cửu nói, nếu như hiện tại A Ly không yếu, nói ra sự tình năm đó cần phải cũng không sao.
Rồi sau đó Tần Cửu đã nói rồi, như thế nào còn nhỏ quen biết, như thế nào bái sư.
Ngươi người sư phụ kia, nếu là ta đoán không sai, nên là người của Dược Vương Quốc.
Phượng Tân nói,
Tiểu Cửu, ta cũng không bắt buộc ngươi cái gì, nhưng mà Quân Ly ta hy vọng ngươi có thể cùng hắn không có sâu cùng xuất hiện. Hắn đã không phải là năm đó cái kia hắn có thể tại trong 3 năm liền có thành tích như vậy, là bởi vì hắn thủ đoạn.
Tần Cửu không nói, năm đó sư phụ nói quân gia nước sâu, ẩn hàm ý tứ chính là Quân Ly giấu cũng sâu.
Như vậy vì sao sư phụ sẽ cứu A Ly đây? Tại sao phải mang theo A Ly đi tới huyền thiên?
Sư phụ một mực ở cứu A Ly, không hỏi nguyên nhân, không có lý do gì.
A Ly đối với Tần Cửu, là khi còn bé cùng nhau lớn lên đồng bọn, một mực chiếu cố chính mình ca ca.
A Ly ở trước mặt mình lúc mãi mãi cũng là ấm áp cười, mãi mãi cũng là đem thứ tốt đều lưu cho nàng, vĩnh viễn không nhìn nổi nàng chịu ủy khuất.
Nhưng mà Phượng Tân ánh mắt quá mức chăm chú nghiêm túc, Tần Cửu tư sau một hồi lâu nói, ta cùng với A Ly từ nhỏ quen biết, hắn sẽ không hại ta.
Ngươi yên tâm, hơn nữa ta cũng không yếu.
Một câu cuối cùng cũng là lại để cho Phượng Tân an tâm nói.
Phượng Tân đem Tần Cửu ôm khẽ ở trong ngực nói, được.
Chỉ được chứng kiến kia 3 năm là bực nào tình huống người, mới có thể biết được Phượng Tân lúc này trong lòng bất đắc dĩ cùng quyết tâm.
Nếu là hắn không tổn thương ngươi, ta liền mặc kệ, nếu là thương thế của hắn ngươi, ta liền giết hắn đi.
Sau một hồi lâu, Phượng Tân nói khẽ, giường hủy.
Hả?
Ta còn muốn cùng Tiểu Cửu cùng giường chung gối, đáng tiếc giường hủy.
Phượng Tân có chút tiếc nuối nói.
Tần Cửu lập tức đứng dậy, quay lưng thân thể.
Vô lại.
Phượng Tân khẽ cười một tiếng nói, còn không đem băng phách thu lại.
Tần Cửu gật đầu, tiến vào thách thất. Đem nghiền nát giường đá dịch chuyển khỏi, đem băng phách rời tiến vào ngọc bích bên trong thế giới.
Băng phách vừa vào kia ngọc bích thế giới, ngọc bích trong thế giới lập tức liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Đột nhiên giữa không trung dâng lên phần lớn đám mây, tầng tầng lớp lớp, ngẫu nhiên còn có mấy đạo tia chớp rơi xuống.
Ngay sau đó chính là một tiếng ầm vang, thẳng tắp đem mặt đất kia trừ ra khét lẹt một mảnh.
Tần Cửu có chút giật mình, liền lập tức nhắm mắt, thần thức tiến nhập ngọc bích trong thế giới.
Tần Cửu vừa mới đi vào, Thiên Nha liền phát hiện ra người.
Trông thấy Phượng Tân liền lập tức nói, đừng nhúc nhích nàng.
Phượng Tân nhìn Thiên Nha, ánh mắt dần dần hóa thành cả kinh nói, Thiên Nha.
Nhìn không ra.
Thiên Nha híp mắt nói.
Thú linh làm sao có thể từ kết linh thể, tự do chênh lệch, còn có thể miệng nói tiếng người.
Phượng Tân âm thanh lạnh lùng nói.
Đó là bởi vì ngươi thú linh cấp bậc quá thấp mà thôi.
Dứt lời, Thiên Nha liền nhìn Tần Cửu, trong mắt một mảnh dày đặc chi sắc.
Thời điểm này, Phượng Tân không cách nào truy vấn ra cái gì, chỉ phải hảo hảo trông coi Tần Cửu.
Ngọc bích trong thế giới, dị biến còn đang kéo dài.
Tuyết phách hồ quần quận liên tục, một bên Tiểu Bát trực tiếp bị kinh hãi gào khóc trực hiếu.
Tần Cửu lập tức đem Tiểu Bát rời ra ngọc bích bên trong thế giới, Tiểu Bát đột nhiên xuất hiện, kêu nhỏ toàn liền muốn bò lên trên Tần Cửu trên người.
Phượng Tân một tay lấy kia ôm tới, chỉ thấy cái nhỏ thú mở to một đôi con mắt màu vàng óng, có chút ủy khuất nhìn mình.
Phượng Tân trấn an sờ lên thú con nói, hiện tại không nên quấy rầy nàng.
Tiểu Bát nước nở nghẹn ngào 2 tiếng, ngoan ngoãn bị Phượng Tân ôm.
Thiên Nha híp mắt nói, ăn cây táo, rào cây sung.
Phượng Tân nhìn Thiên Nha nói, ngươi không phải là thú linh.
Thiên Nha tiếp tục xoay đầu lại, chỉ thấy Tần Cửu.
Tần Cửu tại ngọc bích bên trong thế giới, băng phách tại một góc, Tần Cửu vốn định di động băng phách đi tới tuyết phách bên hồ, nhưng căn bản chỉ huy bất động.
Sấm sét vang dội kéo dài thật lâu, nhưng không có một giọt mưa rơi xuống.
Lại đợi chỉ chốc lát Tần Cửu mới phát hiện bất chút cái gì.
Trong này không có gió.
Băng phách làm như đâm căn bản, tuyết phách hồ cũng bắt đầu dần dần trở nên an tĩnh lại.
Tia chớp biến mất, tiếng sấm biến mất, đám mây tự nhiên tản ra.
Tần Cửu cảm thấy bên trong vùng thế giới này tựa hồ hơn nhiều mấy thứ gì đó, lại tựa hồ không có nhiều.
Tần Cửu cẩn thận đi đến băng phách bên cạnh, cũng không biết có phải hay không bởi vì tại ngọc bích trong thế giới nguyên nhân, kia hàn khí trở nên lại để cho Tần Cửu có thể đã nhận lấy.
Nhẹ nhàng xoa đi tới, cảm giác lạnh như băng lập tức lại để cho Tần Cựu thần thức một cái giật mình, lui ra ngoài. Tần Gia mở hai mắt ra thời điểm, liền trông thấy Phượng Tân ôm Tiểu Bát, một bên Thiên Nha đang cười lạnh nhìn Phượng Tân. Thấy Tần Cựu tỉnh lại, Thiên Nha chính là hóa thành quang điểm lần nữa không vào tay, bắt đầu cánh tay, tiến vào đan mạch bên trong. Phượng Tân đem Tiểu Bát đưa tới, Tần Cựu tiếp nhận Tiểu Bát nhìn Phượng Tân nói, có cảm giác hay không phải ánh mắt của nó rất giống ngươi?
Ngươi gặp qua?
Phượng Tân hỏi. Ừm, lúc ấy tại Huyền Thiên thời điểm, ngươi trên thân kiếm sương mù đi, cặp mắt của ngươi cũng trở thành kim sắc, khá tốt viện trưởng kịp thời đi đến.
Tần Cửu cau mày nói.
Không có việc gì.
Phượng Tân cười nói.
Tại Thương Lan không có chuyện gì sao?
Tần Cửu có chút quan tâm.
Huyền Thiên không thể so với Thương Lan, tại Thương Lan có thể, chẳng qua là cần áp chế cấp bậc mà thôi.
Chẳng qua là về thời gian đợi không được hồi lâu.
Phượng Tân nói.
Vậy là tốt rồi.
Thạch thất một đoàn loạn, Phượng Tân cùng Tần Cửu cùng nhau chỉnh đốn, dù sao còn muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian.
Đây giường đá hủy hoại không tính nghiêm trọng.
Phượng Tân một bên cạnh nói qua, một bên đem giường đá trở về vị trí cũ, chém một ghế đá, bổ khuyết lên ghế chống bộ phận, rồi sau đó lại dùng kiếm tiêu diệt.
Đúng rồi, ta còn không có muốn nói với ngươi, ngọc bích bị ta mở ra, bên trong có một không gian.
Thiên Nha nói, tựa hồ là vì hoàn thành phẩm thế giới.
Đối với ngươi sẽ không có hại liền vô sự.
Phượng Tân nói,
chỉ là của ta kỳ quái châu ngươi thú linh.
Ta nhưng chưa từng nghe nói qua thú linh có thể tự chủ hoạt động, hơn nữa có thể miệng nói tiếng người.
Thiên Nha nhất tộc thú linh xác thực như thế.
Tần Cửu nói,
có lẽ, dù sao theo như đồn đãi Thiên Nha nhất tộc sớm đã diệt tộc, nhưng hôm nay ta gặp được ngươi, còn có thể có ta không biết, ẩn nấp vạn vật giới trong.
Bây giờ đã qua trăm ngàn năm, không người nào biết Thiên Nha nhất tộc tình huống.
Ngươi đã nói Thiên Nha nhất tộc đều là như thế, ta liền tin chưa?
Tần Cửu cười khẽ, nhìn đã thu thập xong giường đã nói, ngươi ngủ ở đâu?
Ta tự nhiên cùng ngươi cùng giường chung gối a.
Phượng Tân để ý đương nhiên làm cho nói.
Ta đã sửa xong đây giường đá, chẳng lẽ muốn từ bỏ?
Kia giường đá liền lại để cho ngươi, ta đi bên ngoài tu luyện.
Ai?
Phượng Tân một tay lấy Tần Cửu giữ chặt, Tần Cửu mất thăng bằng trực tiếp rơi vào Phượng Tân trong ngực.
Ta lại không làm cái gì.
Phượng Tân giọng buồn buồn, lại để cho Tần Cửu không khỏi bật cười, đẩy, phát hiện cặp kia cánh tay như sắt cô bình thường đúng là không tránh thoát.
Dứt khoát liền không quan tâm, tùy ý Phượng Tân ôm.
Trên giường đá, Tần Cửu ngủ ở bên trong, Phượng Tân bên ngoài nằm nghiêng, hai tay quàng lấy Tần Cửu hướng của.
Hai người dựa vào là rất gần, lẫn nhau giữa có thể cảm thụ nói vẻ này ấm áp khí tức.
Sau một lát, Phượng Tân liền đã ngủ.
Tần Cửu xoay người, nhìn thật kỹ, mới phát hiện đáy mắt có chỗ bóng tối, tựa hồ là thật lâu không có nghỉ ngơi qua.
Chỉ thấy Tần Cửu chậm rãi chuyển nhích người, toàn bộ người như quyền tiến trong ngực Phượng Tân giống nhau, có chút hai mắt nhắm nghiền.
Người này không đơn giản.
Thiên Nha truyền âm nói.
Lai lịch thân phận hoặc là thiên phú linh khí.
Sau một hồi lâu, Tần Cửu cho rằng Thiên Nha đã không chuẩn bị trả lời thời điểm, Thiên Nha lần nữa đã mở miệng.
Ta không thể áp đặt can thiệp, Tần Cửu.
Chính ngươi chú ý.
Tần Cửu chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn trước mắt Phượng Tân.
Mặt mày như vẽ, khí tức ôn nhuận.
Thử thăm dò đưa tay duỗi bên trên Phượng Tân gò má, nhẹ nhàng gật.
Mà sau lần nữa hai mắt nhắm nghiền, truyền âm cho Thiên Nha nói.
Yên tâm.
Năm lời ngoài lời sáu. Bảo bối nhi đám bởi vì đề cử duyên cơ không thể đổi mới quá nhanh.
Hiện mỗi ngày canh một.
Chương 115.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm.
Tần Cửu vừa mở mắt, liền trên đối với Phượng Tân cong lên khỏe miệng.
Phượng Tân.
Ừm.
Có chút tiến lên, vừa hôn khắc ở trên trán.
Tỉnh.
Ừm.
Tần Cửu chậm rãi đứng dậy, nhìn Phượng Tân nói, ngươi lần này có thể đợi mấy ngày.
5-6 ngày đi, lúc trước tìm ngươi bỏ ra chút thời gian.
Phượng Tân nói khẽ.
Tần Cửu trực tiếp dựa vào hướng Phượng Tân nói, vậy phải làm sao bây giờ?
Ta muốn tu luyện.
Tu ngươi luyện, ta trông coi ngươi.
Ừm, rất nhanh ta liền sẽ đi vạn vật giới.
Đúng rồi, còn có chuyện.
Tần Cửu dứt lời, đem kia thanh niên thần bí sự tình nói cùng Phượng Tân nghe, còn có phụ thân cùng hai vị mẫu thân bị bắt đi chuyện.
Đại ca của ta là Thành Bắc Phủ phụ tá, Vân Cảnh.
Hắn cũng sẽ giúp ta cha.
Là ngươi đại ca.
Phượng Tân kinh ngạc nói, đúng rồi, bá phụ là chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ là Trầm Ương đưa ta lúc trở về?
Viện trưởng.
Ừm, Trầm Ương là chúa tể một giới, đích thị là hắn rời đi, những người tài giỏi kia thừa lúc vắng mà vào.
Phượng Tân cả giận nói.
Thanh niên kia là phệ hồn nhất tộc người.
Tân Cửu nói, đem ta phụ thân trộm tới là vì cái gì?
Chẳng lẽ cha ta trên người có thứ mà bọn họ cần?
Tân Hạo trên người có thể có cái gì, cấp bậc tại người vạn vật giới xem ra cũng là quá thấp, còn lại, liền là linh khí bất phàm. Chính là thần khí trên bảng nổi danh Ố Kim Truy. Chẳng lẽ là bởi vì linh khí này, Ố Kim Truy có thể giúp bọn hắn cái gì đây? Có thể thả ra phệ hồn nhất tộc người. Phệ hồn nhất tộc người lại xuất hiện, đây là chuyện lớn. Phượng Tân thở dài nói. Thiên nha nhất tộc, phệ hồn nhất tộc lần lượt hiện thân. Phượng Tân nhìn Tần Cửu, trong mắt lộ vẻ vẻ lo lắng. Không chỉ có là Huyền Thiên, Thương Lan cũng xuất hiện phệ hồn bí quyết, ở đâu đều giống nhau. Phệ hồn nhất tộc làm như sắp cho tàn lại cháy rồi. Tần Cửu nói. Năm đó nếu như tổ tiên của ta có thể mang kia phong ấn, hiện nay, ta liền có thể đem phệ hồn nhất tộc đã diệt đi tới. Năm đó, ai quá đa nghi mềm mại. Tần Cửu khẽ giật mình, Thiên Nha truyền âm những lời này là có ý gì? Còn chưa nghĩ lại, Phượng Tân liền đỡ Tần Cửu hai vai nói, ngươi vừa mới làm sao vậy? Không có việc gì. Tần Cửu khẽ cười nói. Đường phải từng bước một đi, ta bắt đầu trước tu luyện. Ừm. Phượng Tân cười khẽ đáp lời, sau đó đem Tần Cửu vạch lên đưa lưng về phía hắn, hai tay cắm vào kia tóc đen bên trong, trải qua động tác, một lát liền sơ thành một chỉnh tề búi tóc. Phượng Tân ở chỗ này chờ đợi ngày thứ năm, Thiên Nha từ lần đó sau đó liền tại không hiện thân qua. Mỗi ngày Tần Cửu tu luyện, Phượng Tân bảo vệ ở một bên, vốn là để cho Tần Cửu làm chút ít chỉ đạo, lại phát hiện mình căn bản không xen tay vào được. Hơn nữa hắn kinh ngạc phát hiện, Tần Cửu không đi tới trước vạn vật giới, cũng đã đem linh lực đã tiến hành chuyển đổi. Nếu là ở vạn vật giới, lấy Tần Cửu tu này luyện bộ dáng, đích thị là rất nhanh liền có hiệu quả. Đáng tiếc đang Thương Lan này, Thương Lan là linh lực, cần chính mình gần một bước chết xuất, kể từ đó liền chậm trễ không ít. Nhưng chỉ có như thế, Tần Cửu tốc độ tu luyện cũng lại để cho Phượng Tân có chút trợn mắt há hốc mồm. Hô, cuối cùng đã tới vương cấp cao cấp. Được phép cùng kia băng phách có quan hệ. Tần Cửu nói. Cùng ngươi thiên phú của mình có quan hệ. Phượng Tân khen. Ta hôm nay liền muốn đi, một mình ngươi cẩn thận chút. Yên tâm. Tần Cửu nói qua, đứng lên, tự mình đem Phượng Tân đưa ra động phủ bên ngoài. Ta rời đi. Ai, vân vân. Tần Cửu kéo lại Phượng Tân, nhón chân lên, ở đằng kia trên môi ấn vừa hôn. Đi thôi. Phượng Tân đem Tần Cửu gần hơn, hai tay bóp chặt Tần Cửu, túi đầu. Không có chút nào sai số, hôn lên kia môi hồng. Cánh môi chạm nhau, trải qua ôn nhu thăm dò, liền sâu hơn nụ hôn này. Hai tay lần nữa buộc chặt, tựa hồ muốn trong ngực bộ dáng bóp nát bóp đi vào. Ấm áp khí tức lượn lờ tại chóp mũi, gió nhẹ nhẹ phẩy, sợi tóc quấn quanh một chỗ. Sau một hồi lâu, hai người tách ra. Tần Cửu cánh môi hồng nhuận phân phớt, hai mắt lộ vẻ mê ly chi sắc. Tiểu Cửu, không thể để cho chúng ta quá lâu. Được. Phượng Tân đi rồi, Thiên Nha lần nữa phát hiện ra người, mắt thấy Tần Cửu hai gò má hồng nhuận phân phớt, liền mở miệng nói, vong tình rồi hả? Thiên Nha. Phải chậm rãi sao? Không cần. Vậy đi ưu địa đi. Thiên Nha nói. Càng sớm cầm, càng sớm yên tâm. Tần Cửu gật đầu, hiện nay kia hồng nhuận phân phớt đã tiêu xuống dưới không ít. Liền đi trước rút lui trận pháp, xác định nơi đây không dị dạng sau đó đem dây leo nhỏ trong lòng để ý che ở cửa động. Đi thôi. Tần Cửu nói. Ừm. Thiên Nha một dương cánh, lập tức phát triển lớn, Tần Cửu nhảy lên đến lưng hắn bên trên. U địa khoảng cách không gần, đi về phía nam phương hướng đi. Từng tiếng gáy, Thiên Nha tăng tốc độ, nhanh chóng hướng phía nam bay đi. U địa, tại đại lục Thương Lan xem như một so với khá nổi danh địa phương, chẳng qua là nổi danh không phải là bởi vì nó có bảo tàng. Không phải là bởi vì hắn có đặc thù tài nguyên tu luyện, cũng không phải là bởi vì là linh thú tụ tập địa phương. Nó đặc thù ở chỗ đặc thù địa hình. U địa, kỳ thật chính là một cái sâu ở dưới đất một nơi. Như là một thiên nhiên cực lớn hố, U địa không nắm chắc, không biết trước, hoặc là nói chưa bao giờ có người đã đến đấy. Kia nguyên gia lão thái gia mang theo chính mình cháu trai đi tới U địa, Tần Cửu cũng có thể hiểu được. Bởi vì U địa cố định mỗi tháng 15 đều buộc phát ra mãnh liệt âm hàn chi lực. Cố lực lượng này tiến vào trong người, sẽ giúp người rèn luyện kinh mạch, củng cố kinh mạch. Tự nhiên có không ít người mỗi tháng 15 liền ở đằng kia chỗ chờ, kiếp trước Tần Cửu không có đi, bởi vì nàng biết rõ đấy quá muộn, đã bỏ lỡ tốt nhất niên kỷ. Hiện nay ưu địa bên cạnh bình thường đều là trong tộc trưởng bối mang theo tiểu bối tới đây. Nguyên lão thái gia tử là giống nhau ý tưởng, lại không nghĩ rằng âm hàn chi lực không có thương tổn đến, lại bị Thiên Nha nhất tộc lực lượng cho ăn mòn đi vào. Nghĩ đến chỗ này, Tần Cửu liền nhíu mày cho Thiên Nha truyền âm nói, ta hoài nghi lực lượng kia bắt đầu dần dần áp chế không nổi, muốn đi ra rồi. Dứt lời, liền đem phỏng đoán cùng Thiên Nha nói một lần. Ngươi nói rất có thể, vẻ này âm hàn chi lực có thể là một ô dù, bây giờ đã nhiều năm như vậy, ô dù dần dần tiêu tán, bên trong thực thứ đồ vật liền tiết hiện ra. Kể từ đó, sợ là sẽ phải khiến cho rất nhiều người ngấp nghé. Thiên Nha truyền âm xong, liền lập tức một vỗ cánh, tăng thêm tốc độ đi về phía nam phương hướng đi tới. thiên nha nhất tộc đồ vật không phải dễ nắm như thế. Tần Cửu cười lạnh nói. Thiên nha toàn lực ứng phó, so với Tần Cửu dự tính thời gian rút ngắn một nửa. Hai người tới thời điểm, vừa mới là sáng sớm, ứ địa bốn phía không có một bóng người. Nhảy xuống thiên nha vác, Tần Cửu hướng kia sâu sâu kín cửa động nhìn xuống dưới, một mảnh đen nhánh, thấy không rõ bất kỳ vật gì. Thiên nha nhỏ đi, đứng ở Tần Cửu trên bờ vai. Hôm nay là 15. Tần Cửu nói. Ta năm ngươi bay xuống đi tới. Tần Cửu lắc lắc đầu nói, không thể. Phía dưới này là tình huống như thế nào, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, bay thẳng xuống dưới sợ là không dễ. Vậy bây giờ làm sao làm? Nhảy đi xuống. Tần Cửu nói. Vừa dứt lời, chính là một tung người nhảy xuống. Kiếp trước mơ ước tới một lần, lại một lần đều không. Kiếp này đã tới, đến một lần liền nhảy xuống không người dám nhảy ưu điện. Tần Cửu tay phải toát ra hỏa diễm, đem bốn phía chiếu sáng. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, Tần Cửu hạ xuống tốc độ hơi có chút chậm. Tần Cửu chú ý tới tình huống này, Thiên Nha tất nhiên là cũng chú ý tới. Nhưng hôm nay tốc độ tuy chậm, lại đang không ngừng hạ thấp ở bên trong, cho nên cũng không cách nào tìm ra nguyên nhân. Càng ngày càng mãnh liệt rồi. Thiên Nha nói. Tần Cửu hiểu Thiên Nha mà nói, cách vật kia càng ngày càng gần. Bốn phía đen kịt một màu, ngoại trừ Tần Cửu bốn phía dựa vào lên hỏa diễm theo ngoài mình, cái gì đều nhìn không tới. Càng hướng xuống, Tần Cửu liền cảm giác càng có chút ấm hàn. Không biết là bởi vì Thiên Nha muốn tìm vật kia, hay là bởi vì nơi đây đặc thù. Đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên, Tần Cửu lập tức cầm trong tay Chu Thiên, để ở trước ngực ứng đối. Thật nhanh, vật gì? Bây giờ chúng ta đang tại rơi xuống quá trình, nếu là gặp được thứ đồ vật, cũng là phiền toái. Thiên Nha nói, vậy cũng chỉ có thể tăng thêm tốc độ hướng phía dưới, sờ đến cùng sau đó nếu là đụng với thứ đồ vật cũng tốt chỉnh đốn. Tần Cửu nói, Thiên Nha thật lâu nhìn Chu Thiên, rồi sau đó đột nhiên nói, ngươi không thể lần nữa chút ít sao. Thiên Nha vừa dứt lời, Chu Thiên liền khẽ run một phen. Tần Cửu liền thử dùng thần thức câu thông, nhìn xem Chu Thiên có biện pháp hay không. Chu Thiên lần nữa rung động lắc lư, ngay sau đó liền như là đột nhiên tăng nặng ngàn vạn cân bình thường kéo lấy Tần Cửu nhanh chóng hạ xuống. Tần Cửu thấy thế, lập tức làm nguyên lực phụ trợ Chu Thiên, lại lần nữa nhanh hơn tốc độ. Mặt khác tay phải cũng không nhàn rỗi, hỏa diễm chợt lóe rất cao, Tần Cửu thủ trưởng dường như đang thiêu đốt. Điều này cũng đem kia hắc ám nơi chiếu sáng bộ phận khuyết trương lớn thêm không ít. Cỏ. Lần này lại có một đạo hắc ảnh, còn phát ra tiếng vang. Tần Cửu nhìn thấy, Thiên Nha cũng nhìn thấy. Bây giờ các nàng hạ thấp tốc độ nhanh như vậy, còn có thể gặp được hắc ảnh, liền có hai loại khả năng tồn tại. Một cái là số lượng nhiều, một chính là tốc độ nhanh. Nhưng mà vô luận loại nào đối với Tần Cửu cùng Thiên Nha mà nói, cũng không phải tin tức tốt. Tần Cửu mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Thiên Nha, tùy thời chuẩn bị. Thiên Nha gật đầu, hai móng phía trên, móng tay đột nhiên biến thành màu đỏ, hai con ngươi cũng sâu hơn chút ít. Bên này Tần Cửu cũng toàn lực ứng phó, thúc giục nguyên lực, lần nữa nhanh hơn Chu Thiên tốc độ. Trên tay phải Thái Âm Hỏa đổi thành Cửu Thiên Huyền Hỏa, thế lửa to lớn, chiếu sáng không ít địa phương. Nhưng là vẫn có rất nhiều nơi là ưu ám, ánh lửa theo không đi nơi nào. Ưu địa thâm nhập dưới đất không biết rất xa, không người đã đến, tự nhiên không người đo đạc qua. Nhưng mà đã bây giờ Tần Cửu cái tốc độ này, còn chưa chạm đất mà nói, như vậy đây ưu địa sâu, có thể so với vô tận thâm nguyên. Khí tức càng ngày ước rõ ràng. Thiên Nha nói. Tần Cửu gật đầu, không thèm để ý chút nào tiếp tục điều khiển nguyên lực. Nguyên lực còn thừa bắt đầu trở nên thưa thớt, nếu như vẫn không thể đến cùng, liền chỉ có thể trở về bàn bạc kỹ hơn rồi. Thạng thạng thạng. Ba đạo thanh âm, trước sau khoảng cách không cao hơn một giây. Âm thanh thứ nhất xuất hiện thời điểm, Tần Cửu lập tức thúc động Cửu Thiên Huyền Hỏa chiếu sáng chỗ kia, lại không thu hoạch được gì. Kế tiếp một cái, Tần Cửu cũng bỏ lỡ. Cuối cùng một cái thời điểm, Tần Cửu mãnh liệt động thủ, ngược lại là thoáng nhìn một góc. Chỉ thấy một đôi sáng long lánh hai mắt, đang nhìn Tần Cửu. Trong hai tròng mắt vẻ tham lam làm cho người ta sợ hãi, cả kinh Tần Cửu thiếu chút nữa cầm không được Chu Thiên. Đó là vật gì? Dị hầu. Thiên Nha không thể tin nói. Dị hầu như nào đây sẽ có, dị hầu không phải đã sớm toàn bộ diệt vong sao? Còn có sinh sống tại trong này sao? Dị hầu là ở trung động vật, nếu là ở ưu địa này mà nói, như vậy liền không phải mấy chỉ đơn giản như vậy. Thiên Nha. Như thế nào đối phó? Đối phó dễ dàng, nhưng mà số lượng thật sự quá nhiều. Ngươi bây giờ nguyên lực tiêu hao rất lớn, chịu không được xa luân chiến. Làm sao bây giờ? Có thể trốn liền trốn, chúng ta trước chính gốc sau rồi hay nói. Được. Chương 116, ưu địa. Dị hầu là ở trung linh thú, số lượng kỳ đa. Dị hầu cùng bình thường hầu tử không xê xích bao nhiêu, khác nhau ở chỗ hàm răng, không giống bình thường hầu tử, giống như là sói đói răng nanh. Tứ chi thon dài, lợi cho chạy băng băng, kia móng vuốt cũng là thập phần dài nhỏ, mà lại rất là sắc bén. Ngay cả linh thú giới được xưng giáp da kiên cố nhất vậy đá thú gặp gỡ nó, đều bị kia móng vuốt ở trên lưng lưu lại ấn ký. Dị hầu móng vuốt là luyện khí tài liệu tốt, cũng chính bởi vì vậy, dị hầu không lâu chính là tiêu vong. Lại không nghĩ tới, tại đây trong u địa, lần nữa gặp được dị hầu. Hiện nay Tần Cửu đang giảm xuống, ở thế yếu, nếu là thời điểm này trêu chọc dị hầu, Tần Cửu một người sợ là ngăn cản không nổi. Thiên nha tốc độ mau nữa, cũng không chịu nổi dị hầu số lượng. Cho nên trước bây giờ chỉ có thể như thiên nha từng nói, mau chóng hạ thấp, đi tới đến phần đáy. Chi! Chi! Lần này không phải chỉ có bóng dáng chạy băng băng phát ra vụ thanh âm, mà là rõ ràng nghe thấy được tiếng kêu. Tiếng thét này càng chói tai, thập phần lanh lảnh. Gặp không may. Tần Cửu thầm nói. Thiên nha, chuẩn bị cho tốt. Thiên nha trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ nhìn là thế nào chỉ trước tới khiêu khích. Chi! Chi! Một đạo hắc ảnh xẹt qua, Tần Cửu trong tay hỏa diễm vừa vặn chiếu đến kia bộ dáng. Kia dị hầu liên tục kêu vài tiếng, hai mắt u ám, nhìn chằm chằm vào Tần Cửu ánh mắt vô cùng hung ác. Vốn đã muốn đi nói một mặt khác, lại ở bên kia một trạm đất sau đó mãnh liệt bắn ngược bay về phía Tần Cửu. Tần Cửu tay phải hỏa diễm ngưng tụ thành lợi kiếm, một kiếm chặt bỏ, kia dị hầu lập tức bị vừa bổ hai đoạn, rơi xuống. Cái này là thật gặp không may, đả thương một cái, chính là trêu chọc toàn bộ tộc quần. Thiên Nha thấp giọng nói, hiện nay cũng không có cách nào. Dứt lời, Tần Cửu thu hồi tay phải hỏa diễm, sờ về phía trạc chữ vật, từ trong xuất ra một lọ đan dược, liên tục nuốt vài khối, dùng cái này trở lại khôi phục chút ít khí lực. Cẩn thận chút, tiếp theo cũng không phải là một chỉ đơn giản như vậy rồi. Ừm. Tần Cửu gật đầu, lần nữa xuất ra bát quái bàn đặt lòng bàn chân, chân đạp bát quái bàn dùng cái này trở lại ổn định thân hình. Dùng bát quái bàn sẽ giảm bớt tốc độ không cách nào rất nhanh đến cùng, cho nên Tần Cửu một mực vô dụng, muốn mau sớm tăng thêm tốc độ hướng phía dưới. Nhưng hôm nay trêu chọc dị hầu, chỉ có thể dùng bát quái này bàn tạm hoãn tốc độ, tốt để đối phó dị hầu. Chi! Chi chi! Chi! Quả thật như thiên nha từng nói, âm thanh chói tai chẳng phân biệt được trước sau tuy hai mà một, đột nhiên kêu lên. Hoàng hốt cho rằng hơn 10 cái cùng đi tiến công bộ dáng, Tần Cửu tay cầm chu thiên, tay trái hỏa diễm toát ra, thẳng 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 đánh hướng bốn phía, dùng cái này trở lại chiếu sáng nơi đây. Ánh lửa thắp sáng bốn phía, Tần Cửu lúc này mới phát hiện đây bốn phía tất cả đều là dây leo tầng tầng lớp lớp thoạt nhìn thập phần trầm trọng. Nhìn thật kỹ, còn có thể trông thấy héo rũ dây leo giấu ở tầng tầng lớp lớp sau đó. Tần Cửu cửu thiên huyền hỏa, không gì không thiêu cháy, tự nhiên cũng liền cháy đây dây leo thập phần phong dài, ngọn lửa này liền kéo dài một đường hướng phía dưới, trong nháy mắt chiếu sáng u điện. Vụt! Tần Cửu cầm trong tay chu thiên một kiếm đánh xuống, lại một dị hầu rơi xuống. Bên kia thiên nha xuề hai cánh, hai móng manh liệt kéo xuống, hai dị hầu rơi xuống. Trong chốc lát, chính là ba con dị hầu chết. Có thể Tần Cửu sắc mặt lại càng ngày càng ngưng trọng, hai mắt thiên nha cũng là ngưng lại. Một người một chim nín hơi mà chờ. Chi! Chi chi! Chi! Tàn ảnh hiện lên, ước gần 10 con dị hầu đột nhiên vọt lên, Tần Cửu cầm trong tay chu thiên, trên chu thiên cửu thiên huyền hỏa bám vào, một kiếm đánh xuống, hỏa diễm bổ sung, nhất thời chỉ thấy đều là liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết. Bên kia thiên nha cũng là không chút nào yếu thế, móng vuốt sắc bén công kích, xé rách vài con dị hầu. Có thể đỡ lây trở lại Tần Cửu cùng thiên nha cũng chưa có thời gian thở dốc, kia dị hầu bắt đầu liên tục không ngừng. Từ từng cái phương hướng đột kích, lại có loại không giết chết Tần Cửu không bỏ qua tư thế. Tần Cửu cầm kiếm mà đứng, trở lại một cái giết một cái, trở lại một đôi giết một đôi. Mặc cho Tần Cửu cùng thiên nha thân thủ không yếu, nhưng là không chịu nổi đây thay nhau công kích. Huống chi công kích này hay quần quận không dứt, góc độ xảo trá. Thời gian dần trôi qua Tần Cửu cùng thiên nha đều có chút thể lực chống đỡ hết nổi, thiên nha hình thể thậm chí đều có chút bắt đầu trở nên hư ảo. Thiên nha, ngươi làm sao vậy? Tần Cửu trường kiếm vừa bổ, đem một cái dị hầu chém xuống nói. Không có việc gì, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể bị thương. Tần Cửu gật đầu, trường kiếm vung xuống, lại chém mấy cái. Chi! Chi! Tần Cửu cười lạnh một tiếng, xoay người một cái, liền đem kia dị hầu chạm dưới kiếm, nhưng lại tại cùng thời khắc đó, một cái dị hầu từ kia dưới cánh tay xuyên qua, móng vuốt sắc bén lập tức vung hướng Tần Cửu cánh tay, Tần Cửu một thiên người, nhưng vẫn là bị kia dị hầu chảo thương cánh tay. Trên cánh tay lập tức xuất hiện bốn cái hố. Máu tươi chảy ròng. Nhanh! Cầm máu! Thiên nha cả kinh kêu lên. Tần Cửu lập tức ăn vào đan dược, lại đem băng gạc đem kia đổ máu địa phương cấp bao chắt cầm máu. Đáng tiếc đã muộn rồi, mùi máu tươi đã tràn ra đi tới. Đám kia dị hầu nghe thấy được kia thuộc về linh sư thành phần chính, máu mới, nguyên một đám lập tức vô cùng hưng phấn lên. Chi! Chi thanh âm lập tức vang vọng ngũ địa, nghe người tê cả da đầu. Xảy ra chuyện gì vậy? Tần Cửu kinh nghi nói. Đây dị hầu lúc trước bị tàn sát hầu như không còn, không chỉ có là bởi vì bọn hắn thân thể tài liệu đáng giá, cũng bởi vì mấy cái này hầu tử yêu thích nhất thực vật, chính là linh sư. Cái gì? Bây giờ ngươi bị thương, mùi máu tươi cũng giấu không che được đi, hiện nay chỉ có thể liều mạng. Thiên Nha dứt lời, thân hình phát triển to vài phần, móng vuốt sắc bén cũng lớn thêm không ít. Tần Cửu cầm trong tay Chu Thiên, đặt trước ngực, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chi! Chi! Tình cảnh thật sự là đồ sộ. Tần Cửu cười khổ nói. Hiện tại cũng không để ý tới nữa phương hướng, chẳng qua là giơ kiếm liền giết. Thiên Nha cũng việc đáng làm thì phải làm, móng vuốt sắc bén huy động, lập tức giải quyết xong nhiều con dị hầu. Có thể coi là Tần Cửu Thiên Nha lại dốc sức liều mạng, đây dị hầu cũng là giết không hết, giết không bao giờ hết. Bây giờ chỉ có thể đánh bạc một lần. Thiên Nha nói. Tần Cửu gật đầu nói, ta biết rõ làm sao đánh bạc. Tần Cửu vừa dứt lời, Thiên Nha lập tức hóa thành quang điểm trở về Tần Cửu đan mạch bên trong. Cùng lúc đó, Tần Cửu tụ tập được chính mình số lượng không nhiều nguyên lực, triệt hồi bắt quái bản, mãnh liệt lần nữa hướng phía dưới đáp xuống. Trong tay Chu Thiên vượt qua cùng trước ngực, đem tiếp tục cùng tới dị hầu từng bước chém giết. Cũng không có bắt quái bản, Tần Cửu thân thể chính là bất ổn. Đối chiến liền càng gian nan hơn chút ít, không đến một lát Tần Cửu trên người liền thêm rất nhiều mới miệng vết thương. Nhưng hôm nay Tần Cửu ngay cả xử lý miệng vết thương thời gian đều không có, chỉ có thể thúc giục nguyên lực hướng phía dưới hạ xuống rơi, tốt thắng được kia một tia không biết có hay không sinh cơ. Nếu là đem Thiên Nha gọi ra, đúng là có thể ngăn cản một phen, nhưng mà Thiên Nha bên ngoài tiêu hao là nguyên lực của nàng, dị vãng không sao cả, nhưng hôm nay thực đang tiêu hao quá lớn. Cho nên chỉ có thể bỏ qua Thiên Nha trợ giúp, thúc giục còn lại nguyên lực, toàn lực ứng phó. Tựa hồ là lão Thiên gia không muốn nhìn thấy Thiên Nha nhất tộc thật sự tuyệt truyền thừa. Tại Tần Cửu hao tổn đến đã không cách nào chống đỡ thân thể thời điểm, đám kia dị hầu đột nhiên ngừng lại. Nguyên một đám kinh nghi bất định, giống như sẽ không dám tiếp tục lại cùng. Linh sư mùi máu tươi càng không ngừng kích thích đây bọn này dị hầu, có thể bản năng sinh tồn, hãy để cho bọn họ nhìn chung quanh, chậm chạp không dám hướng phía dưới. Tần Cửu gượng chống toàn quan sát trong chốc lát, phát hiện đám kia dị hầu sát thực không còn dám cùng. Ngoài ý liệu, Tần Cửu không có nhẹ nhàng thở ra, mà là càng gia tăng hơn kéo căng. Phía dưới này nên là có ngay cả dị hầu đều sợ hãi đồ vật tồn tại, hiện nay chính mình một chút rơi xuống dưới, giống như là đem dê trang phục lộng lẫy tốt rồi, đưa đến lao hổ bên miệng. Thở dài một hơi, Tần Cửu tế ra bát quái bàn, liên tục nuốt vài viên thuốc sau đó khoanh chân ngồi ở bát quái trên bàn. Người bên trên khắp nơi đều là miệng vết thương, cũng may ăn đan dược sau đó miệng vết thương đã không chảy máu nữa. Nhưng kia vết thương sâu tới xương, như trước nhìn thấy mà giật mình. Tần Cửu không dám lãng phí nguyên lực thúc dục bồ đề mục chữa trị, chỉ có thể đơn giản dùng băng gạc trước xử lý một phen. Nguyên lực gần như thấy đáy, Thiên Nha không cách nào đi ra, Cửu Thiên Huyền Hỏa một đường hướng phía dưới thiêu, cũng cuối cùng đã diệt. Yếu ớt hắc ám nơi, chỉ Tần Cửu một người, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Nhanh đến cùng đi. Tần Cửu thấp giọng lẩm bẩm nói. Lao Thiên gia tựa hồ muốn sẽ giúp một lần Tần Cửu, tại Tần Cửu nói xong không bao lâu về sau, bắt quái bản cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống. Tần Cửu không có lập tức thu hồi bắt quái bản, mà là cầm trong tay Chu Thiên, cẩn thận dò xét chung quanh. Trong tay hỏa diễm lần nữa bốc lên, chiếu sáng đây một vùng. Tiện tay đem hỏa diễm đánh vào bốn phía, chiếu sáng đây một khối địa phương. Ồ, vẫn còn có một cái lối đi. Xác định không có gặp nguy hiểm sau đó Tần Cửu liền thu hồi bắt quái bản. Dưới chân bùn đất rất là sốt, Tần Cửu ngồi xổm xuống, trong tay vê lên một đống bùn đất, nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay vớt vớt. U địa dưới đáy, thật không ngờ ở mức. Tần Cửu đứng người lên, tiếp lên hỏa diễm ánh sáng, hướng lối đi kia trô đi đến. Càng đi trong thông đạo đi tới, không khí lại càng ướt át. Lại được rồi ước nửa khắc sau đó Tần Cửu đã nghe được tiếng nước. Thậm chí có một mạch nước ngầm. Tần Cửu nhanh hơn bước chân đi vào. Đột nhiên trước mắt bắt đầu xuất hiện ánh sáng, Tần Cửu có chút ngơ ngẩn, nhưng mà bước chân cũng không ngừng nghỉ. Cuối cùng Tần Cửu ra thông đạo, trước mắt chính là một dòng sông. Dòng sông ước rộng 8, 9 mét, chiều dài không biết. Tần Cửu thấy quang, chính là sông nước này nguyên nhân. Đi vào nhìn lại, mới phát hiện sông này trong dĩ nhiên đều là quang ngư. Quang ngư thể tích không lớn, ước một bàn tay lớn nhỏ. Bộ dáng thập phần đáng yêu, nhưng là ăn thịt hệ, kia quang đúng là hấp dẫn một loại thủ đoạn, thoạt nhìn người hiền lành, nhưng mà chỉ cần ngươi tiến vào nước này trong, liền đang không có đi ra khả năng. Tần Cửu không chỉ có lui về phía sau mấy bước, chỉ cảm thấy hàn ý toát ra. Bên kia bờ sông có một cái cầu thang, như chỉ dùng kiếm tùy ý khảm đi ra ngoài, chỉ là vì làm con đường mà thôi. Cuối đường là một tấm bia đá, trên tấm bia đá cắm một vũ khí. Tần Cửu vô cùng quen thuộc vũ khí, nàng cái chán đồ đằng là dáng dấp này, thiên nha biến ảo vũ khí cũng là dáng dấp này. Như là một chỗ ngoặt loan nguyệt răng bị một cái khác mũi tên dài đâm thủng, bộ dáng kỳ lạ, rồi lại đặc biệt vũ khí. Năm đó là vũ khí thần sử dụng, thiên nha. Trách không được thiên nha nói là vì nó, càng là vì tần cửu. Đây mới là nguyên người, đây mới là tần cửu linh khí, đây mới là thiên nha nhất tộc linh khí. Cần phải bắt được linh khí, nhất định phải lội qua sông đi tới, chuyến sông đi tới, nhất định phải trước mặt những quang ngư đó. Hiện nay quang ngư đang yên tĩnh nằm ở trong sông, lẳng lặng theo nước gợn phiêu lưu, chờ tế phẩm. Chi? Chi? Rõ ràng đuổi theo tới. Tần cửu nhíu mày. Đây dị hầu thiên địch sợ sẽ là đây quang ngư, bây giờ linh sư huyết dịch cho chúng kích thích, vậy mà không quan tâm phải ra rồi. Trước có quang ngư, sau có dị hầu, như thế, chỉ có thể lại đánh bạc một lần. Tần cửu nhìn trong tay huyết giới, trong nội tâm hạ quyết định. Hiện tại liền ngưng kết thành một huyết sắc cái trụ, trực tiếp vượt qua đến trên sông. Theo sư phụ từng nói, quang ngư không có gì bất phá, cho nên một khi gặp được, tốt nhất chạy trối chết, không có có đồ vật gì đó có thể ngăn cản chúng. Thế nhưng là sư phụ, ta đã không có đường lui. Tần cửu cười khổ, thúc giục nguyên lực, lại để cho kia huyết sắc cái trụ tận lực tăng thêm tốc độ hướng bên kia bờ sông đi tới. Trong lòng tần cửu chỉ có thể cầu nguyện đây cái trụ có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Có cái gì nhập sông, quang ngư lập tức bị kinh động, nháy mắt sau đó, liền toàn bộ tụ tập đến này cái trụ bên cạnh. Quả kẹt. Tê 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 quả kẹt. Tê 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 hàm răng cắn ăn thanh âm, trở về lay động tại tần cửu bốn phía, làm cho người ta không rét mà run. Có thể ngoài ý liệu, kia cái chụp vậy mà dị thường chắc chắn, tạm thời còn không có quang ngư đột phá. Tần cửu vui vẻ, ép khô nguyên lực trong cơ thể, chỉ cầu mau chóng đến bờ bên kia. Chi? Chi? Tần cửu quay đầu, kia dị hầu không quan tâm lao đến, lập tức chia sẻ tần cửu hiện trạng. Có không ít quang ngư buông tha cho tần cửu hướng phía dị hầu nhanh chóng bơi tới. Tần cửu vội vàng quay đầu trở về, không để ý tới bên thai có tiếng kêu thảm thiết, trong mắt chỉ bờ bên kia. Giang giác. Một đạo thanh âm rất nhỏ lại để cho tần cửu cả người đều căng thẳng lên. Lúc này, cách bờ bên kia chỉ 2 mét khoảng cách. Nguyên lực. Nguyên lực. Cho ta ngưng. Cái chụp đột nhiên nhanh hơn, sau một lát đã đến bờ bên kia, vừa xong bờ bên kia, cái chụp liền vỡ vụn. Tần cửu quay đầu lại, một đám quang ngư tuôn đi qua. Tần cửu cầm trong tay chu thiền, dùng sức một kiếm hướng phía dưới, bổ ra quang ngư, cũng đánh chết đi một tí quang ngư. Rồi sau đó liền lập tức về phía trước, rời xa bên bờ sông. Nghỉ ngơi cầu thang sau đó tần cửu quay đầu lại nhìn lại, quang ngư đang tại bên bờ sông bên trên. Nước sông bốc lên, sắc nhọn hàm răng tiếng va chạm càng là làm người lạnh lẽo tâm gan. Bình tĩnh trên mặt sông, bay một mảnh màu đỏ. Nhưng kia màu đỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, rất nhanh biến mất. Tần cửu bên này tại trên cầu thang, quang ngư lên không nổi, cũng chỉ có thể không cam lòng đi trở về. Bên kia dị hầu tại sông đối diện, vô luận như thế nào cũng không dám lại tiến lên trước một bước. Liền hướng về phía tần cửu uy hiếp một phen, lui trở về. Dị hầu không thấy, nước sông lần nữa trở nên bình tĩnh, tần cửu cũng cuối cùng đem cầm theo tâm tư buông lòng rồi. Nhưng hôm nay nàng không có năng lực lại đi lấy vũ khí, xếp đặt một cái trận pháp xác định an toàn sau đó liền nhắm hai mắt lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chương 117, Mộng Hoa Đảo. U địa dưới đáy, nhìn không tới mặt trời lên mặt trời lặn, không biết qua bao lâu. Chỉ biết là kia đứng yên một bên vũ khí, như trước bất vi sở động. Vũ khí bên cạnh trận pháp người bên trong cũng là chưa từng động đậy. Ân, làm như áp lực hồi lâu, âm thanh có chút buồn buồn. Kia trận pháp bên trong người cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra, tại nàng ngủ trong khoảng thời gian này, bồ đề mục tán phát sinh mệnh lực, thời gian dần trôi qua chữa trị tốt rồi thân thể của nàng. Chẳng qua là ngoại thương mặc dù đã không có, nhưng mà hiện nay tần cửu như trước rất thảm. Nguyên lực trong cơ thể hao hết, thật vất vả chữa trị thức hải lần nữa bị hao tổn. Chỉ thấy nàng thời gian dần qua chống đỡ nổi thân thể của mình. Do ở thức hải bị hao tổn, khởi từ lúc đến đây tần cửu cảm thấy váng đầu đau dữ dội. Chầm thật lâu, tần cửu mới đưa chống đỡ cái đầu tay lấy ra, hai mắt có chút vô thần đánh giá bốn phía. Không tiếng động thở dài, tần cửu cam chịu số phận bàn đầu gối ngồi dậy, nội thị trong cơ thể mình tình huống. Rối loạn. Lần nữa sâu đậm thở dài, hai tay tần cửu bấm niệm pháp quyết bắt đầu tu luyện. Mặc dù là tại ưu địa dưới đáy, nhưng mà cũng may vẫn có linh khí tồn tại. Như thế tu luyện sau 3 canh giờ, tần cửu mới chậm rãi mở hai mắt ra. Trên vai trái thiên nha đột nhiên xuất hiện, mắt nhìn tần cửu lại nhìn một cái kia vũ khí nói, vậy mà đánh bạc đã tới. Đúng vậy a, chúng ta đánh bạc thắng. Tần cửu cười nói. Đi lấy. Thiên nha nói. Tần cửu gật gật đầu, triệt hồi trận pháp, chậm rãi đi về hướng kia vũ khí bên cạnh. Phải tay nắm chặt binh khí kia, thoáng dùng sức, binh khí kia liền bị rút ra. binh khí vừa mới rút ra liền lập tức hóa thành quang điểm, chui vào Tần Cửu cánh tay phải, tiến vào đan mạch bên trong. Ta còn tưởng rằng còn muốn phí một phen tâm lực đây. Tần Cửu nói, ngươi là thiên nha hậu nhân, làm sao thiên nha có thể sẽ làm khó dễ ngươi. Nói ngược vâng. Tần Cửu nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Ngươi cũng biết qua bao lâu. Thiên nha hỏi. Tần Cửu cười khổ nói, ta lúc ấy liền hôn mê bất tỉnh, không nhớ ra được thời gian. Đoán chừng đã qua 7-8 canh giờ, hiện nay đã đến trong đêm, ngươi đã nói mỗi khi gặp 15 liền có người đến ưu địa này, trong đêm âm hàn chi lực nặng nhất, hiện ở phía trên sợ là có không ít người chờ a. Là ta nôn nóng rồi. Tần Cửu nói, nàng lo lắng đi tới Mộng Hoa đảo thời gian không đủ. Ừm, lại nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Thiên Nha nói. Thiên Nha, ngươi nói vũ khí này tại sao phải ở chỗ này? Như là bị người tận lực cất kỹ, vậy tại sao không có ở đây vạn vật giới? Mà ở Thương Lan này. Tần Cửu dứt lời, xoay người đi nhìn về phía bia đá kia. Hai mắt Thiên Nha cũng là vẻ nghi hoặc. Không rõ ràng lắm. Thiên Nha, ngươi xem kia trên tấm bia đá có phải hay không có cái gì? Tần Cửu vừa dứt lời, Thiên Nha liền bay đến trên tấm bia đá. Tần Cửu cũng thuận theo đứng dậy, hướng tấm bia đá phương hướng đi tới. Đem ngươi chỗ này làm khô cạn sạch. Thiên Nha nói. Tần Cửu gật gật đầu, đem bia đá kia dọn dẹp một phen. Tấm bia đá thanh lý sau đó cuối cùng lộ ra vốn khuôn mặt. Trên tấm bia đá khắc lại mấy thứ gì, xem ra giống như là lệch ra lắc lắc phù văn. Nhưng mà tại Tần Cửu cùng Thiên Nha trong mắt, những vật này còn có một cái khác tên. Thiên Nha nhất tộc văn tự. Đại nạn đã tới, may mắn không làm được mệnh. Thiên Nha thấp giọng nói. Có ý tứ gì? Tần Cửu nhìn Thiên Nha nói. Cho phép cùng diệt tộc có quan hệ. Thiên Nha nói. Trong khoảng thời gian ngắn, một người một chim đều không nói chuyện, trầm mặc tại lan tràn. Cuối cùng vẫn là Tần Cửu phá vỡ bình tĩnh, khẽ vươn tay, đem bia đá kia cả gốc thu hồi, để vào ngọc bích trong thế giới. Dù sao cũng là Thiên Nha chúng ta nhất tộc đồ vật, thu lại a hơn nữa bất kể là Thiên Nha nhất tộc vị nào tiền bối đặt ở nơi đây, cuối cùng thứ này vẫn bị Thiên Nha hậu nhân cho lấy đi rồi. Cũng coi như viên mãn rồi. Ừm. Thiên Nha lên tiếng sau đó liền lần nữa trở về đan mạch bên trong. Từ nay về sau một đoạn thời gian rất dài đều không có trở ra qua. Thiên Nha tiến vào đan mạch, Tần Cửu tạm thời lại ra không được, chuẩn bị lần nữa khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Chỉ là vừa ngồi xuống Tần Cửu liền phát hiện một chỗ kỳ quái nơi, ngay tại Tần Cửu nơi ở phía trước. Suy nghĩ một chút, Tần Cửu liền đứng dậy đi về phía trước. Hồ nước tia chớp, đường nhìn hết sức rõ ràng. Ước chừng rời đi nửa canh giờ, Tần Cửu thảm thấy được kia cái kỳ quái chi vật. Dùng Chu Thiên một chút đem kia trên người bao trùm đồ vật xốc lên. Kia dĩ nhiên là một khung xương. Cũng chính là có người tiền Tần Cửu nhất bước đến nơi này sâu trong lòng đất. Chẳng lẽ là vị tiền bối kia? Căn cứ như vậy ngờ vực vô căn cứ, Tần Cửu cẩn thận tướng cốt khung lật qua. Chỉ liếc một cái, Tần Cửu liền xác nhận người này không phải Thiên Nha nhất tộc. Người này khi còn sống, nên là một linh khí vì đại đao linh sư. Cốt trên kệ còn sót lại khí tức đã chứng minh điểm này. Tần Cửu dứt khoát ngồi xổm xuống nhìn kỹ một chút. Phát hiện người này chân nhiều chỗ có bị cắn xé dấu vết, xem ra là Quang Ngư làm chuyện tốt. Về phần tại sao không có lấy đi vũ khí, Tần Cửu không rõ ràng lắm, cũng có khả năng là vì với tư cách linh sư, xem thường võ sư, tự nhiên cũng sẽ không muốn lấy đi thứ này rồi a tay phải khung xương co do, tay trái cũng gắt gao siết chặt một vật. Chờ chút. Đây là cái gì? Tần Cửu đem trái tay đẩy ra, cũng không biết linh sư này khi còn sống vì sao đối với thứ này thập phần nhìn chúng, Tần Cửu tách ra rất lâu. Thậm chí làm đứt xương ngón tay, mới đưa vật kia đem ra. Tựa hồ là một khối gia thú. Thời kỳ thượng cổ ngoại trừ dùng miếng đồng ghi chép một ít công pháp linh quyết bên ngoài, còn hữu dụng gia thú ghi chép đồ vật. Cho nên thứ này rất có thể là thời kỳ thượng cổ. Gia thú so với hiện nay trang giấy, xác thực bảo tồn thời gian càng làm trưởng hơn chút ít. Thú trên da tựa hồ ghi lại một ít địa danh cũng không nhiều, tổng cộng cũng liền 4 cái. Hơn nữa đây 4 cái phía trên còn cố ý nhãn hiệu vòng đỏ. Chẳng qua là mấy cái này địa danh Tần Cửu nhìn thập phần lạ lẫm. Chẳng lẽ lại là vạn vật giới địa danh? Tần Cửu cau mày nói. Tựa hồ lại có chút không giống, Ngọc núi, Lâm hồ, Lỏng khói đầm, còn có Độc đầm lầy. Nghiên cứu không xuất ra cái gì, Tần Cửu liền đành phải trước thu vào. Thi thể đang hướng cái phương hướng này đi. Tần Cửu ngẩng đầu hướng dòng sông kia phần cuối nhìn lại, mênh mông bát ngát. Thi thể này cũng không biết có phải hay không bởi vì bị thương quá nặng, vậy mà đã bị chết ở tại nửa đường. Chẳng lẽ, trong lòng Tần Cửu dâng lên một cái ý nghĩ, sông này khả năng có giới hạn, khả năng liền tại phía trước, là mặt khác một cái đường đi ra ngoài. Nghĩ đến chỗ này, Tần Cửu lập tức đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Linh sư này nhất định là biết rõ đường đi ra ngoài, có thể là bị người đuổi giết, cho nên tiến vào ưu địa này, vượt qua này ăn thịt người sông. Chẳng qua là, đáng tiếc, vẫn là chết ở nửa đường. Trong tay hắn cái này ra thú khả năng liền là bị người đuổi giết nguyên nhân, cũng không biết đất này tên đến cùng là địa phương nào. Ước chừng rời đi một canh giờ, Tần Cửu lần nữa thấy được quang, không phải nước sông kia cắn người quang, mà là ánh trăng. Kia ánh trăng đang xuyên thấu qua một góc, rơi xuống dưới một núm, chiếu sáng Tần Cửu đi tới đường. Kỳ thật Tần Cửu sớm liền phát hiện rồi, đường này hiện ra một tương đối trì hoãn lên dốc, cho nên bây giờ nhìn thấy ánh trăng, Tần Cửu cũng không cảm thấy kỳ quái. Lại qua nửa canh giờ, Tần Cửu cuối cùng đi đến cuối con đường. Phần cuối bên cạnh là một chỗ thập phần hiểm xoay mình một cái đường. Nói là đường, kỳ thật cũng không cho xác thực. Bởi vì không phải thêm đá, từng bước một đi lên cái loại này. Mà là loại kia nhô ra hòn đá, tả hữu lẫn nhau xông ra, tạo thành một con đường nguy hiểm. Tay chân Tần Cửu cùng sử dụng, bò lên. Nhẹ nhàng nhảy lên, Tần Cửu cuối cùng ra chỗ kia. Trong này tựa hồ là một chỗ núi cao đỉnh, như cũng là trong đêm, ánh trăng sáng ngời. Cách đó không xa có thể ánh lửa, chắc hẳn nên chính là ưu địa bên cạnh. Sợ là có không ít người tại trong chờ xem. Tần Cửu nhìn chung quanh một phen, rất nhanh liền đã tìm được một cái đã che giấu lại không dài xuống núi chi lộ. Kể từ đó, đích thị là có thể bắt kịp. Tần Cửu nói bắt kịp, chỉ là mộng hoa đảo bế đảo thời gian. Kiếp trước Tần Cửu đi qua hiểm địa không ít, địa ngục hải đều cùng xông qua. Nhưng mà một ít so với so sánh địa phương tốt, liền vô duyên đi. Bình thường loại chuyện này đều là rơi vào Vân Thiên Kiêu trên người, ngay cả Vân Cảnh đều chưa từng đi ra ngoài. Đối với Tần Cửu mà nói, nơi tốt ưu địa tính một chỗ, mộng hoa đảo tính một chỗ. Bây giờ ưu địa xông qua, chỉ kém mộng hoa đảo rồi. Tần Cửu cũng chỉ là từ một chút ít trong giọng nói của người khác hoặc là cuốn sách ấy đã từng nói qua một điểm. Mộng hoa đảo cùng bách hoa đảo đều là hòn đảo, nhưng mà người phía trước so với người sau lớn hơn gần khoảng 5 lần. Trên mộng hoa đảo bốn mùa như mùa xuân, cảnh sắc hợp lòng người. Trong đó dược liệu, tài liệu luyện khí đều là thập phần phong phú. Có thật nhiều bên ngoài không có quý hiếm chi vật. Chẳng qua là chưa bao giờ tiếp đãi từ bên ngoài đến người, chỉ mỗi một năm giữa năm, biết lái phóng hòn đảo một tháng. Về phần tại sao biết lái phóng hòn đảo? Là mộng hoa đảo đảo chủ nói. Còn là vì cái gì, không người biết được. Bởi vì mộng hoa đảo này chủ là nam hay là nữ, là lão giả, hay thanh niên, cho tới bây giờ không người biết được. Kể cả trên đảo dân bản địa đều không rõ ràng lắm, bởi vì đảo chủ xưa nay không lộ diện. Nhưng mà ước tại 50 năm trước, mộng hoa đảo đảo chủ đột nhiên ban bố một cái pháp lệnh, hàng năm cởi mở kia trong một tháng, sẽ cử hành tông tộc thi đấu, người thắng có thể đi đến mộng hoa trì, lấy 10 người đứng đầu. Mộng hoa trì đối với bên ngoài người mà nói là xa lạ, chưa bao giờ có người nghe nói qua. Nhưng là do ở là mộng hoa đảo đảo chủ mà nói, không ít người cũng liền ôm thử một lần tâm tư, đi. Năm thứ nhất 10 tên đi, sau khi đi ra, thực lực tất cả đều phóng đại, ít nhất đều vượt qua 2 cấp bậc. Phải biết rằng đi chỗ đó mộng hoa trong ao, chỉ có thể đi tới ngày thứ 3 mà thôi. Kết quả này vừa ra tới, Thương Lan lập tức vỡ tổ rồi. Điều này nói rõ mộng hoa chỉ có thứ tốt, hơn nữa về mộng hoa đảo tất cả, đương nhiên nhắm trúng mắt người đỏ. Cũng không phải không ai đi tới nghĩ cách. Nhưng mà đều không dám động thủ. Bởi vì mộng hoa đảo tùy ý một chủ sự, đều là thánh giai. Một thánh giai không coi vào đâu, kia 10 cái đây. 100 cái đây. Cái chủ ý này tự nhiên đánh được tiêu, nhưng mà hàng năm thi đấu, tất cả tông tộc đều rơi xuống đại lực, gắng đạt tới nhất định phải có cái danh lạch. Tần Cửu tự nhiên động tâm, Vân gia sự tình còn không có giải quyết, bên ngoài còn có Âu Dương gia cùng Bách Hoa đảo nhìn chằm chằm, cả đám đều không phải đèn đã cạn dầu. Tần Cửu hiện nay tu chính là nguyên lực. Bản thân tốc độ cũng chậm, cho nên mộng hoa đảo là lựa chọn tốt nhất. Đợi Tần Cửu hạ sơn, chuyện thứ nhất liền đem Thiên Nha triệu đi ra. Ngươi tìm được đường rồi hả? Thiên Nha híp híp mắt, lại quay đầu lại nhìn nhìn. Ừm, đi. Chúng ta đi mộng hoa đảo. Như vậy gấp. Thiên Nha ngoài miệng nói qua, nhưng vẫn là hai cánh mở ra, thân hình lập tức phát triển to vài phần. Trên núi, lại là đêm tối, Thiên Nha động tác cũng cẩn thận. Tự nhiên là sẽ không khiến cho người chú ý. Tần Cửu cũng là đánh chính là cái chủ ý này, thừa dịp trong đêm chạy đi, nhanh chóng đi tới Mộng Hoa Đảo. Ừm, Mộng Hoa Đảo mở đảo chỉ ngày thứ 3. Ngày thứ 3 vừa đến, liền bế đảo. Một tháng sau tại lần nữa mở ra. Tần Cửu nói. Đợi Tần Cửu nhảy lên, Thiên Nha xuề hai cánh nói, ngồi vững vàng. Ừm. Thiên Nha một nhảy lên, hai cánh mãnh liệt một cái, một người một chim lập tức bay về phía không trung. Ánh trăng như trước sáng ngời. Một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, nhanh đến làm cho người ta tưởng rằng ảo giác. Chương 118, bế đảo. Mộng hoa đảo lối vào chỗ đã nhìn không tới người tung tích, chỉ còn lại vài tên thủ vệ. Mộng hoa đảo một năm chỉ mở một lần, tất cả linh sư đều là được tin tức thật sớm liền đi, kia sẽ có người thật sự đi muộn. Có thể hết lần này tới lần khác liền có một người như thế, đang tại nhanh như điện chớp chạy tới đây. Đóng đi. Một người thủ vệ nói. Còn có một khắc, lại đợi đợi a. Kia sẽ có người dẫm phải có một chút. Thủ vệ kia cười ha ha mấy tiếng, tựa hồ tại cười nhạo đồng liêu có chút cố chấp. Thủ vệ vừa dứt lời, một mảnh hắc ảnh đột nhiên che khuất bầu trời, thủ vệ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng đen kia cách mình càng ngày càng gần, hiện tại chính là kinh đến, một chút ngồi trên mặt đất. Đã xong. Thủ vệ thì thào thấp giọng nói. Sau một khắc, bóng đen kia đột nhiên biến mất, một áo trắng công tử rơi xuống trên mặt đất, có chút cúi đầu, có chút áy náy nhìn hắn. Trạm vạng tối hào quang chiếu sáng công tử kia bên cạnh nhan, giống như từ trên trời giáng xuống thần chỉ. Vị công tử này, nhanh bế đảo rồi. Một gã khác thủ vệ mở miệng nói. Dưới mặt đất thủ vệ lập tức bò lên nói, công tử mau chút vào đi thôi. Vị này áo trắng công tử đúng là Tần Cửu, gấp đuổi chậm đuổi cuối cùng kịp thời chạy tới, chẳng qua là động tĩnh có chút lớn, ngược lại là dọa đến nơi này thủ vệ. Còn chưa tiến đảo, liền thiếu chút nữa đã thương như nhân ra thủ vệ, Tần Cửu suy nghĩ một chút, liền lấy ra một lọ đan dược đưa cho thủ vệ kia nói, vừa mới xin lỗi. Dứt lời, liền rất nhanh tiến vào trong đảo. Thủ vệ kia kinh ngạc nhìn trong tay bình sứ nói, vị công tử này thật là bạo tay. Cho ngươi hãy thu toàn đi, vận khí thật tốt. Hắc hắc, là có chút tốt. Đợi lát nữa chấm dứt, chia ngươi một nửa. Tần Cửu một người đi vào phía trong, nói là tiến đảo, nhưng mà rời đảo vẫn có khoảng cách rất xa, cần phải đi đến phụ cận thuê một cái thuyền. Bây giờ Tần Cửu tới chậm, bên bến tàu chỉ còn lại có một đội thuyền, chống thuyền lão giả đang chuẩn bị kết thúc công việc về nhà. Ngẩng đầu liền trông thấy một áo trắng công tử. Công tử, đi thuyền không? Thừa lúc. Tần Cửu dứt lời, liền nhảy lên thuyền. Đi. Người chèo thuyền gọi một tiếng, trong tay trúc cao dùng sức khẽ trống, đội thuyền lập tức rời đi bên cạnh bờ. Công tử tới chậm trễ a. Tần Cửu khẽ cười nói, là đã muộn. Bất quá cũng tốt ta, công tử. Lao tiên sinh, ở đâu tốt rồi? Tần Cửu tò mò hỏi. Ai, người không rõ ràng lắm, hai ngày qua này bao nhiêu người? Bề bộn lặc lão người chèo thuyền ha ha cười nói. Ngọc Hoa đảo danh tiếng như sấm bên tai, người tới nhiều cũng là bình thường. Tần Cửu nói. Ai ai ai, công tử đây có thể nói sai lặc, lần này người nhiều hơn nữa đây. Lão người chèo thuyền nói. Tần Cửu lặng lặng nhìn nước sóng lân lân, chung quanh đây đều bị hạ cấm chế, chỉ có thể dựa vào phổ thông nhất phương thức, chậm rãi xẹt qua sông này lưu lạc. Người chèo thuyền chống thuyền không ít năm, thuyền ổn định lại nhanh chóng. Thỉnh thoảng còn cùng Tần Cửu liên lụy một hai câu, Tần Cửu thật cũng không cảm giác nhàm chán. Lần này có cái gì khác nhau sao? Tần Cửu hỏi. Không rõ ràng lắm lặc, bất quá ta ngược lại là nghe mấy cái công tử tiểu thư đề cập qua, nói là năm nay hơn nhiều. Hơn nhiều? Nhiều cái gì? Lão người chèo thuyền cau mày tinh tế hồi tưởng, thật lâu mới nói, giống như nói là hơn nhiều danh lệch. Tần Cửu nghe vậy, cười khẽ một tiếng nói, khó trách nhiều người như vậy. Công tử biết rõ tại sao? Ừm, ta biết rồi. Công tử lớn lên tuấn tú, đầu óc cũng thông minh. Người chèo thuyền cười, rồi sau đó lại nói, công tử, cập bờ. Được rồi, đa tạ. Dứt lời, đưa cho kia truyền công một túi vải, một bước nhảy lên, hướng trong đảo đi đến. Người chèo thuyền tiếp nhận túi vải, nhìn thoáng qua, liền lập tức cười hì hì chống đỡ thuyền đi trở về. Đoạn đường này vậy mà so với cả ngày hôm nay đều nhiều hơn, vị công tử này thật sự là hào phóng. Từ tiến đến, đến chống thuyền, trên đường đi đều là cực kỳ yên tĩnh. Cho nên khi trên Tần Cửu bờ sau đó âm thanh đột nhiên ở bên tai nổ tung, sau đó Tần Cửu mới biết được Mộng Hoa đảo này đến cùng đến cỡ nào náo nhiệt. Trên đường, sáng ngời như ban ngày, các nơi treo đèn lưu ly. Hai bên bán đồ vật cũng có chút tạp rồi, có đồ ăn, cũng có linh dược. Có một chút tài liệu chân quý, cũng có người lúc trước luyện đan bán đan dược. Có thể nói Mộng Hoa đảo này cái gì đều được đều, cái gì cần có đều có. Tần Cửu trên đường đi dạo toàn, mua vào đi một tí đồ ăn chứa đựng. Dược liệu không ít. Nhưng đều đi căn bản, cũng không phải rất quý hiếm, cho nên Tần Cửu cũng không có nhìn kỹ. Nhanh hơn bước chân, Tần Cửu quyết định trước tìm một nhà trọ. Kia lão người chèo thuyền nói đến rất nhiều người, cũng không biết còn có. Hay không nhà trọ có gian phòng. Rời đi ước nửa khắc, Tần Cửu thấy được một thân ảnh quen thuộc. Hiện tại liền cười, đi tới nói, Tam Nương. Ta nghĩ đến tiểu Cửu công tử ứng với nên đến. Yến Tam Nương nhẹ lay động toàn quạt tròn nói. Tam Nương tới nơi này làm gì? Trong này cũng có Yến gia nhà trọ. Mộng Hoa đảo này một năm liền mở như vậy một lần, tại trong này mở nhà trọ. Đây không phải là lô vốn. Yến Tam Nương che môi cười nói. Như thế nào? Người là vừa tới. Tần Cửu nhẹ gật đầu, vừa mới đến. Cùng ta rời đi. Tần Cửu đi theo Yến Tam Nương đi về phía trước ước trăm bước, liền đến một căn nhà. Tìm nguyên chủ nhân thuê lại, vừa vặn ba gian phòng ốc.
Ba gian.
Nhan Thương tới. Yến Tam Nương lắc lắc đầu nói, không có, từ ngày đó sau khi rời khỏi liền cũng không có tin tức rồi. Còn có một ở giữa là nguyên đường.
Tần Cửu hành lễ nói cảm ơn, đa tạ Tam Nương.
Tiểu Cửu công tử quả thực khách khí, bất quá nếu là đằng sau gặp ta cũng sẽ không lưu thủ a.
Đằng sau gặp được.
Tam Nương ngươi.
Yến Tam Nương cười không nói.
Nếu ta nhớ không lầm, Tam Nương bây giờ Tần Cửu hơi nghi hoặc một chút nói.
Hết cách rồi, ta quá hiếu kỳ rồi, liền ẩn tu vi.
Yến Tam Nương tựa hồ có chút bất đắc dĩ nói.
Nếu là đằng sau gặp được, Tần Cửu xác định sẽ dốc toàn lực ứng phó.
Ai, như thế nào dẫn ngươi trở lại, vận khí không tốt không dễ.
Yến Tam Nương giống như hối hận nói ra.
Dứt lời, nhìn về phía Tần Cửu, tinh tế đánh giá một phen nói, đi nghỉ ngơi đi.
Tam Nương, đa tạ.
Bên tay trái gian kia, giá cả mặt khác tính toán, nhớ rõ sau khi đi đưa cho ta thủ lao.
Tất nhiên là nên phải đấy.
Tần Cửu nói.
Ừm.
Yến Tam Nương đong đưa quạt tròn, lần nữa ra cửa.
Ba gian phòng ốc đều là không ánh sáng, xem ra nguyên đường cũng không ở nơi này.
Nhìn thoáng qua, Tần Cửu liền nhấc chân hướng bên trái kia gian phòng ốc đi đến.
Gian phòng không lớn, nhưng mà coi như sạch sẽ.
Trên giường là mới trải lên chăn đệm, trên bàn đồ uống trà cũng có thể thấy được là đổi mới rồi.
Cũng không biết Tam Nương là thế nào thuê đến, Tần Cửu rất là tò mò nghĩ ra.
Đánh giá một phen, Tần Cửu nhẹ gật đầu, tự tại Huyền Thiên thời điểm, thiếu chút nữa bị người hạ độc, sau đó Tần Cửu luôn theo thói quen trước kiểm tra một phen mới dám ở lại.
Bày trận pháp, Tần Cửu liền đi tới bên giường, một chút nằm xuống.
Mấy ngày nay quả thực quá mệt mỏi, cho nên Tần Cửu vừa nằm trên giường, nhắm mắt lại, lập tức liền đã ngủ.
Tần Cửu đã ngủ, Thiên Nha cũng đột nhiên phát hiện ra người.
Hai con mắt màu đỏ, cảnh giác đánh giá bốn phía.
Trong này có khiến nó thập phần không thoải mái khí tức, nhưng mà cũng không nhớ ra được rút cuộc là cái gì.
Bây giờ Tần Cửu ngủ thiếp đi, Thiên Nha bất đắc dĩ tư sau nửa ngày, liền đành phải về tới đan mạch bên trong.
Chuẩn bị đợi Tần Cửu tỉnh lại, sẽ cùng kia nói tỉ mỉ.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Tần Cửu thật sớm tỉnh lại, đơn giản rửa mặt một phen liền đi gặp Yến Tam Nương cùng Nguyên Đường. Ba người ra cửa, tìm một quán trà nhỏ, điểm ấm trà, lại điểm vài phần điểm tâm.
Một vừa uống trà ăn điểm tâm, một bên cạnh nói đến đây lần Mộng Hoa Đảo tỉ thí là cái dạng gì nữa đây?
Nghe nói năm nay cùng thường ngày có chút khác nhau.
Nguyên Đường nói,
ta ngược lại thật ra hỏi một ít tin tức, nói năm nay không phải tất cả tông tộc đối chiến, mà là mặt khác tỉ thí phương thức.
Đây cũng không tệ, ta cũng không cần lo lắng đụng với Tam Nương, nếu không, ta đây Mộng Hoa Đảo có thể đã trắng tay rồi.
Tần Cửu cười nói.
Yến Tam Nương cười khẽ mấy tiếng, vê lên một bánh ngọt nói, mùi thơm có chút đặc thù.
Tần Cửu cũng cầm một, để sát vào tinh tế nghe thấy một phen nói, rõ ràng bỏ thêm nước hà.
Nước hà?
Nguyên Đường hỏi.
Cũng là một loại hoa sen giống, không tính rất chân quý, kia mùi thơm đã là như thế, hơn nữa vô cùng bền bỉ.
Tần Cửu nói.
Mộng Hoa Đảo bốn mùa như mùa xuân, đây mùa hạ thực vật là như thế nào dưỡng thành?
Nguyên Đường nói.
Đoán chừng là có phương pháp gì đi.
Yến Tam Nương dứt lời, như trước nhìn chằm chằm trong tay bánh ngọt, rồi sau đó quay đầu nhìn Tần Cửu nói. Thứ đồ vật làm ngược lại là tinh xảo, giá cả cũng không cao.
Tần Cửu cầm trong tay bánh ngọt buông nói, ta ngược lại thật ra có loại bánh ngọt, hương vị càng thêm không tệ, Tam Nương nếm thử.
Được.
Yến Tam Nương cười nói.
Tần Cửu lấy ra mặt khác hai phần bánh ngọt, lại đem chút ít linh quả đi ra.
Ba người ăn bánh ngọt, tùy ý hàn huyên hai câu, liền trở về thuê chỗ ở.
Quét dọn tiểu nhị chứng kiến động mấy khối bánh ngọt, chỉ cảm thấy ba người này thật sự là lãng phí.
Vào phòng, Yến Tam Nương liền thiết lập bình chướng.
Tần Cửu cùng Nguyên Đường đã ngồi xuống, Yến Tam Nương thiết tốt bình chướng sau đó cũng ngồi xuống.
Nhẹ tay nhẹ phất một cái, trên mặt bàn lập tức xuất hiện hai cái bánh ngọt.
Đúng là vậy, có đặc thù mùi thơm bánh ngọt, kỳ thật điểm kia vài phần, từng phía trên đều có một chút.
Tần Cửu vê lên một bánh ngọt nhìn hai có người nói, nước hà loại vật này bản thân không độc, thế nhưng là cùng Mộng Hoa Đảo đặc thù trà kết hợp với nhau.
Nước trà có vấn đề.
Nguyên Đường nói,
Mộng Hoa Đảo chỉ có một loại trà, người Mộng Hoa Đảo càng là từ nhỏ dùng để uống. Cho nên trà cũng không độc.
Chẳng qua là hai người hợp lại cùng nhau mà nói, sẽ cho người sinh ra ảo giác.
Tần Cửu nói.
Ảo giác?
Rất thú vị.
Yến Tam Nương cười nói, rồi sau đó lại nhìn Tần Cửu nói, tiểu Cửu công tử, ngươi nói đây là nhằm vào chúng ta, hay nhằm vào tất cả mọi người?
Sợ là nhằm vào tất cả mọi người.
Tần Cửu mặt sắc mặt ngưng trọng nói.
Mộng Hoa Đảo giống như có chút kỳ quái.
Tỉ thí mà nói chính là 50 năm trước bắt đầu, nếu là có vấn đề. Đó cũng là trải qua 50 năm rồi.
Nguyên Đường nói. có phải hay không là chúng ta suy nghĩ nhiều? Ngươi nói những thế lực kia phóng đại người về sau đều đi nơi nào rồi hả? Ta sao thì một cái đều chưa từng nghe qua to lớn tên, chẳng lẽ từ nay về sau, tu vi lại không làm cho tổn tiến? Yến Tam Nương nói. Nguyên Đường há hốc mồm, nhưng thật giống như cũng nói không nên lời cái gì phản bác, nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm người, một đều nghe không được. Có lẽ Mai Danh nhận tích, trung kích đỉnh phong, đã đến vạn vật giới. Nguyên Đường suy đoán nói. Hoặc là đã chết. Tần Cửu thấp giọng nói. Tần Cửu nhìn Yến Tam Nương tốt sau một hồi lâu mới nói, Tam Nương. Hả? Không sao. Tần Cửu lắc đầu, Yến Tam Nương xác định là có chuyện, nếu không muốn nói, kia vẫn là không muốn hỏi thăm tốt. Ta ngược lại thật ra mua sắm một ít đồ ăn, cũng có thể dùng ăn. Trong khoảng thời gian này, chúng ta hay đều đừng đi ra rồi. Bình thường tiến đảo đều cho ngày thứ ba thời gian nghỉ ngơi, ba ngày sau mới là tỉ thí thời điểm. Coi như là không đi ra ngoài, cũng sẽ bị cho rằng là chuẩn bị chiến tranh, ngược cũng bình thường. Nguyên Đường nói, hết thể yên tĩnh đợi ba ngày sau đi, đến lúc đó liền hết thể đều hiểu rõ đã hiểu. Tần Cửu nói khẽ, chương 119, tông tộc thi đấu. Ba ngày sau, Tần Cửu cùng Yến Tam Nương Nguyên Đường đám người sớm liền tới trên quảng trường, bọn họ tới sớm, vẫn còn có so với bọn hắn sớm hơn người, lúc này ly khai mới còn có nửa canh giờ, trên quảng trường đã tụ tập không ít người. Top 5 top 3 đứng chung một chỗ, không đương địa phương càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ít. Tần Cửu và ba người tìm một khối địa phương, không gần không xa, đang dễ dàng vừa ý mặt tình huống, cũng không trở thành cùng người nhét chung một chỗ. Nhưng mà tránh sang một bên, hay đưa tới không ít ánh mắt. Có rất nhiều bởi vì thực lực, bởi vì này tổ ba người thực lực đều. Có thì là bởi vì này ba vị quá mức xuất chúng hình dạng, không ít tuổi trẻ nữ đệ tử nhiều lần nhìn sang, thuận tiện còn trừng Yến Tam Nương liếc. Yến Tam Nương mất cười ra tiếng, thật sự là tiểu cô nương. Tam Nương bộ dạng thùy mị cũng không phải vậy tiểu cô nương kia có thể so sánh được. Tần Cửu vây quanh Chu Thiên, trêu ghẹo nói. Ngươi một cái bộ vũ sư cách ăn mặc là vì sao? Giả heo ăn thịt hổ. Yến Tam Nương hỏi. Phương hướng cũng không sao. Tần Cửu nói. Còn không biết đến cùng so cái gì đây. Lần này tin tức che cực kỳ, ta không có tra ra nửa phần trở lại. Nguyên Đường nói. Hơn nữa dựa theo bên trên chúng ta lần từng nói, tuyển chọn không nhất định tốt. Cần tuyển chọn, mới có thể đi vào. Yến Tam Nương nói. Ta muốn tận mắt nhìn xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Người đây ẩn tu vi không sẽ bị phát hiện sao? Tần Cửu nghi ngờ nói. Yến Tam Nương lắc lắc đầu nói, Nguyên Đường cho Bạch Vòng Ngọc vừa mới có công hiệu này, không sẽ bị phát hiện. Dứt lời, hướng về phía Nguyên Đường cười cười. Nguyên Đường lập tức hai mắt chói lọi, vui vẻ tràn đầy. Thời gian không sai biệt lắm. Tần Cửu nói. Tần Cửu vừa dứt lời, kia trên quảng trường cuối cùng xuất hiện một người. Mặc áo gấm áo bào trắng cách ăn mặc, tuổi tác không lớn, ước chừng hơn 30 tuổi bộ dáng. Chẳng qua là mặt này cho có chút bình thường, thuộc về cái loại này lẫn vào trong đám người đều tìm không ra trở lại cái chủng loại kia. Nhưng mà hắn trên người khí thế cũng làm cho người ta sợ hãi. Hai mắt Tần Cửu ngưng tụ nói, thánh giai. Yến Tam Nương nhẹ gật đầu, hạ giọng nói, hơn nữa là cái loại này chỉ thiếu chút nữa liền lại lên cấp. Người nọ vừa xuất hiện, phía dưới liền lập tức đều nghị luận. Bởi vì người nọ tiêu chuẩn kiểu dáng quần áo nói rõ người này là Mộng Hoa Đảo một vị chủ sự. Chẳng qua là chưa bao giờ nghĩ tới chủ sự như thế bình thường, đưa tới không ít người lời của. Khu khu. Nhẹ ho hai tiếng, tình cảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Dù sao người này cũng là thánh giai người, thực lực không có thể khinh thường. Năm nay Mộng Hoa Đảo tông tộc thi đấu, đổi thành qua cửa trận đấu. Tổng cộng chia làm ba cửa ải, chữ nhân quan, chữ địa quan, chữ thiên quan. Ông kia sự tình vừa dứt lời. Đột nhiên một tiếng ầm vang, kia quảng trường tới gần phía trên một góc đột nhiên sập lún xuống dưới, lộ ra một đoạn thềm đá. Theo dưới thềm đá đi tới đến cửa thứ nhất, qua, có thể tiến cửa thứ hai, cứ thế mà suy ra. Qua ba cửa ải người đều có thể nhập ta Mộng Hoa Trì. Mộng Hoa Trì. Tần Cửu thấp giọng nói. Phải là chúng ta mục đích của những người này chỗ. Nguyên Đường nói. Qua ba cửa ải có thể, xem ra năm nay vương lòng không ít danh lạch. Mọi người cẩn thận chút. Tần Cửu bên này nhỏ giọng nói qua. Bên kia đã có người bắt đầu lớn tiếng la hét hỏi, đây ba cửa ải trôi qua là cái gì quan? Vì sao không cẩn thận nói một chút? Ông kia sự tình đối xử lạnh nhạt nhìn nam tử kia, nam tử lập tức chớ có lên tiếng. Cửa thứ nhất bắt đầu, đi xuống đi. Dứt lời, ông kia sự tình lập tức liền đi, trong sân rộng vậy mà không một người thủ vệ. Rồi sau đó liền có một người la hét tầm ý toàn trước đi xuống dưới đi tới, liền lập tức có không ít người đi theo. Trung trung điệp điệp, như là nước chảy. Vừa tiến vào kia cầu thang. Âm hàn chi lực lập tức trải rộng toàn thân, cùng phía ngoài ôn hòa chi ý hình thành so sánh rõ ràng. cấp bậc hơi yếu đều là không tự chủ được dùng mình một cái, quen biết lập tức dựa vào nhau. Ước chừng rời đi một khắc, không ít người bắt đầu trở nên hơi vội vàng sao động, tuy nói thời gian không có đi qua bao nhiêu, nhưng là đối với những thứ không biết vẫn còn có chút áp lực trong lòng. Đúng lúc này, đột nhiên phía trước truyền đến giống to một tiếng. Người phía trước đây. Người đâu? Hỗn đản. Người đâu? Một hơi không khống chế được thanh âm nam tử, hai mắt trừng trừng, thái dương mồ hôi lạnh chảy ròng. Rõ ràng trong nháy mắt trước còn ở trước đó phương hướng, nháy mắt toàn bộ cũng không có. Chớ có lên tiếng. Một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở đội ngũ phía trước, đưa lưng về phía mọi người. Ngài là chủ sự. Một thân này khí thế, lại để cho vừa mới hơi không khống chế được giống người gọi, lập tức trở nên nghe lời như mèo vậy. Bọn họ đi cửa thứ nhất, các ngươi về phía trước đi tới đến tuyến bên ngoài đang chờ, chờ sau đó sẽ đến phiên các ngươi. Dứt lời, trung niên nhân lập tức biến mất, chung quanh không người nhìn thanh thân ảnh kia. Trung niên nhân vừa biến mất, kia phía trước nhất mấy người đột nhiên bắt đầu hướng về phía sau dũng mãnh lao tới, lại sẽ không dám đứng tại phía trước. Cũng có không ít người khinh bỉ nhìn thoáng qua những người này, đi nhanh vượt mức quy định. Qua nửa khắc, người phía trước lần nữa biến mất, lần này mọi người phản ứng liền nhỏ đi rất nhiều. Bắt đầu chậm rãi vượt mức quy định đi tới, im lặng đứng xếp hàng. Tân Cửu đám người chỗ đứng phía sau, đến phiên bọn họ thời điểm, cũng đã qua nửa canh giờ. Nhưng mà theo như nhân số như vậy mà nói, tốc độ này xem như rất nhanh. Tân Cửu cùng Yến Tam Nương Nguyên Đường nói tạm biệt, một cổ cường đại hấp lực, lập tức đem cuốn đi. Phân biệt sau khi biến mất, người phía sau chậm rãi lần nữa đi về phía trước. Đợi Tần Cửu chân đạp thực địa sau đó mới chậm rãi mở hai mắt ra, vừa mới trong quá trình, choáng váng chi lực cực kỳ nghiêm trọng. Trước mắt hiện ra tại Tần Cửu trước mắt tựa hồ là một luận võ đài một bên chỉ Tần Cửu một người, bốn phía chỉ dùng để xiềng xích làm một bên, phía trên ánh sáng tím lập lòe, hẳn là hiện đầy cấm chế. Tần Cửu nhìn quét một vòng, bộ dạng như vậy tựa hồ là phải làm cho mình quyết đấu với người ta, có thể hiện nay ngoại trừ nàng không có một người. Tần Cửu đang nghĩ ngợi. Tại nàng ngay phía trước đột nhiên quang mang lóe lên, xuất hiện một bạch y nữ tử. Nữ tử cầm trong tay lợi kiếm, sa mỏng che mặt. Tần Cửu mắt nhìn bốn phía, lại nhìn một cái nàng kia, phát hiện cô gái này phải là một ảo cảnh mà tồn tại, toàn bộ người có vẻ hơi mông lung, nhìn không rõ. Nhưng mà thực lực kia cũng thực mạnh mẽ. Tần Cửu sau lùi một bước, cầm trong tay Chu Thiên, chuẩn bị khởi thế. Không biết có phải hay không bởi vì nàng kia cảm ứng được, hiện tại lập tức sử dụng ra kiếm pháp, thẳng tắp ép về phía Tần Cửu. Tần Cửu đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, cầm trong tay Chu Thiên lập tức nên đón tiếp lấy. Song kiếm đụng vào nhau, lực lượng lập tức tuôn ra, ở đằng kia đài so đấu trung ương hình thành tương đối xu thế, nửa phần cũng không nhượng bộ. Bắn ra lực lượng thẳng thổi chúng hai người quần áo bay phất phới, tiến tới cầm quần áo xé rách. Bất quá vừa chạm vào mà thôi, Tần Cửu lập tức toàn thân đều xuất hiện các loại lớn nhỏ vết máu, trái lại bạch y nữ tử kia dường như chưa bao giờ bị thương giống nhau khí thế không giảm chút nào. Tần Cửu nhíu nhíu mày, Chu Thiên lệch một tấc. Trước tiên từ đối với trong chiến đấu hút ra đi ra. Rồi sau đó một bổ xuống, cả cái động tác phát sinh bất quá trong nháy mắt, Chu Thiên người mang Cửu Thiên Huyền Hỏa một kiếm đánh xuống, bạch y nữ tử kia không biết có phải hay không phản ứng trì độn, vậy mà đợi một chút mới giơ kiếm ngăn cản. Chu Thiên chi lực không phải những thứ này phàm trần kiếm có thể so sánh, hiện tại liền đem trường kiếm kia chém đứt, cũng làm cho bạch y nữ tử kia hóa thành xương mù tiêu tán đi tới. Thu hồi Chu Thiên, một cỗ hấp lực lần nữa truyền đến. Tần Cửu biết rõ cửa thứ nhất này là qua. Chẳng qua là trong lòng vẫn là tồn tại một ít nghi kỵ, cửa này có phải hay không trôi qua rất đơn giản chút ít. Cô gái này ngay từ đầu xuất lực cũng không yếu, thậm chí so với chính mình cấp bậc cao hơn. Coi như là cửa ải này Tần Cửu chưa từng có, cũng hiểu được đúng là bình thường. Nhưng hôm nay, thật sự quá kỳ quái. Lần nữa trợn mắt, Tần Cửu phát hiện mình ở một cái đường trong miệng. Phía trước là một cái lối đi, ngoại trừ thông đạo bên ngoài, địa phương khác đều là mờ tối. Thấy không rõ toàn cảnh. Tần Cửu hướng lối đi kia trong đi đến, thông đạo ước 100 mét, rất nhanh Tần Cửu liền đi tới đầu. Lúc này, xuất hiện hai cái phân nhánh điểm, hai cái thông đạo, một trái một phải, giống như lúc, nhìn không ra chút nào khác nhau. Nguyên lai là mẹ cung. Tần Cửu dứt lời, vậy mà nhắm hai mắt lại. Kia trong thức hải tinh thần lực, như vô số dâu bình thường thời gian dần qua phát tán ra. Tần Cửu tinh thần lực cường đại dị thường, theo lẽ thường mà nói nên tương đối đơn giản. Có thể sự thật cũng không phải là như thế. Kia thần thức du đãng thật lâu, mới chậm rãi bắt đầu tìm được con đường. Hô, làm sao sẽ khó như vậy? So sánh với cửa thứ nhất, cửa thứ hai quá mức khó khăn chút ít. Tần Cửu mặc dù nói tìm được đường, có thể tinh thần lực cũng là phí không ít. Bất quá hiện nay không phải xoắn quýt thời điểm, Tần Cửu hướng phía đường bên trái liền đi tới. Phí hết ước nửa canh giờ, kia quen thuộc hấp lực xuất hiện lần nữa, Tần Cửu dứt khoát buông lỏng thân thể, tùy ý kia hấp lực đem nàng mang đi. Lần nữa trợn mắt, trước mắt là một cái thật lớn cửa đồng, trước cửa đồng là một cái thật lớn mâm tròn. Tròn trên bàn xếp đặt tổ hợp một ít phù văn, có chút lộn xộn bộ dạng. Nhìn tình huống này, tựa hồ là muốn đem ký tự trở về vị trí cũ. Chẳng qua là, cửa này lại trở nên đơn giản sao? Tần Cửu mang theo nghi hoặc, đi vào viên kia bàn, trước mảnh quan sát kỹ một phen những chữ kia phù, đợi xác định rõ thứ tự sau đó liền thúc giục tinh thần lực bắt đầu di động ký tự. A Tần Cửu không khỏi nhẹ kêu ra tiếng, nàng bất quá mới di động một, tinh thần lực đã bắt đầu sắp khô kiệt tình trạng, nếu là đem các loại đều di động được, sợ là tinh thần lực vừa muốn tổn hại phí rất nhiều, thậm chí có thể làm cho nàng thức hải lần nữa đã bị tổn thương. Như thế nào mấy ngày này, thức hải thường xuyên bị hao tổn, là không thể gặp ta tinh thần lực cao sao? Tần Cửu không khỏi cười khổ nói. Thiên Nha chậm rãi hiện thân, đứng ở Tần Cửu trên vai trái nói, cảm giác thấy hơi nhằm vào ý của tinh thần lực, ngươi cẩn thận chút ít. Tần Cửu cau mày nói, có thể hiện nay chỉ có thể thông qua cái này, mới có thể ra đi tới. Coi như là đã biết, vẫn phải là nghe theo. Không có quy định qua cửa phải cần bao nhiêu thời gian, hơn nữa đây bên ngoài trong mặt nhưng không có cách biết được tình huống, cho nên ta mới lại hiện thân. Tần Cửu nghe vậy, nhãn tình sáng lên, lấy ra tím yêu, rồi sau đó khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu trước khôi phục tinh thần lực rồi hay nói. Thiên Nha ở một bên trông coi, có cẩn thận nhìn một phen kia ký tự, cảm thấy không hiểu có chút quen thuộc, đây cảm giác quen thuộc một sông tới, lại cảm thấy hết sức không thoải mái. Loại cảm giác này nói như thế nào đây? Chán ghét. Đúng, chính là loại này cảm giác. Thế nhưng là, tại sao vậy chứ? Hai mắt Thiên Nha bên trong lộ vẻ kỳ quái, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Đúng lúc này Tần Cửu chậm rãi đứng lên, lại di động tiến một nửa ký tự, mà sau lần nữa bắt đầu tu luyện khôi phục tinh thần lực. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, đến thừa sau cuối cùng một chữ phù thời điểm, Tần Cửu không có vội vã đem trở về vị trí cũ, mà là lần nữa bắt đầu khôi phục tinh thần lực. Hô! Nhẹ thở ra một hơi, Tần Cửu lần nữa mở hai mắt ra. Còn kém một cái, Thiên Nha, ngươi trở về đi. Ừm, bất quá trong này khí tức ta rất chán ghét. Chán ghét? Tần Cửu nghi ngờ nói. Ngày ấy trở lại đảo thời điểm ta liền muốn nói, chẳng qua là khi đó khí tức không ngờ bây giờ như vậy đậm đặc, lúc ấy chẳng qua là cảm thấy không thoải mái, hiện nay cảm thấy thập phần chán ghét. Thiên Nha nói. Chẳng lẽ là Thiên Nha nhất tộc cửu nhân? Tần Cửu nói. Có lẽ vậy, ngươi cẩn thận chút ít. Thiên Nha dứt lời, trở về đan mạch bên trong. Tần Cửu nhíu lại lông mày, khu động tinh thần lực di động cuối cùng một khối ký tự. Như thế, liền cho ta xem một chút đi, ngọc hoa đảo này sau lưng rút cuộc là cái gì? Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn tại đây an tĩnh không gian, thân ảnh Tần Cửu đã biến mất không thấy gì nữa. Ký tự đã bị tổ được, có chút giống Thiên Nha nhất tộc văn tự, lại có chút khác biệt. Chương 120, Ngộng Hoa Chỉ. Lần nữa trợn mắt, Tần Cửu lập tức tay vô cái trán, một bộ rất không thoải mái bộ dáng. Nhưng vào lúc này vang lên thanh âm của một nam tử, tinh thần lực bị hao tổn sẽ có chút ít không khỏe, qua bên kia nghỉ ngơi một chút, chờ người đến đông đủ, chúng ta liền mở ra. Tần Cửu có chút vô lực buông tay ra, hướng phía trung niên nam tử kia nói một tiếng cảm ơn, liền đi kia nước trà nơi. Nơi đây phương hướng đã ngồi chừng 10 vị, Yến Tam Nương thỉnh lình liền ở trong đó. Tần Cửu nện bước bộ pháp hướng Yến Tam Nương bên người đi đến, chậm rãi ngồi xuống. Yến Tam Nương cho Tần Cửu rót một chén trà đường nước chảy, uống đi, còn có thể. Tần Cửu gật gật đầu, ý bảo mình biết rồi, nước trà là an toàn. Nguyên đường còn chưa có đi ra. Thực lực của hắn bị hao tổn, nếu là muốn đi ra, đoán chừng phải phí chút ít thần, nhưng mà đi ra ngoài là khẳng định. Yến Tam Nương thấp giọng nói. Tần Cửu nhíu mày nhìn Yến Tam Nương, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua trung niên nam tử kia. Phát hiện nam tử kia cũng không nhìn về bên này, liền thấp giọng nói, ý của ngươi là theo năng lực cá nhân mà định ra. Yến Tam Nương nhẹ gật đầu. Tần Cửu có ý tứ là kia ba cửa ải là căn cứ không cùng người chế định bất đồng cường độ, đó cũng không phải một cuộc khôn sống ngu chết cho chơi, mà là phải bảo đảm phần lớn người quá quan tỉ thí. Bên này đang nói qua, bên kia lại xuất hiện mấy người. Đều là một bộ ngất ngất ngây ngây đầu nặng gốc nhẹ, cơ sở không vững, bộ dáng, chiếu vào trung niên nam tử kia theo như lời lung la lung lay tới. Ngồi xuống nghỉ ngơi. Tần Cửu tùy ý quét mắt một vòng, nói khẽ với Yến Tam Nương này nói, dựa theo hiện nay tình huống này, lần này danh ngạch sợ là phải mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Yến Tam Nương cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Tần Cửu cùng Yến Tam Nương đám người lại đợi ước một canh giờ, mới nhìn đến nguyên đường cuối cùng xuất hiện, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân vô lực bộ dáng. Yến Tam Nương bước đầu tiên về phía trước, đem người cho đỡ trở về. Tần Cửu lập tức đem đan dược đưa tới. Đa tạ. Nguyên đường nói. Trước không cần nói, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, tối thiểu nhất phải bảo đảm tinh thần lực khôi phục một ít. Yến Tam Nương thấp giọng nghiêm túc nói. Nguyên Đường trịnh trọng nhẹ gật đầu, hắn không phải đần, đây ba cửa ải tới đây, điểm đáng ngờ cũng là phi thường nhiều. Còn không biết đằng sau tình huống như thế nào, hiện nay nắm chặt khôi phục mới là thật. Nguyên Đường xem như thực lực yếu kém loại kia, cho nên từ Nguyên Đường sau khi đi ra, đằng sau liên tiếp cũng đã tới rồi mấy người. Nhìn thấy người tới thiếu, không ít người cũng đều cảm giác được mấy thứ gì đó, liền nguyên một đám ngồi nghiêm chỉnh, yên tĩnh chờ. Tốt rồi, lần này hợp cách chung 213 người. Tốt rồi, đi theo ta đi. Người đàn ông trung niên dứt lời, xoay người rời đi. Người phía sau lập tức đứng dậy, lần lượt đi theo trung niên nam tử kia sau lưng. Rõ ràng nhiều như vậy, năm nay thật sự là may mắn.